Chương 183, vì vương hậu. 2, chương 183, vì vương hậu. 2. Một trận nhằm vào gia tộc Cổ Lĩnh oanh oanh liệt liệt thanh toán vận động từ trung ương tới đất khu, tham chính phủ đến quân đội, toàn phương diện, nhiều cấp độ khai triển lấy. Gia tộc Cổ Lĩnh dĩ vãng đủ loại việc xấu cũng bị một cái không rơi lật ra đi ra. Vương hậu điện hạ đương đình đánh chết gia tộc Cổ Lĩnh tộc trưởng, đường đường thế tập tử tước, cũng cho đám người lưu lại trung thân khó quên khắc sâu ấn tượng. Trên triều đình rất nhiều dấu trong lòng chính mình tiểu tâm tư, cùng quốc gia khác hoặc là tổ chức thế lực mắt đưa mày lại đại thần, đám quan chức cũng đều nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Mặc kệ tương lai nói thế nào, tối thiểu hiện tại vương hậu điện hạ là thật sẽ giết người. Nghe nói tin tức truyền về Nam Cảnh sau, Nam Cảnh đại công tức dòng dã sửng sốt một buổi chưa có lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, cái này tên là quân thống tổ chức bắt đầu cấp tốc bành trướng lại trên triều đình một cỗ không thể coi thường lực lượng cường đại. Vừa ra tay chính là một cái thế tập tử tức gia tộc, lại không có người dám khinh thị quân thống tồn tại. Cái kia một thân đồng phục màu đen, phi ưng huy trường, da đỏ giấy chứng nhận, nghiêm nhiên thành ý mẹ nghe đến đã biến sắc ký hiệu. Quân thống nhân viên cũng bị truyền đi càng ngày càng vô cùng kỳ diệu, đặc biệt là cái kia tên là Nephthys, danh hiệu nữ sĩ cục trưởng trợ lý. Mỗi một lần chỉ cần nàng ôm văn bản tài liệu đi vào vương hậu điện hạ phòng làm việc, nhiều nhất không đến một giờ, liền sẽ có một vị cao cấp quan viên xuống ngựa. Bởi vậy Nephthys tại ý mẹ trong quan trường đã có một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ngoại hiệu, hai ách nữ sĩ. Nhưng tại toàn bộ ý mẹ thị dân trong miệng, Nephthys ngoại hiệu nghiêm nhiên biến thành chính nghĩa nữ sĩ. Bởi vì đám dân thành thị giật mình phát hiện, dị vãng những cái kia ngang ngược, tham ô mục nát, lấy quyền mưu tư quan viên đống nhiên ít đi rất nhiều. Cơ quan chính phủ hiệu suất làm việc cũng là hết sức đề cao. Thậm chí hiện tại trên đường cái đều nhìn không thấy tùy ý tiền phạt, khu trục tiểu thương giữ trật tự đô thị nhân viên. Những cái kia bình thường vênh báo tự đắc cơ sở các quan lại đối đãi quần chúng thái độ cũng biến thành hòa thuận thành khẩn rất nhiều. Cô thần nghe Nephthys phàn nàn, vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta Nephthys tiểu thư tại nhân dân quần chúng bên trong rất có uy vọng a. Nephthys nhếch miệng, nói ra, đúng rồi, Thâm Hải lưu lại ám hiệu, có chuyện cùng ngươi báo cáo, đã đến phòng an toàn, ngươi đi một chuyến đi. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là gõ cùng gia tộc đủ bọn nơi đó có cái gì biến cố? Vì hờ mạn ẩn nút an toàn, cô thần chưa từng có chủ động liên lạc qua hắn, cho hắn cao nhất trao quyền, hết thảy lấy hắn tự thân quyết định làm chủ. Bây giờ nếu bất chấp nguy hiểm chủ động liên hệ, chắc là có cái gì tình huống trọng yếu. Cô thần không có quá nhiều do dự, rất nhanh liền đi vào phòng an toàn cùng hờ mạn gặp mặt. Hờ mạn nhìn thấy cô thần sau không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, ta vừa nhận được tin tức, trung ương đế quốc phái người đến đây. Chính là bệ hạ trước đó đề cập tới cái kia tên là Samuel Jones người, che giấu thân phận là đến từ trung ương đế quốc cửa hàng châu báu. Buổi tối hôm nay 10 điểm, cưỡi bí mật du thuyền từ Phỉ Thúy cảng lên mở. Do gia tộc đủ bọn tộc trưởng, Kim Bộ Lĩnh đủ bọn tự mình tiếp đãi. Cụ thể nhiệm vụ không rõ ràng. Cô thần chấn động trong lòng, rốt cuộc đã đến. Cái này Samuel Jones chính là trung ương đế quốc quý tộc viện thượng viện thủ tịch Hứa Sẽ Bở thân tín, hắn nếu tự mình đến đây, đó nhất định là mang theo 10 phần nhiệm vụ trọng đại. Vô cùng có khả năng chính là không lâu sau đó có quan hệ ỷ mẹ náo động kế hoạch. Nhất định phải thu hoạch được kế hoạch này nội dung căn kẽ. Điểm này đối với có được thế giới bóng đen cô hẩn cũng không tính khó khăn gì. Nhưng tại sau này đâu, muốn hay không thả Samuel trở về. Người này thế nhưng là Hứa Sẽ Bở thiếp thân thân tín, hắn nhất định biết Hứa Sẽ Bở tại sao muốn trăm phương ngàn kế nhằm vào ra đèo. Nếu như có thể đem hắn cầm xuống, vậy đối với nắm chắc Hứa Sẽ Bở độc tính, làm ra tương ứng cách đối phó, tuyệt đối 10 phần có lợi. Samuel rời đi phòng giữ xâm nghiêm trung ương đế quốc, chủ động tới đến cổ hẩn địa bàn, cơ hội này thế nhưng là 10 phần khó được. Cổ hẩn con ngươi ngưng lại, hạ quyết tâm, vì vương hậu, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống người này. Hắn phải kiên quyết tiêu diệt hết thể ngấp nghé vương hậu lực lượng, dù là đối phương là chư thần. Cô thần ánh mắt trồi lên trầm tư, gia tộc Đũn Hòn và gia tộc Cổ Lĩnh cũng không đồng dạng. Người trước tại thế nhưng là có trên 100 năm lịch sử, trọng yếu nhất chính là căn cứ lần trước đối với gia tộc Đũn Hòn người thừa kế bổ cái sơ Đũn Hòn thôi miên biết được, bây giờ gia tộc Đũn Hòn tộc trưởng Kim Bộ Lĩnh Đũn Hòn đã lặng yên không một tiếng động tiến giai truyền kỳ giai. Cái này cũng liền mang ý nghĩa gia tộc Đũn Hòn trong tay nhất định nắm giữ lấy một cái có thể che giấu đột phá truyền kỳ dị tượng thứ vị diện. Bởi vậy muốn âm thầm sẽ có được truyền kỳ giai siêu phàm giả cùng một cái thứ vị diện gia tộc Đũn Hòn một mẹ hốt gọn, chỉ dựa vào trước mắt ỷ mẹ thực lực căn bản không đủ. Một khi ép Kim Bộ Lĩnh triển khai truyền kỳ lĩnh vực, hết thảy liền đều sẽ bại lộ. Cô cần bây giờ còn không có hoàn toàn làm tốt khai chiến chuẩn bị. Giao cho bộ lạc Phật Đệ chế tạo tinh thần thủ hộ khải vẫn chưa hoàn toàn liệt trang quân đội, lấy trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ lấy ứng đối cái này phức tạp thế cục. Nhất định phải đợi thêm một đoạn thời gian, chờ hắn 20.000 tinh nhuệ cấp quân đội thành hình mới có thể. Hiện tại ý mẹ còn không thể bộc phát náo động lớn. Không có khả năng từ gia tộc đủ còn trong tay cướp người, cũng không thể đối với gia tộc đủ còn độc thủ. Cô cần rất nhanh có chủ ý, hắn nhất định phải tìm kiếm một cái minh hữu trợ giúp. Trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mặc dù bây giờ Hứa Sẽ Bở còn không có bộc lộ ra chính mình muốn xoán vị dã tâm, nhưng lấy nữ đế cổ tay, khẳng định cũng ít nhiều có chút phát giác. Chỉ cần liên hệ đến nữ đế bệ hạ, ỷ vào người tiên tri thân phận thêm mắm thêm muối một phen, có rất lớn xác suất có thể thuyết phục nàng. Về phần như thế nào liên hệ, xem ra muốn về thất lạc chi địa một chuyến, tìm tinh linh tiểu thư hỗ trợ. Dù sao vị này chính là nữ đế bệ hạ khuê mật tốt, có nàng thay liên lạc, tự thuyết phục đối phương xác suất thành công cũng lớn hơn một chút. Nghĩ đến đây, cô thần cũng không do dự nữa, lên tiếng hỏi Samuel đến cảng thời gian cụ thể địa điểm sau, liền để hờ mạn đi về trước. Đêm khuya, Phỉ Thúy cảng, tựa như một đầu ngủ say cự thú, bốn phía yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm của sóng biển vỗ và mở. Trong hắc ám, đèn ma pháp quang mang như là một viên nhảy vọt trái tim, chiếu sáng một phương nho nhỏ thiên địa. Hai vị thân mang hoa lệ phục sức quý tộc đứng trang nghiêm tại bên bờ, ánh mắt nhìn về phương xa, rõ ràng là đang đợi cái gì. Trong đó một vị tương đối lớn tuổi chính là gia tộc Đủ Hòn đương đại tộc trưởng, Kim Ổ Nỉnh Đủ Hòn. Một vị khác thì là đệ đệ của hắn, Thị Ổ Đỏ Đủ Hòn. Gia tộc Đủ Hòn hai vị cao nhất người cầm quyền cộng đồng tại đêm khuya bên bờ chờ đợi một vị khách nhân đến, đủ để chứng minh vị khách nhân này thân phận tôn quý. Phía sau hai người thì là một hàng chỉnh tề cấp dưới, từng cái dáng người thẳng tắp, cầm trong tay vũ khí, áo giáp tại dưới ánh đèn hiện ra lênh quang, tựa như trầm mặc pho tượng, tản ra uy nghiêm khí tức. Chương 183, vì vương hậu. 3, chương 183, vì vương hậu. 3, gió biển gào thét mà qua, mang theo biển cả dâm đãng khí tức. Phương xa trên mặt biển xuất hiện một cái mơ hồ bóng đen, theo bóng đen tới gần, một chiếc to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ dần dần rõ ràng. Kim Ổ Lĩnh có chút ngồi dậy thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú lên thuyền chậm rãi cập bờ. Bàn đạp buông xuống, một vị thanh niên anh tuấn quý tộc chậm rãi đạp vào lục địa. Samuel Jones, trung ương đế quốc quý tộc viện pháp luật ủy viên hội bí thư trưởng, thầy sẽ vợ thủ tịch thân tín phụ tá. Samuel quần áo coi trọng vừa vặn, trên mặt mang bình dị gần gũi dáng tươi cười, không có một chút ở trên cao nhìn xuống tư thế. Mày may nhìn không ra là đến từ trung ương đế quốc hoạch tâm cơ cấu quyền lực cao cấp quan viên. Tuấn lãng ngoại hình, bình hòa thái độ, lập tức đã đến gần đám người khoảng cách. Samuel khi nhìn đến gia tộc Đủ Hòn tộc trưởng Kim Ổ Lĩnh xuất hiện tại bến cảng lúc, bước nhanh hơn, khóe miệng mang theo thành khẩn xin lỗi cười, mở miệng nói ra, thế mà làm phiền Đủ Hòn tộc trưởng tự mình ra nên tiếp, thật là khiến ta không thắng sợ hãi. Thủ tịch đại nhân nhiều lần bàn giao, để cho ta gặp tộc trưởng sau, nhất định phải ta thay hắn hướng ngài vấn an. Samuel khiêm tốn cẩn thận thái độ lập tức lấy được Kim Ổ Lĩnh hảo cảm. Kim Ổ Lĩnh đồng dạng mỉm cười trả lời, Samuel tiên sinh là đến từ trung ương đế quốc quý khách, ta tới đón tiếp là. Nói đến vẫn là của ta không đúng, mấy lần trước tiên sinh tới thời điểm, ta công sự bận rộn, không ở trong nước, không thể tự mình cùng Samuel tiên sinh gặp mặt một lần. Lần này nói cái gì cũng muốn đến tự mình nên đón. Samuel cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, tốt, lại nói liền xa lạ. Hai người lẫn nhau bắt chuyện, thì Ổ Đỏ thì xa xa đứng ở một bên, quan sát đến động tĩnh xung quanh. Không bao lâu, Hợp Mạn bước nhanh đi đến thì Ổ Đỏ bên cạnh, thấp giọng nói ra, đại nhân, quân thống đội tuần tra còn có 10 phút đồng hồ đến, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Thì Ổ Đỏ thần sắc khẽ giật mình, hỏi, làm sao lại nhanh như vậy? Hợp Mạn thấp giọng đáp, trong khoảng thời gian gần nhất này, quân thống gia tăng đối với ý mẹ nhập cảnh nhân viên loại bỏ, phàm là bến cảng, nhà ga đều thiết trí 24 giờ đội tuần tra. Thì Ổ Đỏ lông mày hơi nhíu, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Thì Ổ Đỏ bước nhanh đi vào Kim Ổ Lĩnh bên người, thấp giọng nói ra, quân thống người nhanh đến, chúng ta đi thôi. Kim Ổ Lĩnh nghe xong, khuôn mặt khẽ biến, rất nhanh tiếp tục che giấu, quay đầu đối với Samuel nói ra, ta đã trong phủ vì tiên sinh chuẩn bị thịnh đại tiệc tối. Mời đi, Samuel tiên sinh. Samuel trong lòng nghi hoặc tại gia tộc Đủ Hòn hành vi. Vì cái gì tiếp người còn như thế lén lén lút lút, giống như lo lắng cái gì một dạng. Mấy lần trước hắn tới thời điểm nhưng không có dạng này, thân phận của hắn là chịu đựng bất luận cái gì kiểm chứng. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, hắn biết đối phương sớm muộn sẽ cho mình một lời giải thích. Quả nhiên, hai người lên một giá xa xỉ xe ngựa sau, Kim Ổ Lĩnh chủ động mở miệng nói ra, để Samuel tiên sinh chê cười, gần nhất vương đô thế cục có chút khẩn trương, thật sự là bất đắc dĩ vì đó. Samuel biểu thị chính mình lý giải, sau đó hỏi, vừa rồi ta nghe thì Ổ Đỏ nâng lên cái gì quân thống, là ngài đoạn thời gian trước báo cáo cái kia mới thành lập ngành tình báo sao? Kim Ổ Lĩnh sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, không sai, chính là bọn hắn. Samuel trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Một cái vừa mới thành lập ngành tình báo, tại sao phải để đường đường đủ bọn tử tức khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ lại mấy cái quân thống người bình thường viên còn dám tới kiểm tra tử tức đại nhân đội xe? Gia tộc Đủ Hòn đệ trình cho hơi xe bờ thủ tịch báo cáo hắn cũng nhìn. Đối với cái này quân thống cục hắn cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, đơn giản chính là một cái quyền lực lớn chút tổ chức tình báo. Mặc dù cho cơ cấu này xác nhận quyền cao nặng, nhưng này thì sao? Một cái bộ môn có thể hay không chính dựng nên quyền uy của mình, trừ dựa vào phía sau ủng hộ người, càng quan trọng hơn là cái ngành này bản thân năng lực. Trong chính trị sự tình xưa nay không nói là có ai làm chỗ dựa, có ai duy trì liền có thể lập được chân. Muốn tại một cái dị thường phức tạp cục chính trị mặt bên trong dựng nên quyền uy của mình, chỉ dựa vào vương hậu cùng thủ tướng hai câu nói cũng vô dụng. Samuel cũng không cho là một cái vừa thành lập tổ chức tình báo liền có thể làm ra cái gì thành tích đi ra. Cho dù sau lưng của hắn có vương hậu cùng thủ tướng duy trì, hai người bọn họ dù sao cũng không thể tại một tay che trời. Lùi thêm bước nữa nói, cái này quân thống không phải mới vừa vận thành lập không có mấy ngày sao? Làm sao lại để một cái thế tập tử tức như thế kiên kỵ? Kim Ổ Lĩnh biết Samuel thầm nghĩ chính là cái gì? Lấy thân phận địa vị của hắn tự nhiên chướng mắt như thế một cái nho nhỏ quốc gia tình báo gì cơ cấu. Có thể Kim Ổ Lĩnh ban đầu ở hiện trường, chính mắt thấy vương hậu điện hạ thủ đoạn tàn nhẫn, để hắn bây giờ trở về nhớ tới còn tại ẩn ẩn nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn không có cấu kết để vương hậu điện hạ thống hận vạn phần hắc mộ, nhưng bọn hắn chuyện làm bây giờ là cùng trung ương đế quốc cùng một chỗ, nhu đồ toàn bộ quật lệ bản vương thất. Chuyện này một khi bại lộ, kết quả của bọn hắn so gia tộc Colin còn muốn thảm. Kim Ổ Lĩnh thở dài một hơi, đối với Samuel nói ra phần triều đình gần nhất phát sinh sự tình. Samuel mấy ngày nay một mực tại chạy tới Yemen trên đường, bởi vậy một mực không có thu đến tình báo mới nhất. Khi hắn từ Kim Ổ Lĩnh trong miệng nghe được kẹp vương hậu hành động sau, cũng bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Nữ nhân này quá điên cuồng, lại dám ngay trước nhiều như vậy đại thần quan viên mặt, trước mặt mọi người xử quyết một quốc gia thế tập tử tước. Đơn giản nghe giận cả người. Hắn kinh ngạc hỏi, các ngươi đều không có người khuyên khuyên sao? Các ngươi nguyên lão biệt đâu? Còn có, nàng dù sao chỉ là vương hậu,
làm sao lại dám như vậy làm việc. Kim Ổ Đỉnh cẩn thận hướng hắn trần thuật cảnh tượng lúc đó, nghe tới Vương Hậu điện hạ một người lại có thể áp chế toàn trường, càng là sợ đến hắn nói không ra lời. Quá mạnh, không hổ là có thể làm cho nữ đế bệ hạ nhớ như vậy nhiều năm nữ nhân. Trầm mặc rất lâu, Samuel mới từ trong miệng biện xuất một câu, từ một số phương diện tới nói, Vương Hậu của các ngươi điện hạ thật đúng là một cái yêu đứng não. Chương 184, bắt đầu thấy nữ đế, 1, chương 184, bắt đầu thấy nữ đế, 1, Kim Ổ Đỉnh, thì Ổ Đỏ hai người nhìn nhau không nói gì, bất quá Samuel như thế đậu đen rau muốn ngược lại là cũng đúng. Dù sao Vương Hậu điện hạ cũng rất ngay thẳng nói, người ta chính là vì trượng phu của mình báo thù riêng. Không hiểu, hai người nhớ tới lúc trước Nam Cảnh đại công tước trưởng tử Cơ Lịp gần tờ thảm trạng, cùng câu kia có vẻ như đã bị gia tộc Cổ Lìn tự mình thực tiễn qua cảnh cáo, ai còn dám đụng đến ta trượng phu, bản cung diệt các ngươi tộc. Gia tộc Cổ Lìn là thật bị diệt tộc. Không nói Kim Ổ Đỉnh, thì Ổ Đỏ bên này, Samuel đang nghe xong tin tức này sau, làm lần này ý mẹ chi hành không hiểu sinh ra một tia lo lắng. Hắn không chút nghi ngờ, lấy hiệp Vương Hậu tính cách, một khi làm cho đối phương biết mình nhu đồ, cũng sẽ không quản chính mình là thân phận gì. Dù là hắn là trung ương đế quốc quý tộc viện cao cấp quan viên cũng không được. Hắn đã sớm nghe nói, hẹp Vương Hậu dạ đoàn dịn thực lực hôm nay bởi sát truyền kỳ siêu phàm. Đối với vị này có thể làm cho chính mình nữ đế bệ hạ vui lòng phục tùng Vương Hậu, Samuel thế nhưng là không có chút nào dám kinh thường. Tựa hồ là nhìn ra Samuel thần trường, Kim Ổ Đỉnh đội vàng trấn an nói, Samuel tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta nơi này tuyệt đối an toàn, Vương Hậu cũng sẽ không tự dưng hoài nghi đến chúng ta. Thì Ổ Đỏ cũng ở một bên tiếp nói lời nói Samuel tiên sinh không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cho đến trước mắt chúng ta hết thảy mưu đồ đều không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Quốc lệ Hoàn Vương thất bao quát Vương Hậu điện hạ, bọn hắn hiện tại lực chú ý đều tại Nam Cảnh đại công tước nơi đó. Chúng ta nơi này hay là tương đối an toàn. Nghe được hai người như thế cam đoan, Samuel lúc này mới yên lòng lại. Mấy người khôi phục bình thường hàn huyên giao lưu, Samuel còn chủ động nói tới gần nhất phát sinh ở trên đại lục mấy món thú vị nghe đồn. Tỷ như đại lục rồi rào nhất gia tộc Kim Dực người thừa kế, Kim Dực chi nữ ỷ Sa Bợ Lạ Hèn giờ, đã có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, không ít người đều tại nhau suy đoán. Tại Khuynh Đại Lục gia tộc Kim Dực sẽ vì bọn hắn Kim Dực chi nữ ra bao nhiêu đồ cưới. Tỷ như người người nghe đến đã biến sắc thất lạc chi địa gần nhất toát ra một cái thế lực mới, tiêu cái gì vô tận liên minh nghe nói bên trong người cầm quyền còn là một vị ý nghệ. Vân 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 vân. Đồng thời Samuel cũng mịt mở biểu đạt. Một khi khởi sự thành công, thầy sẽ mở thủ tịch không để ý xuất động một bộ phận chú đóng ở hải ngoại trung ương đế quốc quân đội, giúp gia tộc đủ bọn dọn sạch một chút chướng ngại. Kim Ổ Đỉnh cùng thì Ổ Đỏ Văn nghe lời ấy tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, liên thanh cam đoan sẽ trung thành hoàn thành tốt hơn sẽ mở thủ tịch giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Thế giới bóng đen bên trong, cô cần bất động thanh sắc quan sát đến mấy người động tĩnh, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở về gia tộc đủ bọn phụ đệ. Tiến hội long trọng sau khi kết thúc, ba người xuất hiện tại trong một căn mật thất. Tiến vào mật thất sau, Samuel lại lấy ra một cái pháp trận quyền trụ, tại ba người bên người bố trí một cái giản dị phòng nghe lén pháp trận, lúc này mới thấp giọng giao phó lên lần này hắn tới nhiệm vụ chủ yếu. Hắn từ trước ngực xuất ra một phần lít nha lít nhít danh sách, giao cho Kim Ổ Đỉnh, trầm giọng nói ra, mấy ngày nay các ngươi giúp ta tìm tới những người này, đồng thời hẹn hắn bọn họ cùng ta gặp mặt. Những người này phần lớn đều tại chính phủ của các ngươi bộ môn làm việc, hoặc là có trực hệ tại một chút bộ môn trọng yếu đảm nhiệm lãnh đạo. Kim Ổ Đỉnh tiếp nhận danh sách, từ phía trên còn chứng kiến không ít tên quen thuộc. Ngay sau đó, Samuel nói ra để bọn hắn giật nảy cả mình, đây đều là từ ấy năm tới nay như vậy, thầy sẽ mở thủ tịch tại các ngươi phủ, trọng điểm là Imen bồi dưỡng bí mật nhân viên nằm vùng. Kim Ổ Đỉnh cùng thì Ô Đỏ đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi, nhiều người như vậy, gồm có chính phủ, quân đội, trường học, đoàn thể tổ chức các mặt. Nhiều người như vậy viên muốn bí mật tận nút, tuyệt đối là một cái cự đại công trình số lượng. Chẳng lẽ trung ương đế quốc hệ Cyber rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu nhắm vào hiệp nhu đồ sao? Samuel nhìn ra trong lòng hai người nghi hoặc, khẽ cười một tiếng, nói ra, vốn là không nên nói cho các ngươi biết, bất quá thủ tịch đại nhân nói, các ngươi đều không phải là ngoại nhân. Nói thật cho các ngươi biết, hệ Cyber đại nhân ngược lại cũng không phải tận lực nhắm vào Imen, mà là đây là trung ương đế quốc quý tộc viện thượng viện thủ tịch truyền thống. Lịch đại thủ tịch tại toàn bộ đại lục từng cái quốc gia nằm vùng đều có cùng loại nhân viên. Rất nhiều nhân viên cho dù sắp xếp, khả năng cả một đời đều không có nhiệm vụ gì, từ đầu đến cuối đều không có làm trung ương đế quốc làm một chuyện. Đế quốc làm những này cũng không phải vì yêu cầu bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ gì, chỉ là vì để phòng vắng nhất, tỉ như lần này, những nhân viên này liền sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Mau chóng giúp ta an bài đi, những người này đều là lịch đại thủ tịch nằm vùng hạch tâm nhân viên, nếu như ta không xuất hiện, bọn hắn sẽ không tin tưởng. Cho nên ta nhất định phải tự mình gặp mặt những người này, kích hoạt bọn hắn. Kim Ổ Đỉnh hai người đã bị trung ương đế quốc quý tộc viện thủ tịch đại thủ bút chấn kinh. Thật không hổ là hùng cứ đại lục trung ương đế quốc, vẹn vẹn một cỗ thế lực chính trị, liền có thể làm đến loại trình độ này, hẹp muốn cùng bọn hắn đối kháng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Còn tốt chính mình sớm tìm được đường lui. Kim Ổ Đỉnh cực kỳ thận trọng đem danh sách cất kỹ, hướng Samuel bảo đảm nói, tiên sinh yên tâm, trong vòng 3 ngày ta sẽ vì ngài tìm tới những người này. Bên trong thế giới bóng đen, cô thần sắc mặt đã trở nên âm trầm rất nhiều. Hắn còn đánh giá thấp hơi xe bở thực lực cùng tính toán, cũng tương tự không nghĩ tới trung ương đế quốc thế mà lại bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, sớm liền bắt đầu bố cục đại lục. Cô thần nghĩ rất sâu, xem ra không chỉ chính mình biết tương lai trận kia quét sạch toàn bộ đại lục tai nạn cùng chiến tranh. Trung ương đế quốc những này đỉnh giai tầng, đoán chừng cũng sớm thông qua các loại phương thức, biết trước tương lai khả năng phát sinh một chút biến động, bởi vậy sớm làm một chút bố cục. Vừa rồi tờ danh sách kia cổ hẩn cũng lướt qua. Bên trong liên quan đến bộ môn cùng cơ cấu thực sự nhiều lắm, có phụ trách là toàn bộ vương đô cung cấp ma pháp nhiên liệu cung cấp năng lượng chỗ, có phụ trách duy trì trị an cơ sở nhân viên cảnh sát, có trong quân đội quan hậu cần, thậm chí còn có một cái nhân viên nằm vùng, là một vị vương cung cấm vệ quân sĩ quan trực hệ. Một khi náo động lớn thời điểm, những người này thừa cơ phản loạn, đôi kia toàn bộ lực lượng phòng ngự, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể đo lường đả kích. Chắc không được hơi xe bờ muốn để thân tín của mình phụ tá tự mình đến một chuyến, có lá bài tẩy này, thành công của bọn hắn xuất đích thật là sẽ cao hơn rất nhiều. Cô Hân lạnh lùng cười một tiếng, lặng yên biến mất tại trong mật thất. Cô Hân đem Nephthys cùng Hạ Su Nạ gọi vào bên người, đem Samuel mang đến một phần danh sách sự tình nói cho hai người. Biết được Trung ương đế quốc tại ý mẹ thế mà sắp xếp nhân thủ nhiều như vậy, hai người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cô Hân Ninh Trúc nói, các người hai ngày này nhìn chằm chằm Samuel, xem hắn đều gặp người nào. Nhớ kỹ, sau đó để quân thống đối với những người này bắt đầu giám sát bí mật. Về phần xử trí như thế nào, chờ ta trở lại lại nói. Hạ Su Nạ lông mày hơi sách, hỏi, người muốn đi ra ngoài. Nephthys đồng dạng đưa ánh mắt đầu tới. Chương 184, bắt đầu thấy nữ đế, 2, chương 184, bắt đầu thấy nữ đế, 2, cô thần nói ra, mang đến phần danh sách này Samuel ta nhất định phải khống chế lại. Nhưng không tốt tại hiệp cảnh nội động thủ, bởi vậy ta dự định đi một chuyến thất lạc chi địa, để biển xô đéo lệ liên lạc một chút nữ đế bệ hạ. Ta chuẩn bị cùng nữ đế bệ hạ hợp tác. Nephthys biểu thị không thể nào hiểu được, hỏi, nữ đế không phải cũng là trung ương đế quốc người sao? Nàng sẽ đứng tại đó cái gì hứa sẽ bở thủ tịch mặt đối lập sao? Cô thần hồi đáp, trung ương đế quốc cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy đoàn kết, đặc biệt là lấy hơi xe bờ cầm đầu quý tộc viện thượng nghị viện thế lực, đối với hoàng quyền vẫn luôn là rất lớn khiêu chiến. Yên tâm đi, ta có nắm chắc thuyết phục nàng. Gặp cô hần đã có quyết tâm, hai người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là xin nhờ cô hần để hắn thay hai người hướng biển xô đeo lệ, gờ giả sơ, mà bịt các loại lưu thủ tại vô tận liên minh các cô nương bần an. Cô hần đi vào phỉ thúy hồ biệt thự, xuất ra thời không chi thư nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, cả người trong nháy mắt biến mất tại phần. Trở nên hoàng hốt sau, vô tận chi đô, phủ chấp chính, khu sinh hoạt, cô hần thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Không đợi tầm mắt của hắn hội tụ, bên hai liền truyền đến một đạo kinh hô, ngay sau đó là gờ dạ sờ giận dữ thanh âm, làm cái gì, sớm trở về cũng không chào hỏi, dọa chết người. Cô thần chuyển qua ánh mắt, đông ngực đế quốc trưởng công chúa điện hạ chính bưng bít lấy trước ngực to lớn, một mặt bị hoảng sợ bộ dáng. Cô thần ấy náy cười một tiếng, nói ra, không có ý tứ, sự tình khẩn cấp, quên sớm cùng mọi người nói. Đã lâu không gặp, điện hạ càng ngày càng đẹp. Gờ dạ sờ lông mày hơi sách, nói bản cung không ăn ngươi một bộ này, đi dỗ dành nữ nhân của ngươi đi, bái mai. Nói xong lưu lại một đạo làn gió thơm, biến mất không thấy gì nữa. Cô thần còn chưa tới phải nói thứ gì, liền cảm thấy sau lưng chuyển đến một trận động tĩnh. Nhìn lại, tinh linh tiểu thư chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Cô thần ôn nhu cười một tiếng, có chút việc gấp, trở về một chuyến, gần nhất qua còn tốt chứ. Huyền xô đeo lệ khỏe miệng có chút câu lên, thư nhẹ một tiếng, nhờ ơn người nào đó ban tặng, cả ngày bận bịu chân không cách mặt đất. Ta đi theo cờ lìn bệ hạ thời điểm, đều không có bận rộn như vậy qua. Cô thần đi đến huyền xô đeo lệ trước người, có chút giang hai cánh tay nói ra, vất vả. Nhẹ nhàng ôm qua đi, huyền xô đeo lệ hỏi, ý mẹ nơi đó thế nào? Cô thần nói ra, vẫn được, tiến triển rất thuận lợi. Có chuyện gì gấp, vội vàng như thế muốn trở về? Cô thần thấp giọng nói, Huyền Sô, ta muốn cùng nữ đế bệ hạ đàm luận một ít chuyện, ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút nàng sao? Huyền Sô đeo lệ đôi mi thanh tú cao lại, hầu nghi con ngươi nhìn chằm chằm cô hần, hỏi, nữ đế bệ hạ, ngươi muốn cùng với nàng nói chuyện? Cô thần khẽ gật đầu, đơn giản cùng Huyền Sô đeo lệ nói một lần đẹp thế cục. Nghe tới gia tộc đủ còn phía sau có hơi sẽ bở thủ tịch can thiệp sau, Huyền Sô đeo lệ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bắt lấy cổ hần tay, nói ra, hệ sẽ bở, hắn tại sao phải can thiệp đẹp thế cục? Ngươi muốn cùng hắn đối nghịch? Cô thần nuốt ve Huyền Sô đeo lệ mái tóc, thấp giọng nói, làm sao, có vấn đề gì không? Huyền Sô đeo lệ mặt ủ mày cho, thấp giọng nói ra, ngươi không rõ ràng hứa sẽ bở thế lực. Hắn đại biểu là quý tộc viện thượng nghị viện thủ tịch nhất mạnh, có được khó mà tin được thế lực cùng năng lượng. Quý tộc viện lịch đại thủ tịch đều là trung ương đế quốc hoàng quyền lớn nhất cản trở cùng khiêu chiến. Lúc trước hứa sẽ bở sở dĩ nguyện ý đại lực duy trì xạ nị đăng cơ, trừ là tuân theo tiên đế di chiếu, càng có thể là muốn đề cử một cái không có thế lực nào tuổi trẻ nữ đế, để với hắn tốt hơn chế ước hoàng quyền. Ngươi muốn cùng hắn đối nghịch, Huyền Sô đeo lệ không có nói rõ, nhưng nói gần nói xa hiển nhiên là không quá xem trọng cô hận hành vi. Cô hận nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi giúp ta liên lạc một chút nữ đế bệ hạ, chuyện này cần sự hỗ trợ của nàng. Huyền Sô đeo lệ thở dài nói ra, liên hệ xạ nị không có vấn đề, bất quá ngươi cũng không nên trông cậy vào ta có thể giúp ngươi nói cái gì cho phải nói. Không nói đến xạ nị vốn chính là loại kia công và tư rõ ràng hoàng đế, càng bởi vì ngươi. Bởi vì hai ta một chút nghe đồn, nàng đối với ngươi ý kiến rất lớn. Ta nếu là vì ngươi nói chuyện, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cô thân lại nặng nặng ôm một hồi Huyền Sô đeo lệ, biểu đạt nội tâm cảm kích. Huyền Sô đeo lệ biết sự tình khẩn cấp, cũng không có quá nhiều chậm trễ, rất mau dẫn lấy cổ hấn đi vào gian phòng, xuất ra đặc chế đá thông tin, trong phòng bố trí một cái thông tin pháp trận. Đang chuẩn bị kích hoạt pháp trận, Huyền Sô đeo lệ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đối với cổ hấn nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta không xác định Sạn Nịt bây giờ đang làm gì, chờ ta liên hệ tốt ngươi lại đi vào. Thân là Sạn Nịt khuê mật, Huyền Sô đeo lệ hiểu rõ Sạn Nịt thói quen sinh hoạt. Không vào chiều thời điểm, tại hoàng cung thường xuyên mặc tương đối tùy ý cổ hận sau khi rời đi, Huyền Sô đeo lệ kích hoạt pháp trận, có liên lạc tại phía xa trung ương đại lục trung ương đế quốc nữ đế, Sanis Kerlin. Khi thấy Sanis một thân thanh lương nằm trên ghế salon, toàn thân phơi bảy mảng lớn da thịt tuyết trắng, giọt nước to lớn ngực hình, bằng phẳng bụng dưới, thon dài trắng nõn đôi chân dài cùng cao thẳng chân ngọc mu bàn chân, tổ hợp ra một cỗ không thể ngăn cản chí mạng giống cái mị lực đến. Huyền Sô Béo Lệ nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, may mắn trước hết để cho Cổ Hần đi ra, không phải vậy thật làm cho hắn thấy được nữ đế bệ hạ bộ này tôn binh, coi như thật xảy ra chuyện lớn. Không đợi Huyền Sô Béo Lệ mở miệng, Sanis treo chọc thanh âm liền từ trong tấm hình truyền đến. U, ta còn tưởng rằng người nào đó có nam nhân về sau, liền quên mình còn có một vị nữ đế bệ hạ đâu. Huyền Sô Béo Lệ nói ra, bệ hạ, ta có việc muốn cùng ngươi báo cáo. Sanis có chút ngồi thẳng, nết lên đôi chân dài, trước ngực con thỏ theo động tác của nàng giật giật, nói đi, đừng nói cho ta ngươi dự định cùng dã nam nhân kia kết hôn. Huyền Sô Béo Lệ ngôn từ lóe lên nói ra, bệ hạ, có người muốn gặp ngài một mặt, cùng ngươi đàm luận một ít chuyện, không biết ngươi thuận tiện không tiện. Sanis tiêm mi hơi sách, hỏi, người nào? Huyền Sô Béo Lệ ánh mắt xoay chuyển đi qua, thấp giọng nói, bóng đen chi chủ. Sanis đằng đến đứng lên, ngữ liệu đều đề cao mấy phần, ta nói, ngươi sẽ không phải là dẫn hắn gặp phụ huynh á, ta cho ngươi biết, không cửa. Muốn gửi trung ương đế quốc nữ đế tư nhân đặc sứ, để hắn có bản lĩnh chính mình đến hoàng cung cầu hôn. Huyền Sô Béo Lệ thở phì phì nói ra, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, hắn tìm ngươi có chính sự, ngươi nhanh lên dọn dẹp một chút, hắn ngay tại ngoài cửa. Sanis lông mày nhăn sâu hơn, hỏi, ta cùng hắn có cái gì chính sự có thể nói? Được, nhìn mặt mũi ngươi, tạm thời cho hắn một cái diện thánh cơ hội. Tiếng nói rơi xuống đất, Sanis tố thủ lắc nhẹ, một bộ hoa lệ cùng chàng che khuất trên người nàng xuân quang. Huyền Sô Béo Lệ nhẹ nhàng thở ra, đem Cổ Hần hô tiến đến. Cổ Hần sau khi đi vào, nhìn về phía trên pháp trận hình ảnh, trong mắt trồi lên một tia kinh diễm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này tuổi trẻ nữ đế bệ hạ. Đông nhiên nhìn lại, đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn chính xác tản ra đế vương uy nghiêm. Có thể chạm đến mặt mày của nàng, vẫn có thể từ đó tìm được thiếu nữ thuần khiết và vị, tại uy nghiêm cùng nhu huyền ở giữa, có một loại làm cho người mê mội đặc biệt mị lực. Cô Thần không hiểu cảm thấy, chính mình vương hậu có vẻ như so Sanis càng giống là một vị nữ đế. Cô Thần có chút không mình hành lễ, gặp qua nữ đế bệ hạ. Sanis giọng lanh túc vang lên, gặp bản đế, vì cái gì không tháo xuống mặt nạ? Kẻ đến không tiện a, đối mặt Sanis chất vấn, Cổ Hần bình tĩnh trả lời, dung mạo của ta khác hẳn với thường nhân, lo lắng hù đến nữ đế bệ hạ, bởi vậy không có lấy xuống mặt nạ. Chương 184, bắt đầu thấy nữ đế, 3, chương 184, bắt đầu thấy nữ đế, 3, Sanis trầm giọng nói ra, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, đem mặt nạ hái xuống, ta xem một chút đến tuột cùng là dạng gì dung mạo, có thể dọa ta. Huyền Sô Béo Lệ gặp Sanis cố ý khó xử Cổ Hần, nhịn không được mở miệng nói ra, bệ hạ, hay là nói chính sự đi. Sanis trong lòng một trận tức giận, nàng làm như vậy có thể tất cả đều là vì Huyền Sô Béo Lệ suy nghĩ, cũng không thể kết giao lâu như vậy, ngay cả người ta mặt đều không có nhìn qua đi. Cô Ân mỉm cười, nói ra, bệ hạ tương lai sẽ có cơ hội nhìn thấy ta chân thực tướng mạo, về phần hiện tại, ta muốn cùng bệ hạ đàm luận một cuộc hợp tác. Sanis ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đã đối với Cổ Hần không có hảo cảm, ngữ khí hờ hững nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng một vị đế vương nói giao dịch? Nếu như không phải xem ở biển sổ phần bên trên, ngươi ngay cả ta mặt cũng không thấy. Đáp ứng gặp ngươi là vì cảnh cáo ngươi một chút. Huyền Sô trừ là phong hành giả gia tộc người thừa kế, hay là trung ương đế quốc cờ lỉnh nữ đế tư nhân đặc sứ kiêm cung đình tổng quản. Nàng tình cảm riêng tư sinh hoạt ta mặc dù sẽ không nhiều hơn can thiệp, nhưng là ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một cái hoa tâm nam nhân bừa bỡn nàng tình cảm. Cổ Hần lông mày hơi sách, đối mặt nữ đế bệ hạ nghiêm khắc giọng điệu, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời, ta hôm nay không phải đến cùng bệ hạ cãi nhau, cũng không phải đến đàm luận ta cùng Huyền Sô ở giữa việc tư. Ta sở dĩ tới gặp bệ hạ, là muốn cùng ngài đàm luận một người. Nữ đế cờ lỉnh ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, giọng điệu rõ ràng mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm ý tứ, trong lời nói mang theo niềm ai, trừ Huyền Sô, ta không cho rằng giữa chúng ta sẽ có cái gì khác gặp nhau, lại càng không có cái gì cộng đồng người quen biết. Cô Thần con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cờ lìn nữ đế, trong miệng chậm rãi nói ra một cái tên, trung ương đế quốc quý tộc viện đi bệnh viện thủ tịch Lợi Sê Bờ. Ta muốn bệ hạ hẳn là đối với danh tự này ký ức khắc sâu đi. Nghe được Cô Thần trong miệng toát ra cái tên này, cờ lìn bệ hạ cảm xúc rõ ràng ba động kịch liệt một chút. Giữa lông mày khinh miệt cùng lạnh nhạt rút đi rất nhiều, nàng một lần nữa đem ánh mắt ném đến trên thân Cô Hận, nội tâm đối với người này dâng lên một tia thận trọng. Đối phương bỗng nhiên nâng lên hơi xe bờ thủ tịch, đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá Sanis cũng không có cho ra bất luận cái gì trả lời chắc chắn, vẫn như cũng nhàn nhạt nhìn qua Cô Hận, chờ đợi hắn đến tiếp sau. Cô Hận dừng lại một chút, nói tiếp đi đến, ta một ít chuyện chắc hẳn Huyền Sô cũng nói cho bệ hạ. Ta trước mắt tại Y Men cùng Nguyệt Vương hậu dạ đàm dìn điện hạ thành một cái hiệp nghị, đem cùng cốt lệ bản vương thất cùng một chỗ giữ gìn địa khu an toàn cùng ổn định. Nhưng mà trước đây không lâu, ta phát hiện một cô đối với hiệp an toàn sẽ tạo thành cực lớn khiêu chiến cùng ý hiếp thế lực thần bí. Trải qua bí mật của ta điều tra, ta trước mắt có thể xác định, đám này thế lực thần bí đầu nguồn chính là quý quốc quý tộc viện thượng nghị viện thủ tịch Lợi Sê Bờ. Nghe được Cô Hân lời nói, Cơ Lìn nữ đế nội tâm khẽ chấn động, trên mặt cũng trồi lên trầm ngưng chi sắc. Từ Cô Hân trong miệng nghe được Lợi Sê Bờ cái tên này, thật sự là để nữ đế bệ hạ cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Sanis hoàn toàn chính xác phát giác được, gần nhất thượng nghị viện đám người kia có vẻ như tại ủy mẹ lập mưu âm như gì. Thậm chí nàng còn vì này chuyên môn nhắc nhở qua Huyền Sô Béo Lệ lão sư, thánh vực đại pháp sư Victor, để hắn đến lúc đó hỗ trợ chiếu khán một chút đẹp vương hậu ra bèo, bảo đảm nàng sẽ không xảy ra chuyện. Đối với vị này tại lúc tuổi còn trẻ đã cho nàng trầm trọng đả kích, mang cho nàng tâm linh không thể xóa nhòa tổn thương nữ nhân, Sanis một mực ghi ở trong lòng. Không còn tự tay đánh bại ra bèo trước đó, Sanis không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp đến nàng trưởng thành. Trừ cái đó ra, Sanis đối với hơi xe bờ âm mưu của bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Một cái tại phía xa tây bắc đại lục nho nhỏ cương quốc, đối với người chấp trưởng loại mạnh nhất đế quốc hoàng đế tới nói, chỉ là tựa như không khí một dạng tồn tại. Nếu không phải ra đèo, nàng căn bản liền sẽ không để ý như thế một cái nho nhỏ quốc gia. Có thể không thèm để ý là một mặt, làm cô hẳn dễ như trở bàn tay như vậy nói ra hơi xe bờ đám người âm mưu sau, Sanis hay là cảm thấy kinh ngạc. Lấy nàng đối với hơi xe bờ những người này hiểu rõ, không thể lại dễ dàng như vậy bị người ta tóm lấy một điểm. Làm sao cái này bóng đen chi chủ mới về Ymen không có mấy ngày, liền đã khám phá âm mưu của đối phương, thậm chí còn trực chỉ đầu mượn, trực tiếp tra được hơi xẻ bờ trên thân. Cái này thật sự là có chút vượt quá nữ đế bệ hạ dự kiến. Xem ra Huyền Sổ ánh mắt cũng không tệ lắm, nam nhân này hoàn toàn chính xác rất có năng lực. Sanis con ngươi nhìn về phía Cố Hận, bình tĩnh nói ra, ngươi là tại lên án thủ hạ ta đại thần ý đồ can thiệp nước khác nội chính sao? Cố Hận khẽ không người, cơ lìn bệ hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, hơi xẻ bờ thủ tịch đã cũng không phải là đơn thuần can thiệp nước khác nội chính, hắn là chuẩn bị lật đổ chúng thần chi tử, hẹp vương. Cô thần quật lệ ổng bệ hạ thống trị. Sanis giữa lông mày vẫn như cũ lóe ra thanh lãnh, thanh âm phía quan phương bên trong mang theo một tia đạm mạc. Thầy sẽ bở thủ tịch là trung ương đế quốc băng cổ chi thần, vì đế quốc huy hoàng cùng phát triển lập xuống công lao hắn mã. Là đế quốc quý tộc, quan viên kiệt xuất tấm gương cùng điển hình. Bản đế sẽ không bởi vì một cái hạ người vô danh lời nói của một bên, liền tự dưng hoài nghi mình đại thần. Nếu như không có chuyện khác, ngươi có thể lui xuống. Cô thần trong lòng một trận tức giận, nữ nhân này miệng thật sự là quá ác độc. Hắn cưỡng chế cảm xúc, lãnh đạm nói ra, bệ hạ, ta có chứng cứ. Đang khi nói chuyện, cô thần lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, phía trên chính là Samuel Jones cùng đủ bọn giữa gia tộc mưu đồ bí mật chẳng cảnh. Bao quát Samuel hướng đủ bọn tử tức hứa hẹn, sau khi chuyện thành công có thể âm thầm phái binh trợ giúp gia tộc đủ bọn xưng bá hiệp sự tình. Cô thần nhìn chằm chằm Sanis dần dần trở nên âm trầm tuyệt sắc khuôn mặt, từng chữ nói ra, Samuel Jones, trung ương đế quốc quý tộc viện pháp luật ủy viên hội bí thư trưởng. Thầy sẽ bờ thủ tịch thiếp thân tín. Bệ hạ hiện tại còn cảm thấy chuyện này chỉ là ta lời nói của một bên sao? Chương 185, nữ đế chấn kinh, hôn ước giả thân phận. Một, chương 185, nữ đế chấn kinh, hôn ước giả thân phận. Một, cô thần xuất ra chứng cứ để Sanis sắc mặt trong nháy mắt khó coi rất nhiều. Bị người ở trước mặt vạch trần xuất thủ bên dưới đại thần ý đồ phá vỡ nước khác chính quyền âm mưu, mặt của nàng có chút không nhịn được. Đừng quản các đại quốc chi ở giữa tự mình bẩn thỉu như thế nào, tối thiểu ở ngoài mặt, ngũ đại đế quốc đều muốn bảo hộ chính mình yêu thích hòa bình, công bằng công chính, tôn trọng mỗi quốc gia chủ quyền đại quốc hình tượng. Chớ nói chi là phía trên này còn có trung ương đế quốc quý tộc viện thượng nghị viện thủ tịch cái gọi là ở trên đại lục từng cái quốc gia xếp vào bí mật nhân viên nằm vùng hình ảnh. Đoạn hình ảnh này nếu là ra ánh sáng ra ngoài, trung ương đế quốc tuyệt đối sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Gặp giữa hai người không khí có chút xấu hổ, ở bên cạnh yên lặng xem trò vui bỉn xô đèo lệ mở miệng hòa hoãn bầu không khí. Vậy hạ, thầy sẽ bở thủ tịch cách làm có ngài thụ ý sao? Sanis nhẹ nhàng thở ra, nghĩa chính ngôn từ nói ra, đương nhiên không có. Bản đế luôn luôn nóng lòng chung sống hòa bình, tôn trọng cùng duy trì mỗi một quốc gia chủ quyền hoàn chỉnh, độc lập. Chuyện này hẳn là hứa sẽ bở thủ tịch hành vi cá nhân, cùng ta, cùng trung ương đế quốc không có một chút quan hệ. Cô ân cười nhạt một tiếng, nói vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng là trung ương đế quốc đối với Tây Bắc Đại Lục có cái gì chiến lược ý đồ. Nếu như chỉ là hứa sẽ bở thủ tịch hành vi cá nhân, vậy chúng ta sau đó liền tốt nói nhiều. Sanis giọng điệu khôi phục nhất quán thanh lãnh, ngươi yên tâm, ta nếu biết chuyện này, liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta sẽ hạ lệnh hứa sẽ bở thủ tịch, để bọn hắn lập tức bỏ dở hết thể nhằm vào hiệp hành động. Hạ lệnh gian dạy. Đối mặt Sanis qua loa phía quan phương trả lời, cô thần híp mắt hai mắt. Nói chuyện thanh âm ép tới rất thấp, nội dung lại làm cho Sanis tuyệt mỹ khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Nếu như bệ hạ thật có thể khống chế lại hứa sẽ bở thủ tịch hành động, cần gì phải ở bên cạnh hắn xếp vào nhãn tuyến của mình đâu? Sanis ánh mắt rất lạnh, tựa hồ muốn xuyên thấu qua thông tin pháp trận, trực trực đâm tới. Một bên Huyền Sô đèo lệ nghe được cô hân lời nói, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn về phía Sanis. Sanis thế mà tại hứa sẽ bở bên người sắp xếp nội tuyến, chuyện này thế nhưng là ngay cả nàng đều không biết, làm như thế ẩn nấp sao? Sanis tìm từ nghiêm khắc chất vấn, tiên đoán chi tử. Ngươi lại dám đối với một vị đế vương tiến hành tiên đoán, thật không sợ bị tiên đoán chi lực phản vệ trí tử sao? Cô thần khuôn mặt bình thản, ngữ khí rất là nghiền ngẫm, nữ đế bệ hạ câu nói này rất quen thuộc, giống như ở đâu đã nghe qua. Ngay sau đó hắn phát ra không hiểu ý cười, tiếp tục nói, nghĩ tới, lần trước nói như vậy tựa như là một cái tên là Garcia Lạn Sở thánh giả. Sanis không tự chủ nắm lấy nắm đấm, đối phương ý tứ rất rõ ràng, ta ngay cả thánh giả sự tình cũng dám tiên đoán, ngươi một cái hoàng đế chẳng lẽ so thánh giả phản vệ còn muốn lớn sao? Huyền Sô đéo lệ gặp hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt đứng lên, đội vàng đánh lên giảng hòa, này, ngươi làm sao cùng bệ hạ nói chuyện, chú ý thái độ. Sau đó lại nhìn phía Sanis, mang theo đoán trách nói ra, Sanis, hắn không phải ngoại nhân, ngươi không cần thiết như thế để phòng hắn, ta biết ngươi bình thường rất kiêng kỵ quý tộc viện thượng nghị viện những người kia. Hắn có thể giúp ngươi, chúng ta song phương thẳng thắn một chút, được không? Cô thần đương nhiên sẽ không cùng một nữ nhân so đo, hạ thấp người thi lễ một cái, nói ra, xin lỗi bệ hạ, là của ta tìm từ không quá thỏa đáng, hướng ngài tạ lỗi. Sanis gặp có lối thoát, cũng không còn kiên trì, môi đỏ khẽ mở, nói ra, xem ở biển sổ đéo lệ phân thượng, bản đế không so đo với ngươi. Cô thần khoe miệng hơi rút, nữ nhân này thật đúng là ngạo kiều, có cơ hội được thật tốt giáo huấn một chút nàng. Huyền Sô đéo lệ lặng lẽ lôi kéo cổ hờn tay, vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói có cái gì giao dịch muốn cùng bệ hạ đàm luận sao, mau nói đi. Cô thần hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc rất nhiều, nói ra, ta không muốn cầu bệ hạ thay ta làm cái gì. Thầy Sẻ Bờ đại biểu dù sao cũng là trung ương đế quốc quý tộc viện, ngài muốn cân bằng trong nước các phương thế lực chính trị, kẹp ở giữa cũng không tốt làm những gì. Ta chỉ có một cái yêu cầu, giúp ta bắt lấy cái này Samuel Jones. Ta muốn từ trong miệng hắn biết được một chút tình báo. Đương nhiên, tốt nhất là chờ hắn về nước về sau, mà lại không thể để cho Hơi Sẻ Bờ nhìn ra là chúng ta phải ra tay. Yêu cầu này không tính quá phận đi. Sanis suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi là muốn từ trên người hắn biết được Hơi Sẻ Bờ tại sao muốn nhằm vào em sao? Từ vừa rồi cổ hẳn xuất ra ảnh lưu niệm trên đá đến xem, Samuel Diệp nhiệm vụ đã xem rõ ràng, hắn khăng khăng muốn bắt Samuel, cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Cổ hẳn không có che giấu ý đồ của mình, bình tĩnh trả lời, vậy hạ thông minh, ta cũng nên làm rõ ràng, địch nhân của mình vì sao muốn nhắm vào mình đi. Sanis lần này trả lời rất nhanh, có thể, nhưng ta cũng muốn biết nguyên nhân. Mặt khác, ngươi tại thành lập tình báo kia tổ chức, muốn cùng ta cùng hưởng tất cả có quan hệ Hơi Sẻ Bờ tình báo. Cổ hẳn thần sắc hơi động, suy nghĩ một hồi nói ra, có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Sanis trầm giọng hỏi, điều kiện gì? Cô thân giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng rất nhiều. Ta muốn bệ hạ một cái bí mật thủ lệnh, trung ương đế quốc tất cả chưa hoàng đế bệ hạ trao quyền nhằm vào hiệp hành động quân sự đều sẽ được coi là hành vi cá nhân. Vô luận đến lúc đó hiệp đối với những người này làm ra loại nào xử trí, trung ương đế quốc đều không được tiến hành bất kỳ can thiệp nào, càng không thể coi đây là lấy cớ tiến hành trả thù. Sani sửng sốt một chút, đợi nàng dư vị tới cổ hận trong lời nói ý tứ sau, không khỏi khuôn mặt có chút động. Nhưng mà cổ hận vẫn chưa nói xong, hắn lời kế tiếp càng là làm nàng hô hấp trì trệ, cho dù là thánh giả cũng ở hàng ngũ này. Sanis trong đôi mắt thật to phủ tràn ra kinh ngạc, không khỏi nói ra, ý của ngươi là, thầy sẽ bở còn chuẩn bị xuất động thánh giả. Sau đó nhìn chằm chằm cô hận. Sanis còn có một cái khác tầng nói không có nói ra, cho dù hơi sẽ bở thật xuất động thánh giả, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị đem trung ương đế quốc thánh giả cho lưu lại. Từ đâu tới tự tin? Cô hận khuôn mặt như cũ mười phần lãnh đạm, làm sao, nữ đế bệ hạ xếp vào tại hơi sẽ bở bên người người thị nữ kia, không có mang cho ngươi đến tình báo chuẩn xác sao? Sanis hừ lạnh một tiếng, đủ, không cần khoe khoang năng lực tiên đoán của ngươi. Chuyện này ta đáp ứng. Thủ lệnh qua mấy ngày ta sẽ đưa cho huyền sổ. Cô thần khẽ gật đầu, nói ra, đa tạ bệ hạ duy trì, liên quan tới Hơi Sẻ Bờ tình báo, ta cũng sẽ kịp thời cùng huyền sổ thông báo. Hai người giao dịch xem như đã đạt thành, nữ đế cũng không có lại cùng đối phương tiếp tục chuyện phiếm tâm tư, trực tiếp quát tay nói, ngươi có thể lui xuống, bản đế còn có ít lời muốn cùng ta tư nhân đặc sứ nói. Cô thần khẽ không người, rời đi huyền sổ đèo lệ gian phòng. Chương 185, nữ đế chân kinh, hôn ước giả thân phận. 2, chương 185, nữ đế chân kinh, hôn ước giả thân phận. 2, xác định cô thần sau khi rời đi, Sanis cũng không nén được nữa nội tâm xúc động phẫn nộ cảm xúc, lớn tiếng phàn nàn nói, "Huyền Sô, nhìn xem ngươi tìm cái gì nam nhân, thật là một cái hỗn đản. Ta thế nhưng là hoàng đế, ngươi xem một chút hắn là thái độ gì?" Huyền Sô đeo lệ không khỏi cười khổ, liên thanh trấn an. Sanis phát tiết một hồi hoàn khí, hỏi, "Ngươi còn không có làm rõ thân phận chân thật của hắn sao?" Huyền Sô đeo lệ lắc đầu, hắn nói hắn có khó khăn khó nói, các loại thời cơ chín muồi liền sẽ nói cho ta biết. Sanis đối với Huyền Sô đeo lệ biểu thị im lặng, chậm chậm nói, "Các ngươi tinh linh quả nhiên đều là chết đầu óc, cái gì lời khó nói?" Người ta nói như vậy ngươi liền tin a giấu đầu lộ đuôi, không giống người tốt lành gì. Này, ngươi nói hắn sẽ không phải là đã thành ra, cho nên mới không dám cùng ngươi lộ ra thân phận chân thật đi. Huyền Sô đeo lệ tức giận nói ra, ta tốt bệ hạ, ngươi vì cái gì đối với hắn ý kiến lớn như vậy, cái này giống như mới là các ngươi lần thứ nhất gặp mặt đi. Sanis hừ nhẹ một tiếng, khả năng hai chúng ta trời sinh không hợp đi, dù sao nhìn thấy hắn lần đầu tiên ta cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Đúng rồi, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cùng cột lệ ổng vương thất có quan hệ. Không phải vậy làm sao lại như thế đáng tin ủng hộ em vương hậu. Còn bước lên lớn như vậy phong hiểm, biết rõ khả năng có đến từ đại đế quốc mạnh nhất thế lực xuất thủ, còn khư khư cố chấp bỗng nhiên, Sanis giống như nghĩ tới điều gì, chưa nói xong lời nói nuốt xuống, ngược lại vội vàng hỏi hướng Huyền Sô đeo lệ, "Huyền Sô, cái này bóng đen chi chủ năm nay bao nhiêu tuổi?" Huyền Sô đeo lệ khẽ nhíu lông mày, nói ra, "Còn giống như không đến 20 tuổi đi." "Thế nào?" Sanis tiếng lòng run lên bần bật, liền vội vàng hỏi, "Tên ngu ngốc kia quốc vương đâu? Chính là ngươi lão sư cho ngươi đi cứu trợ cái kia bị người hạ ký ức bằng phong nhập quốc vương." Huyền Sô đeo lệ trong lòng cảm thấy một tia không hiểu bối rối, ngơ ngác nói ra, giống như cũng kém không nhiều lớn đi. Sanis hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ngươi không cảm thấy hai người kia có liên hệ gì sao? Huyền Sô đeo lệ con ngươi bỗng nhiên trợ to, rất nhanh lắc đầu nói ra, không có khả năng, ta biết ngươi là có ý gì, có thể cái này hoàn toàn không có khả năng. Em quốc vương thần trí, hiện tại thì tương đương với một cái 7, 8 tuổi hài đồng. Hắn làm sao có thể là bóng đen chi chủ? Trải qua Huyền Sô đeo lệ tiểu nói này, Sanis lại có chút không xác định, nàng hỏi, có khả năng hay không, hắn căn bản là không có chung ký ức bằng phong pháp thuật. Huyền Sô đeo lệ khẳng định lắc đầu, không có khả năng. Ta lúc đầu tự mình nhìn qua, em quốc vương trên thân còn sót lại pháp thuật vết tích 10 phần nồng đậm, hắn một cái không vào siêu phàm người bình thường, căn bản không có khả năng ngăn cản loại cấp bậc này pháp thuật. Mặt khác, coi như hắn thật không trúng pháp thuật, ngươi cảm thấy lấy dạng này một cái nho nhỏ cơ quốc, hắn quốc vương có thể có lớn như vậy năng lực làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa sao? Sanis, ta nhìn ngươi là muốn nhiều lắm đi, một cái cả ngày bốn tại vương cung thâm viện bên trong quốc vương, làm sao lại là ở bên ngoài như vậy rêu rao bóng đen chi chủ? Huyền Sô đeo lệ lời nói lại để cho Sanis hoài nghi biến mất rất nhiều. Không sai, một cái nho nhỏ ra một cái chấn kinh đại lục vương hậu đã đầy đủ làm người ta giật mình, nếu là hắn quốc vương cũng xuất sắc như vậy, em đã sớm sẽ không có quắp tại Tây Bắc đại lục một góc. Từ bóng đen chi chủ Dương Danh đến nay, hắn làm mỗi một sự kiện đều đại biểu cho sau lưng của hắn có khổng lồ thần bí bối cảnh cùng thế lực duy trì. Tuyệt đối không phải là một cái nho nhỏ công quốc quốc vương có thể làm đến. Bởi vì dạ đèo nguyên nhân, Sanis đối với hẹp một mực liền có chú ý, hẹp nội tình cùng thế lực bồi dưỡng không ra bóng đen chi chủ nhân vật bậc này. Sanis nhẹ nhàng thở ra, muốn đem cái này hoang đường suy đoán ném ra khỏi đầu, có thể đương nhiên, nàng nghĩ đến một người. Nàng cả đời túc địch, dạ đèo Anjin. Không đúng, nếu có thể bồi dưỡng được một cái dạ đèo, không có đạo lý bồi dưỡng không ra một cái bóng đen chi chủ. Sanis nhắm lại hai mắt, hai đầu lông mày nổi lên kịch liệt suy nghĩ. Căn cứ nàng trước đó điều tra, dạ đèo lao sư là đương kim hẹp quốc vương cổ hận quật lệ ổng mẫu thân, vị ổ lì ca. Có thể nói, dạ đèo có thể có được hôm nay lớn như vậy thành tựu, trừ là nàng tự thân tiên phú xuất chúng, lao sư của nàng vị ổ lì ca cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Đối với người này, Sanis cũng có chút ấn tượng, tại nàng cùng dạ đèo tranh đoạt mạnh nhất bạch ngân danh hiệu thời điểm, người này xuất hiện qua. Lúc kia nàng cũng đã là truyền kỳ cấp. Một nữ nhân có thể tại ngắn như vậy thời gian trở thành truyền kỳ, lúc đó Sanis hay là đối với nàng rất sùng bái. Chỉ bất quá vì ổ lì cả mấy năm trước cùng hẹp tiền nhiệm quốc vương cùng một chỗ biến mất tại mê ly chi cảnh, bởi vậy Sanis đối với nàng không có như vậy chú ý cường đại nữ nhân. Đồng nhiên, Sanis trái tim không bị khống chế phanh 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 trực nhảy đứng lên, một cô giá tính trực giác bay thẳng trong đầu của nàng. Nàng không giải thích được nhớ tới mấy năm trước cái kia tại mọi người truy sát ở trong, cứu được nàng nữ nhân thần bí. Cái kia để Sanis cùng với nàng nhi tử ký kết hôn ước nữ nhân thần bí. Thật muốn coi như, hẹp cũng là truyền thừa vượt qua 1000 năm quốc gia, hẹp quốc vương cũng là chúng thần chi tử, phù hợp điều kiện kia. Sanis đè nén xuống trong lòng trầm động chập trùng cảm xúc, nhìn về phía Uyển Sô đeo lệ, trầm âm thanh hỏi: "Uyển Sô, ta để cho ngươi cha liên quan tới ta cái kia thần bí hôn ước giả thân phận. Ngươi cha thế nào?" Uyển Sô đeo lệ đối với Sanis bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề có chút trở tay không kịp, bất quá vẫn là hồi đáp: "Vẫn đang tra, bất quá cũng sắp đã cực hạn tại một cái hơn 30 người danh sách. Lấy ngươi nói điều kiện kia, người này niên kỷ không có khả năng quá lớn, hay là trên đại lục chuyển thừa vượt qua 1000 năm vương tộc huyết mạch, mẫu thân còn là một vị cường đại siêu phẩm giả. Trước hai hạng điều kiện đại khái sàng chọn ra hơn 100 người. Về phần cái cuối cùng, cường đại mẫu thân, ta đem cái này cường đại định nghĩa là truyền kỳ giai. Cứ như vậy lời nói, phạm vi liền nhỏ rất nhiều, đại khái còn có hơn 30 người. Ta chuẩn bị kỹ càng điều tra một chút cái này hơn 30 người mẫu thân tại ngươi gặp truy sát thời điểm cụ thể động tĩnh, nhìn phải chăng từng theo trung ương đế quốc từng có gặp nhau." Sani hỏi: "Danh sách đâu, trước cho ta xem một chút." Huỳnh Sô đẽo lệ chế nhạo một câu: "Trước kia không gặp ngươi để ý như vậy, làm sao hiện tại bỗng nhiên quan tâm như vậy ngươi hôn ước kia người?" Sani hừ nhẹ một tiếng: "Người nào đó đều thoát ly độc thân, ta cái này cũng không phải thêm chút sức mà." Uyển Sô đeo lệ chật chật hai tiếng, đem điều tra tốt danh sách để Sanis nhìn một chút. Sanis rất nhanh liền từ phía trên phát hiện cổ hận quật lệ ổng danh tự, dường như tùy ý hỏi một câu: "Làm sao phía trên này còn có tên ngu ngốc quốc vương kia?" Uyển Sô đeo lệ trả lời: "Ta nhìn hắn cũng phù hợp điều kiện, mà lại mẹ của hắn trước khi mất tích còn đi qua một lần trung ương đế quốc, tựa như là tham gia cái gì yến hội, điểm thời gian đối được, đem hắn tăng thêm." Sanis trong đầu tựa như chém vào một tia chớp. Nàng có cố không hiểu xúc động, đem tên hỗn đảng kia bóng đen chi chủ mặt nạ hái xuống, nhìn xem người này đến cùng có phải hay không hẹp quốc vương. Đến cùng có phải hay không cái kia thần bí hôn ước giả? Sanis đột nhiên ý thức được một việc, hẹp quốc vương thế nhưng là có vương hậu. Hay là chính mình cuộc đời đại địch dạ đèo Anjin? Chính mình hôn ước giả muốn thật sự là tên hôn đàn này, chẳng phải là nói nàng đường đường nữ đế còn muốn gả đi cho người làm nhỏ. Sanis gương mặt lúc xanh lúc đỏ, nội tâm bị không nói được tâm tình rất phức tạp trô rốt đầy. Chương 185, nữ đế chân kinh, hôn ước giả thân phận. 3, chương 185, nữ đế chân kinh, hôn ước giả thân phận. 3, Uyển Sô đeo lệ lúc này rốt cục chú ý tới Sanis dị trạng, hỏi: "Thế nào? Ngươi sẽ không phải hoài nghi cái này cổ hận liền là của ngươi hôn ước kia người đi?" Sanis cường chống đỡ dáng tươi cười, nói ra: "Ngươi cảm thấy xác suất lớn bao nhiêu?" Uyển Sô đẽo lẽ bị Sanis hỏi lên như vậy, cũng không khỏi đến bắt đầu mở miệng, sửng sốt một hồi nói ra, nói cứng lời nói: "Hoàn toàn chính xác khả năng tương đối lớn, bất quá cũng không nhất định. Không phải còn có hơn 30 điều kiện phù hợp sao? Chờ ta làm xong một đoạn này, cẩn thận giúp ngươi phân biệt. Sanis muốn mở miệng nói một câu, kỳ thật cũng không có tất yếu phiền toái như vậy. Hôn ước nhà trai danh tự mặc dù bị che đậy, nhưng này phần khế ước là linh hồn huyết dịch khế ước, chỉ cần có nhà trai huyết dịch, hôn ước nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng Sanis không có mở miệng. Nàng hiện tại đã lo lắng hẹp quốc vương chính là mình hôn ước kia người, lo lắng hơn hắn cũng là cái kia cái gọi là bóng đen chi chủ. Nếu thật là như thế, nàng nên như thế nào đối mặt Uyển Sô đẹo lệ? Nói với chính mình khuê mật tốt, tình nhân của ngươi là của ta vị hôn phu. Sanis nghĩ đến đây chẳng cảnh liền không rét mà run. Nàng quyết định muốn chính mình bí mật điều tra, chỉ cần làm ra một giọt máu là được. Mặc kệ là bóng đen chi chủ hay là hẹp quốc vương, đều có thể nghiệm chứng suy đoán của nàng. Sanis che giấu tất cả cảm xúc, đối với Uyển Sô đẽo lệ nói ra: "Đúng rồi, ngươi chuyển cáo cái kia bóng đen chi chủ, chờ cho Samuel sau khi về nước, ta liền sẽ bí mật bắt. Hy vọng hắn đến lúc đó có thể tự mình đến một chuyến, người này chúng ta song phương muốn cộng đồng thẩm vấn." Uyển Sô đẽo lệ không có hoài nghi Sanis động cơ, gật đầu đáp ứng. Kết thúc cùng Sanis thông tin sau, Uyển Sô đẽo lệ đem cổ hận kêu tiền đến. Mặc dù biết rõ rất không có khả năng, nhưng vừa rồi Sanis suy đoán hay là tại trong nội tâm nàng nổi lên một tia gợn sóng. Cô thần gặp Uyển Sô đẽo lệ nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, có chút chột dạ hỏi một câu: "Thế nào?" Uyển Sô đẽo lệ muốn đem trước đó Sanis suy đoán nói với hắn nói, có thể lời đến khỏe miệng lại nói không ra. Trong nội tâm nàng có loại không hiểu sợ sệt, không nguyện ý đối mặt sự thật này. tính toán, hết thảy suy đoán đều không có chút ý nghĩa nào, cho dù hiện tại biết thì đã có sao. Nếu lựa chọn tin tưởng hắn, vậy thì chờ hắn chủ động thẳng thắn ngày đó đi. Huyền Sô đeo lệ lắc đầu, nói ra, không có gì, ngươi tại ý mẹn hết thảy có chừng. Cô Hẩn trong lòng dâng lên cảm động, giắt Huyền Sô đeo lệ tay, tốt. Quân thống cao Úc đã trở về ý mẹn của Hẩn, nhìn xem Nettis đưa tới danh sách, hỏi, đây đều là hai ngày này Samuel bí mật hội kiến người sao? Nettis trả lời, đúng vậy, còn có một số không tại ý mẹn, là chung quanh một chút thành thị hạch tâm cơ cấu nhân viên. Trước mắt đã toàn bộ giám sát bí mật. Cô Hẩn xem lấy phía trên danh tự, càng xem càng kinh hãi. Thầy xe vợ thủ bút thật là khiến người khó có thể tưởng tượng, đây vẫn chỉ là tại Tây Bắc Đại Lục một cái xa xôi tiểu quốc. Bọn hắn liền bố trí nhân thủ nhiều như vậy, quốc gia khác sẽ có bao nhiêu đâu. Khổng lồ như thế nhân viên chi tiêu đủ để thể hiện ra trung ương đế quốc thực lực hùng hậu cũng khó mà lường được dạ tâm. Cô Hẩn đem danh sách cất kỹ, đối với Nettis nói ra, đem danh sách cho dạ đèo một phần đi, phía trên này có chút ở vào vị trí hạch tâm nhân viên không có khả năng lại để cho bọn hắn tiếp tục đợi, để vương hậu âm thầm điều động một chút những người này cương vị. Nettis hỏi, nếu như điện hạ hỏi lai lịch của những người này, ta muốn làm sao trả lời? Tối thiểu tại vương hậu điện hạ trong nhận thức biết, trung ương đế quốc cũng không phải là hiệp lực nhân. Ta muốn hay không đem hơi xe bở thủ tịch sự tình nói cho nàng. Cô Hẩn hơi suy nghĩ một lát, cảm thấy có cần phải cho vương hậu trước để tỉnh một câu. Dù sao trung ương đế quốc người là hướng về phía nàng tới. Hắn trả lời, có thể ám chỉ một chút, cụ thể tình báo nơi phát ra cũng không cần nói như vậy kỹ càng. Nói xong sự tình, cô Hẩn đối với Asuna nói ra, Asuna, ta nhìn ngươi tu vi giống như lại sắp đột phá rồi. Asuna mang trên mặt vài tia nhẹ cẫng, nói ra, ừ, đi theo điện hạ mấy ngày nay, điện hạ đối với ta chỉ đạo rất nhiều, tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác so trước đó nhanh, đã lập tức sẽ đột phá lục giai. Cô Hẩn cảm thán một câu, đối với Asuna nói ra, tiếp tục cố gắng đi, đợi đến hoàng kim giai thời điểm, mới là ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra cự long chân chính lực lượng thời điểm. Sau khi nói xong, cô Hẩn đem ánh mắt chuyển tới Nettis trên thân, sau đó đối với Asuna đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau hiểu ý, lặng yên rời đi. Nettis lấy lại tinh thần, hướng về phía cô Hẩn cười nói, tiên sinh không có việc gì lời nói, ta chưa hết bận điệu đi. Cô Hẩn làm thủ thế, nói ra, không đổi, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nettis nháy mắt, hỏi, tiên sinh mời nói đi. Cô Hẩn trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói ra, trước đó đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi tìm kiếm các ngươi gia tộc hoa hồng đen bảo tàng, kết quả vừa bận bịu này đứng lên, ta đều quên hết. Nettis xoán trách nhìn cô Hẩn một chút, nói ra, tiên sinh còn nhớ rõ đâu, lúc trước dùng cái này gạt ta lên phải thuyền giặc, kết quả chậm chạp không thực hiện, thật là. Coi như vậy đi, biết ngươi là quốc vương bệ hạ, nhiệm vụ bận đột, chờ ngươi lúc nào có rảnh đi, dù sao trấn hưng gia tộc cũng không phải một sớm một chiều. Chờ ngươi ổn định trong nước thế cục, lại theo giúp ta đi tìm đi. Cô Hẩn thở ra, chợt lại có chút khẩn trương, thấp giọng nói, đúng rồi, có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi biết. Ta hai ngày này suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là không thể giấu giếm ngươi. Gặp cô Hẩn ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, Nettis cũng thận trọng mấy phần, nếu mày hỏi, chuyện gì? Cô Hẩn thở dài, đem trước đây không lâu từ hớ mãn nơi đó biết được, có quan hệ Nettis mẫu thân bị hại chân tướng nói cho đối phương biết. Nettis con ngươi lập tức liền đỏ lên. Chính mình từ nhỏ đến lớn đủ còn gia tộc thế mà chính làm như hại mình mẫu thân hung thủ. Chấn kinh, thống khổ, mờ mịt cảm xúc đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Tựa như là tại trong biển rộng theo gió phiêu lưu thuyền cô độc. Cô Hẩn đem Nettis nhẹ nhàng nắm giữ đến trong ngực, vuốt bờ vai của nàng, tại bên tai nàng thấp giọng nói ra, ta cam đoan với ngươi, người của gia tộc đủ hòn, không có một cái sống mà đi ra Imen. Chương 186, Thầy xe bờ động cơ, 1, chương 186, Thầy xe bờ động cơ, 1, Trung ương đế quốc, cùng nữ đế bệ hạ ước định địa điểm gặp mặt. Cô Hẩn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Isabella, thấp giọng nói, vương quốc xây lần thế cục thế nào? Isabella biết được cô Hẩn muốn tới Trung ương đế quốc một chuyến sau, lập tức từ vương quốc xây lần chạy về. Nghe được cô Hẩn tra hỏi, Isabella trả lời, coi như ổn định, nói đến còn muốn nắm ngươi vị kia tốt vương hậu phúc. Cô Hẩn trên mặt trồi lên ngạc nhiên, hỏi, thế nào? Cái này cùng dạ được có quan hệ gì? Isabella ghen tuông tràn đầy nói lúc đầu cái kia tam vương tử xạ sẩn đều muốn chuẩn bị đối với gạ vịn công tức độc thủ. Kết quả hiệp triều đình sự tình chuyển tới, dạ được trên triều đình hiện ra thực lực quá kinh người, để xạ sẩn quyết định hay là trước xử lý xong các ngươi hiệp sự tình sau, sẽ giải quyết trong nước phe cánh chống đối tương đối ổn thỏa. Hắn lo lắng nếu như gia tộc gạ vịn phản kháng quá cường liệt, sẽ đối với thực lực của bọn hắn tạo thành tổn thương, đến lúc đó thì càng khó có thể đối phó hiệp vương hậu. Cô Hẩn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, ngay sau đó nói ra, nếu là hắn hiện tại không đối gia tộc gạ vịn độc thủ, về sau sợ là không có cơ hội này. Cô Hẩn thế nhưng là không chuẩn bị thả đi cái này dám đánh chính mình vương hậu chủ ý tam vương tử. Isabella hừ hừ hai tiếng, ghen ghét nói, thật đúng là làm cho người hâm mộ tình cảm à. Cô Hẩn trên mặt trồi lên vẻ lúng túng, sáng suốt không có nói tiếp, mà là đổi đề tài, ngươi tại vương quốc xây lần bận rộn như vậy, chạy về làm gì? Ta chính là đến cùng các ngươi nữ đế bệ hạ thẩm vấn một người, hỏi xong ta liền trở về. Isabella liếc cổ Hẩn một chút, thật là một cái không có lương tâm, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Ngươi muốn đối phó thế nhưng là trung ương đế quốc quý tộc viện thủ tịch, ai biết nữ đế có phải hay không cùng hắn một đám, cô ý câu ngươi mắc câu. Cô Hẩn bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, nữ đế bệ hạ không phải loại người như vậy. Isabella trong con ngươi nổi lên vẻ ngờ vực, ngươi thật giống như hiểu rất rõ chúng ta nữ đế bệ hạ, kỳ quái, ngươi hẳn là cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng đi. Cô Hẩn rất muốn nói, một thế này chưa thấy qua, có thể kiếp trước không ít cùng nhân loại này mạnh nhất đế quốc hoàng đế liên hệ. Hắn cười ha hả, nói ra, người ta đường đường hoàng đế bệ hạ, làm sao lại dùng loại âm như quỷ kế này? Lại nói trước ngươi gặp qua cờ lìn bệ hạ sao? Y sạ vợ lạ hơi bĩu môi, nói ra, tại trên cuộc kiến hội gặp qua mấy lần, khi đó nàng vẫn chỉ là một cái thiên phú xuất chúng ấu công chúa. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng là nàng leo lên đế vị? Ngươi làm sao đông nhiên đối với nàng cảm thấy hứng thú như vậy, sẽ không phải cũng coi trọng người ta đi? Cô ân cười khổ nói, ta ngược lại thật ra mớn, cũng phải người ta nguyện ý a. Y sạ vợ lạ nói nhỏ nói vậy cũng không nhất định, người nào không biết ngươi cái này phong lưu chi chủ tên tuổi. Hai người vui sướng trộn lẫn lấy miệng, thẳng đến một tiếng trầm thấp từ tính giọng nữ từ phía sau truyền đến, làm sao? Đường đường bóng đen chi chủ còn muốn kéo lên kim dược chi nữ đến tăng thêm lòng dũng cảm sao? Hai người xoay người, một thân thường phục xã nịt xuất hiện tại phía sau hai người. Cô thần hơi nhíu mày, xã nịt bây giờ cách ăn mặc giống như là một cái thanh thuần tiểu bộ nhà bên, mảy may nhìn không ra là người chấp trưởng loại đế quốc hùng mạnh nhất hoàng đế. Bên cạnh ỷ xã bỡ là huyền chuyển cười một tiếng, nói ra, tại trước mặt bệ hạ nhưng không có cái gì kim dược chi nữ, chỉ có ngài con dân ỷ xã bỡ là hẹn giờ. Xã nịt bờ môi ôm lấy như có như không cười, trả lời, hy vọng hẹn giờ tiểu thư thật là cho là như vậy. Làm toàn bộ đại lục dồi dào nhất gia tộc một trong. Gia tộc kim dực người thừa kế đồng dạng là nữ đế bệ hạ cần đoàn kết cùng lôi kéo đối tượng. Sanis tại ỷ xạ bợ lạ trước mặt cũng không tốt bày hoàng đế phổ, ỷ xạ bợ lạ sở dĩ nguyện ý thấp như vậy tư thái, hơn phân nửa vẫn là vì bên người của hận. Sanis hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, ánh mắt đảo qua bên cạnh mang theo mặt nạ nam nhân, trong lòng phun trào khởi phục hôn tạp cảm xúc. Nàng không rõ nam nhân này đến tuột cùng có cái gì mị lực, bắt được chính mình khuê mật kiêm tư nhân đặc sứ biển xô đéo lệ không nói, ngay cả kim dực chi nữ đối với hắn cũng như vậy khăng khăng một mực. Thật đúng là muốn xốc lên mặt nạ của hắn xem thật kỹ một chút. Sanis bất động thanh sắc đè xuống dư thừa cảm xúc, đối với cổ hần nói ra, người ta đã bắt được, đến đây đi. Ba người đi vào một căn phòng, xuyên đấu qua giám sát pháp trận, nhìn thấy một cái tuổi trẻ quý tộc ngồi tại một gian phòng thẩm vấn trên ghế. Chính là quý tộc viện thượng nghị viện thủ tịch Hứa Xe Bở thân tín cùng phụ tá, Samuel Jones. Trong phòng thẩm vấn, Samuel mặc dù cố gắng chấn định, biểu hiện trên mặt trầm ngưng. Nhưng hai tay khẽ run hay là để lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương. Samuel là tiến trung ương đế quốc quốc cảnh tuyến liền bị người mang đi. Đến người bắt hắn là phụ trách biên cảnh xuất nhập quản lý cục cảnh sát, cho ra lý do là để hắn phối hợp điều tra một kiện nước ngoài gián điệp án. Samuel vừa mới bắt đầu cũng không có quá mức để ý, cục cảnh sát đối với người bình thường uy hiếp rất lớn, nhưng với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Thân là quý tộc viện cao cấp quan viên, cho dù là bộ cảnh sát bộ trưởng tới, cũng muốn khách khách khí khí với hắn. Về phần cái gì gián điệp án, cùng hắn càng là không có một chút liên quan. Đơn giản là những nhân viên cảnh sát này không biết thân phận của hắn thôi, không phải vậy khẳng định không có khả năng động thủ với hắn. Samuel lần này đi Imen, cẩn thận lý do. Tất cả có thể chứng minh hắn thân phận chân thật đồ vật hắn đều không có mang theo. Đối ngoại thân phận chỉ là trung ương đế quốc một vị cửa hàng châu đáo người. Bởi vậy khi nhân viên cảnh sát tới cửa thời điểm, hắn trước tiên không cách nào tự chứng, cũng bị phiền vai không cần thiết, hắn lựa chọn phối hợp. Bất quá hắn thân phận là không có kẽ hở, bản thân cũng không có làm cái gì vi phạm phạm tội sự tình. Pháp luật đế quốc cũng có quy định, sở cảnh sát cao nhất bắt tạm giam thời gian không được vượt qua 24 giờ, thân là trung ương đế quốc quý tộc viện pháp luật ủy viên hội bí thư trưởng, Samuel đối với cái này pháp điều thế nhưng là khắc trong tâm khảm. Đơn giản là chờ qua 24 giờ thôi. Nhưng mà thời gian một giây đồng hồ đi qua, tại hắn dự đoán đến xem, đừng nói 24 giờ, 30 giờ cũng có. Thân là siêu phàm giả, 30 giờ tự nhiên có thể chống cự đói khát cùng bối rối, nhưng loại này không mục đích gì dài dằng dặc chờ đợi để trong lòng của hắn sinh ra một tia bất an. Càng quỷ dị hơn là, từ hắn bị mang đến phòng thẩm vấn, thế mà không còn gặp qua một ngoại nhân. Đối phương đến tột cùng là có ý gì, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như nói là cố ý nhằm vào hắn, hắn thì càng khó mà tin được. Ở trung ương đế quốc quốc thổ, ai dám nhằm vào quý tộc viện thượng nghị viện người? Samuel không phải không nghĩ tới vụ trộm chạy trốn, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, có một cô cường đại tồn tại đang âm thầm nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình. Truyền kỳ giai. Samuel sắc mặt dần dần trắng bệnh. Thân là đế quốc quý tộc viện cao cấp quan viên, cả một đời sống an nhàn sung sướng, năng lực cùng kiến thức tự nhiên cũng là có. Nhưng trước mắt này trùng tràng cảnh cũng là lần đầu tiên gặp phải, trong lòng của hắn bất an càng thêm mở rộng. Chương 186, thầy sẽ bờ động cơ 2, chương 186, thầy sẽ bờ động cơ 2, cô hẩn khẽ cười một tiếng. Nhanh không giữ được bình tĩnh, chắc hẳn lấy thân phận của hắn, là lần đầu tiên nhận loại đãi ngộ này đi. Sanis bình tĩnh nói ra, người của ta không thích hợp cùng hắn gặp mặt, ngươi đi đi. Cô thần không có cự tuyệt, suy tư một hồi, đối với Sanis nói ra, bệ hạ, chờ một lúc vô luận ngươi nghe được cái gì trận tướng, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì khắc chế. Sanis sửng sốt một chút, gò má trắng nõn, lông mày có chút dương lên, ngắn gọn đáp lời. Cô thần cho ỷ xạ bỡ là nháy mắt ra dấu, sau đó đi tới phòng thẩm vấn. Nhìn thấy rốt cục có người xuất hiện, Samuel không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà chờ hắn thấy rõ người tới cách gan mặt sau, tâm lại không tự giác nắm chặt. Toàn thân áo đen, trên mặt còn mang theo quỷ dị vằn đen mặt nạ, xem xét liền đến người bất thiện. Samuel nguyên bản tại trong bụng nghĩ khi giận dữ mắng mỏ nhân viên cảnh sát không tuân thủ pháp luật đế quốc lời nói trong lúc nhất thời cũng không nói ra được. Cô thần sau khi vào phòng thẩm vấn cũng không có lên tiếng, trực tiếp ngồi tại Samuel đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, giống như là đang thưởng thức cái gì thú vị con mồi. Phòng thẩm vấn không khí kiềm chế không gì sánh được. Samuel bị cô hần chằm chằm đến có chút run rẩy, nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi là ai? Những nhân viên cảnh sát kia đâu? Cô thần khép cười một tiếng, trầm âm thanh trả lời, ta còn tưởng rằng thân là đế quốc quý tộc viện pháp luật ủy viên hội bí thư trưởng Samuel Jones tiên sinh, gặp ta câu nói đầu tiên hẳn là giận dữ mắng mỏ chúng ta không tuân thủ pháp luật đế quốc đâu. Samuel sắc mặt âm trầm xuống, đối phương biết được thân phận chân thật của mình. Hắn đã ý thức được, đây chính là nhắm vào mình một cái âm mưu. Sẽ là ai chứ? Xác suất lớn là thủ tịch đại nhân kẻ thù chính trị, muốn từ chính mình nơi này làm đột phá khẩu. Nghĩ tới đây, Samuel ngược lại bình tĩnh lại. Trong nước chính đấu hắn cũng không sợ sệt, bây giờ trung ương đế quốc cục thế chính trị, chỉ có hoàng thất cùng quý tộc viện hai nhà độc đại, còn lại thế lực hắn đều không để vào mắt. Lấy thân phận của hắn, ai cũng không dám thật bắt hắn thế nào. Nhiều lắm thì từ hắn nơi này bộ một chút điểm tình báo cái gì, Samuel có sung túc lòng tin cùng lực lượng ứng phó. Samuel nghĩ như vậy, không khỏi ngồi thẳng thân thể, hắn hiện tại đại biểu là hứa sẽ bở thủ tịch đại nhân mặt mũi, không có khả năng mất mặt. Cô thần thanh âm từ hắn đối diện vang lên, có mấy món sự tình muốn theo Samuel tiên sinh xác định một chút. Nếu bị người khám phá thân phận, Samuel dứt khoát cũng không giả, giọng điệu đột nhiên trở nên ngạo nghễ rất nhiều, nói ra chức vụ của ngươi. Ta là đế quốc quý tộc viện pháp luật ủy viên hội bí thư trưởng, người bình thường cũng không có tư cách thẩm vấn ta. Cô thần khoe miệng trồi lên một tia nghiền ngẫm, nói ra, chức vụ. Nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, ta có thể nói cho ngươi. Hắn dừng một chút, giọng điệu lạnh lùng nói ra, hẹp quân sự ủy viên hội điều tra thống kế cục trưởng. Samuel nghe được cổ hần sau khi trả lời, cả người như bị sét đánh, con mắt trừng đến cực lớn, vừa rồi trầm ổn cùng tự tin quét sạch sành sanh. Hắn nhịn không được đứng lên, kinh ngạc nhìn về phía cổ hần. Cái quỷ gì? Hẹp quân thống cục trưởng. Samuel có loại ta sẽ không phải còn tại Imen không có trở về cảm giác không chân thật. Hắn lắc đầu, cổ hần quái dị cách ăn mặc đột nhiên để hắn nghĩ tới một người. Bóng đen chi chủ. Samuel tâm lập tức nâng lên cổ họng, thật đúng là hắn. Đáng chết, bóng đen chi chủ tại sao lại xuất hiện ở trung ương đế quốc? Mà lại hắn vì cái gì có thể chỉ huy trung ương đế quốc nhân viên cảnh sát cho hắn làm việc? Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới càng nhiều. Đối phương có phải hay không đã sớm tại Imen liền đã để mắt tới chính mình? Có thể ngay sau đó càng lớn nghi vấn tại đầu óc hắn hiện hiện, nếu đã sớm phát hiện thân phận chân thật của mình, hắn vì cái gì không tại Imen trên địa bàn của hắn độc thủ, ngược lại muốn thả hắn về nước? Samuel cảm giác mình đầu rút rút thẳng đau, đột nhiên xuất hiện lượng tin tức để hắn có chút không thể nào hiểu được. Cô thần bình tĩnh nói ra, nguyện ý hợp tác sao? Samuel hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ta không biết ngươi là như thế nào điều động đế quốc chúng ta nhân viên cảnh sát. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, nơi này cũng không phải ngươi một mình bắt một trong đó đế quốc cao cấp quan viên. Tin tức một khi truyền đi, sẽ được coi là đối với trung ương đế quốc tôn nghiêm nghiêm trọng nhất khiêu chiến. Hậu quả này ngươi bao quát phía sau ngươi đều không thể tiếp nhận. Cô thần trong mắt lóe lên một tia cười khẽ, chậm rãi nói, Samuel tiên sinh, không nên kích động. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta nói, ngươi nghe, thế nào? Samuel nhíu mày, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, lạnh lùng đứng dậy. Giọng điệu dị thường nghiêm khắc, ta cùng ngươi ở giữa không có gì để nói, lập tức thả ta đi. Cô thần không thèm để ý chút nào Samuel căm thù thái độ, cười nhạt trả lời, vậy cũng không nhất định, ta cho là trong chúng ta hay là có cộng đồng chủ đề. Thì như, đại lục lịch 316 năm ngày 21 tháng 8. Ngày này, Samuel tiên sinh hẳn là ký ức khắc sâu đi. Nghe được cô thần trong miệng toát ra điểm thời gian này, Samuel lập tức ngây ngẩn cả người, không bao lâu, khuôn mặt anh tuấn trở nên không có chút huyết sắc nào, con ngươi trở nên rất lớn, phản phất có cái gì không thể diễn tả sợ hãi cùng kinh dị bao phủ hắn. Cô thần cho Samuel rót chén nước, tiếp tục nói, thế nào, Samuel tiên sinh, có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta? Samuel một thanh gỡ ra cái chén, con mắt nhìn chằm chằm cô thần, thanh âm gần như gầm rú, nói, ai nói cho ngươi? Ngươi làm sao lại biết ngày này? Cô thần thanh âm không nhanh không chậm, nói ra, Samuel tiên sinh, đương nhiên là ngươi nói cho ta biết. Samuel đột nhiên đứng lên, cảm xúc trở nên cực kỳ phẫn nộ táo bạo, điên cuồng mà quát, ngươi nói vậy? Ta không có. Ta chưa nói với ngươi. Cô thần bỗng nhiên cười ha ha, chỉ vào kích động Samuel nói ra, chuyện này chỉ có hứa sẽ bở thủ tịch cùng ngươi biết. Nếu như không phải ngươi nói, chẳng lẽ là hứa sẽ bở nói? Một loại không thể ức chế sợ hãi bò lên trên Samuel trong lòng, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, giận dữ hét, ta không nói, ta không nói. Là ngươi, là ngươi, ngươi là tiên đoán chi tử, ngươi là tiên đoán chi tử. Là chính ngươi tiên đoán đi ra, không liên quan gì tới ta. Cô thần giọng điệu bình tĩnh như trước, kiên nhẫn nói ra, tốt à, tạm thời xem như chính ta tiên đoán. Như vậy, xin ngài nói cho ta biết, Samuel tiên sinh, vô duyên vô cớ, ta tại sao muốn tiên đoán như thế một ngày? Samuel đột nhiên cứ thế cứng đờ tại nguyên chỗ, cánh mũi của hắn cực tốc hít hít, mỗi một lần hô hấp đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Trong cổ họng phát ra ngắn ngủi mà bén nhọn hút không khí âm thanh. Cô thần chậm rãi dạo bước đến Samuel bên người, thanh âm tựa như ác ma nói nhỏ, ở bên tai của hắn chậm rãi vang lên, ngươi đoán, nếu như sự tình truyền đến hơi xẻ bờ trong hai, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ta lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi tiên đoán như thế một ngày, trừ phi có người cho ta nhắc nhở, để cho ta đi tiên đoán một kiện nào đó sự tình. Tỷ như cổ hận lời kế tiếp đâu chỉ tại một đạo kinh thiên lôi đỉnh. Tại Samuel cùng quan sát đến thẩm vấn quá trình nữ đế cờ lìn bệ hạ bên thai ẩm vang nổ vang, trung ương đế quốc đời trước hoàng đế băng hạ chân tướng. Chương 186, thời sẽ bờ động cơ 3. Chương 186, thời sẽ bờ động cơ 3. Trung ương đế quốc đời trước hoàng đế băng hạ chân tướng. Quanh một tiếng, Samuel phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng lắp tại trên ghế, thân thể không bị khống chế run rẩy giống như run, thật giống như bị sợ hãi rút đi tất cả khí lực. Phòng quan sát sạn nịt cờ lìn, màu tím đen trong con mắt trồi lên to lớn chấn kinh cùng mở miệng, toàn thân khí thế không bị khống chế bạo phát đi ra. Một bên Ỷ Sạ Bỡ Lạc đội vàng nắm chặt Sạn Nịt tay ngọc, người sau mới dần dần bình tĩnh lại. Sạn Nịt hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Trải qua Cổ Hân vừa nhắc nhở như vậy, nàng đích xác ý thức được vấn đề. Phu hoàng mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể cũng không tệ, bệnh nặng rất đột nhiên. Lúc đó tình huống khẩn cấp, nàng vì có thể trở về thuận lợi đăng cơ, rất nhiều chuyện đều không có cân nhắc, bây giờ trở về nhớ tới, hoàn toàn chính xác có rất nhiều không hợp lý địa phương. Chẳng lẽ nói, Sạn Nịt tố thủ run nhẹ nhẹ, trong lồng ngực bị một cỗ không cách nào nói rõ phẫn nộ cùng bi thống lấp đầy, tiếp tục xem phòng thẩm vấn chẳng cảnh. Trong phòng thẩm vấn, cô thần vô vua Samuel bà bay bình tĩnh nói ra, sợ cái gì, sự tình cũng không phải ngươi làm, ngươi chỉ là người biết chuyện, coi như tương lai nữ đế bệ hạ truy cứu, ngươi cũng có thể bảo trụ một cái mạng. Samuel mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn sợ sẽ chính là nữ đế sao? Không, cấp trên của hắn hơi xe bợ so nữ đế còn muốn đáng sợ, đó là một cái cùng trong địa ngục ma quỷ quân vương đều có thể chuyện trò vui vẻ nhân vật. Hắn không chút nghi ngờ, một khi sự tình tiết lộ, thầy xe bợ tuyệt đối sẽ đem hắn ném đến địa ngục vị diện bên trong tự sinh tự diệt. Samuel căm tức nhìn cô hận, ngươi làm sao lại biết chuyện này? Tựa như ngươi nói, ngươi căn bản sẽ không vô duyên vô cớ tiên đoán ngày này, nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng làm sao mà biết được? Cô thần phát ra một trận cười lạnh, biết chuyện này, trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, nhưng còn có một cái không phải người. Ngươi sẽ không phải trông cậy vào hứa sẽ bợ lúc trước liên hệ vị kia ma quỷ quân vương có cái gì khế ước tinh thần đi? Samuel cảm thấy một trận hoang đường, bất khả tư nghị nhìn qua cô thần, nói ra, ma quỷ quân vương thế nhưng là toàn bộ đại lục gần với thần nhất bán thần, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, một tôn bán thần nói cho ngươi hắn cùng hứa sẽ bợ ở giữa mưu đồ. Cô thần có chút muốn bay, trả lời. Ngươi hẳn là điều tra qua ta, chẳng lẽ không biết ta tại nhị giai thời điểm liền đã cùng chiến thần Azet tiến hành qua hữu hảo giao lưu. Samuel cứ thế tại nguyên chỗ, hôm nay phát sinh hết thảy lật đổ thế giới quan của hắn. Cô thần ho nhẹ một tiếng, nói ra, tốt, ta cũng không phải trong các ngươi đế quốc người, đối với các ngươi những cái kia bẩn thỉu chính trị đấu tranh không có hứng thú. Chỉ cần ngươi sau đó chịu ngoan ngoãn hợp tác, lời ngày hôm nay, ta sẽ không lại đối với người ngoài nói ra một chữ. Samuel phảng phất bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi, thật sao? Cô thần lạnh nhạt nói ra, ngươi chỉ có tin tưởng ta con đường này có thể đi. Nếu không, các ngươi nữ đế bệ hạ lập tức liền sẽ biết trận tướng. Đừng tưởng rằng ta không gặp được các ngươi nữ đế bệ hạ, nói thật cho ngươi biết, ta có một vị tốt vô cùng bằng hữu, nàng cứ gọi Bỉn Sô Đéo Lệ Bỉn Hoa Cờ. Cái tên này ngươi hẳn là sẽ không lạ lâm đi. Samuel nghe được Bỉn Sô Đéo Lệ danh tự sau, lập tức chán nản đứng lên, nhận mệnh giống như gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Sạn Nịt rõ ràng cảm thấy bị Ỷ Sạ Bỡ Lạc nắm chặt rất nhiều. Nàng có chút quay đầu, thấy được một mặt lanh ý Ỷ Sạ Bỡ Lạc. Sạn Nịt nhịn không được một trận buồn cười, vừa rồi xúc động phẫn nộ cảm xúc cũng biến mất rất nhiều, thấp giọng hỏi, này, ngươi cùng Ỷ Sạ Bỡ Lạc hai người ở giữa ai trước? Ỷ Sạ Bỡ Lạc hô hấp trì trệ, lúc này mới nhớ tới bên người vị này hình như là chính mình tình địch khuê mà tốt, nàng ổn định cảm xúc, bình tĩnh trả lời, không nghĩ tới bệ hạ là như thế bắt quái người. Sạn Nịt lại đối với Ỷ Sạ Bỡ Lạc trong lời nói tính công kích không thèm để ý chút nào, phối hợp nói ra, bây giờ trở về nhớ tới, chỉ sợ một năm trước Phỉ Thúy Hồ đại chiến, là hắn cứu được mạng của ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, ban đầu hắc một kế hoạch hẳn là thành công, chỉ bất quá bị hắn sớm biết trước, thậm chí còn giúp ngươi kéo tới hai vị thánh giả biệt thủ, thay đổi vận mệnh của ngươi, đúng không? Anh hùng cứu mỹ nhân cảm mến, thật là khiến người ta hâm mộ a. Trong ngôn ngữ, Sạn Nịt trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị. Làm từ nhỏ sống an nhàn sung sướng công chúa điện hạ, Sạn Nịt cũng mười phần hướng tới loại kia công chúa kỵ sĩ tình yêu cố sự, đáng tiếc nàng tại cần tình yêu thoải mái niên kỷ bị một nữ nhân cường ngạnh lấp một cái thần bí vị hôn phu tiến đến. Ỷ Sạ Bỡ Lạc lông mày chau lên, nhìn xem có chút thất thần Sạn Nịt, khẽ cười một tiếng, nói bệ hạ, nếu như hắn giúp ngươi vạch trần ra ngươi phụ hoàng băng hà chân tướng, ngươi nói, đây có phải hay không là cũng coi như một loại ý nghĩa khác anh hùng cứu mỹ nhân? Sạn Nịt thần sắc đọc lại, lần nữa khôi phục thanh lãnh, bình thản nói, bản đế nhưng không có cùng người khác đoạt trượng phu đam mê. Sạn Nịt cùng Ỷ Sạ Bỡ Lạc ở giữa đối chọi gay gắt không nói đến, trong phòng thẩm vấn, Samuel lúc này đã triệt để từ bỏ chống lại, đối mặt Cổ Hần hỏi thăm, triệt để giống như toàn bộ nói ra. Cổ Hần hỏi một chút liên quan tới hơi xe bờ nhằm vào phần cụ thể kế hoạch hành động. Samuel biết gì nói đấy, đem hơi xe bờ phần lớn mưu đồ đều nói thẳng ra, đương nhiên, dính đến một chút chiến lược cao đoan, Samuel tự nhiên là không rõ ràng. Đoán chừng ngay cả hắn cũng không biết, thầy xe bờ còn liên hệ cái gì thế lực. Rốt cục, cô thần hỏi tới một cái vấn đề hắn quan tâm nhất, nói cho ta biết, các ngươi tại sao muốn nhằm vào Epfen? Một cái Tây Bắc Đại Lục nho nhỏ cương quốc, tựa hồ không đáng hơi xe bờ tốn hao khí lực lớn như vậy mưu đồ đi. Samuel thở dài, nói ra, cùng các ngươi vương hậu, gia đoạn gìn có quan hệ. Nghe được chỗ này, phía ngoài Sạn Nịt cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Nàng kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng hơi xe bờ tại sao muốn trăm phương ngàn kế đối phó Epfen. Bây giờ nghe Samuel nói như vậy, cũng là mười phần ngoài ý muốn. Thầy xe bỡ lại là vì dạ đẹo. Nàng cái kia cả đời chi địch. Bên cạnh Ỷ Sạ Bỡ Lạc trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Chắc không được hôn đản này không tiếc chạy đến Trung ương đế quốc, liên hệ Trung ương nữ đế cũng phải bắt cho được cái này Samuel, nguyên lai hết thảy đầu nguồn đều là dạ đẹo. Trong phòng thẩm vấn, cô thần thần sắc trở nên lạnh lùng rất nhiều, giọng điệu không tự giác mang tới một tia sắc ý, vì cái gì? Samuel sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói ra, cái này muốn bắt đầu lại từ đầu nói. Thầy xe bỡ thí quân sau, bồi dưỡng chính là hoàng thất ấu công chúa, Sạn Nịt Cờlin. Lúc đầu hắn là đem Sạn Nịt xem như khôi lỗi, kết quả nữ đế bệ hạ năng lực cùng cổ tay vượt xa khỏi hơi xe bờ đoán chừng. không chỉ có cùng Tinh Linh Vương tộc và Y Nệ tộc đã đạt thành chặt chẽ minh ước, thậm chí còn âm thầm lung lạc rất nhiều trong nước đại quý tộc. Liền ngay cả trong nước mấy cái thánh giả cũng bị năng lực của nàng chết phục, đứng ở nàng phía bên kia. Thầy Sẹ Bờ gặp phải tình thế đột ngột chuyển cấp bên dưới, hắn dù sao cũng là làm thí quân loại này đại nghịch bất đạo sự tình, sớm muộn là cái thai hoàng ẩm. Nếu như không sớm một chút nắm chặt quyền lực, kết cục của hắn có thể nghĩ. Bởi vậy hắn lại tốn hao đại giới lớn, tìm tới Tiên Đoán Giáo Hội Tiên Đoán Chi Tử làm một thì tiên đoán. Nói đến đây, Samuel nhịn không được nhìn Cổ Hần một chút, hắn thế nào cảm giác đối phương so Tiên Đoán Chi Tử còn muốn lợi hại hơn. Cổ Hần hỏi, cái gì tiên đoán? Samuel trầm giọng nói ra, có thể áp chế nữ đế Sạ Nịt Cờ Lìn bệ hạ thủ đoạn duy nhất, em vương hậu, dạ đeo ẳng dìn. Chương 187, liên quan tới ta vị hôn phu là ta khuê mật tình nhân chuyện này. Một, chương 187, liên quan tới ta vị hôn phu là ta khuê mật tình nhân chuyện này. Một, Cổ Hần mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Samuel câu trả lời này có thể nói là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là vương hậu trên thân một loại nào đó cùng thần linh có liên quan liên hệ để Hơi Sẹ Bờ động cái gì suy nghĩ, không nghĩ tới lại là như thế một cái không có chút nào căn cứ tiên đoán. Hơi Sẹ Bờ thủ tịch sở dĩ hao tổn tâm cơ nhằm vào vương hậu, mục đích cuối cùng nhất là vì đối phó trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ. Lý do này không khỏi cũng quá hoang đường điểm. Samuel nhìn thấy Cổ Hần thần sắc, không khỏi cười khổ nói, có phải hay không rất buồn cười, Hơi Sẹ Bờ sở dĩ như vậy tốn công tốn sức nhất định phải cầm xuống nghiệp vương hậu, cũng là bởi vì như thế một cái tiên đoán. Vừa mới bắt đầu đạt được đầu này tiên đoán thời điểm, Hơi Sẹ Bờ cũng không quá tin tưởng. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn càng phát giác đầu này tiên đoán không phải không có lượt thì sao có khói. Bởi vì có lẽ là trước đó, nữ đế bệ hạ liền đã thảm bại cho hẹp vương hậu một lần, mà lại từ đó về sau, bệ hạ vẫn luôn rất chú ý vị này đến từ Tây Bắc Đại Lục vắng vẻ tiểu quốc vương hậu. Thường xuyên thỉnh thoảng phái người chú ý nữ nhân này động tĩnh, nghe nói lúc trước bệ hạ biết dạ được kết hôn về sau, còn tiếc hận không thôi, tựa hồ tại bệ hạ xem ra, loại nữ nhân này liền không nên thật sớm gả làm vợ người. Vô luận ai nhìn qua, bệ hạ cùng hẹp vương hậu hai người đều giống như mệnh trung chú định đối thủ. Lại thêm từ hẹp tin tức truyền đến, hẹp vương hậu tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, không đến 30 tuổi đều nhanh nếu là chuyển kỳ cấp. Đơn giản liền không giống như là người bình thường có khả năng có thiên phú. Bởi vậy, thầy Sẹ Bờ càng thêm khẳng định lời tiên đoán này tính chân thực. Dù sao đối phó một cái nho nhỏ cương quốc, cũng không hao phí đại giới gì, thầy Sẹ Bờ liền lựa chọn thử. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Cô thần có thể hiểu được Hơi Sẹ Bờ tâm thái, đối với trung ương đế quốc cao cao tại thượng quý tộc viện thủ tịch tới nói, đối phó Tây Bắc Đại Lục một cái vắng vẻ tiểu quốc, có thể nói là thuận tay mà làm, không cần bỏ ra cái gì quá lớn đại giới. Tiên đoán là thật đương nhiên được, cho dù là giả, một cái chỉ là tiểu quốc thôi, diệt liền diệt, đối với hắn sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cô thần hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Theo ta được biết, hẹp vương hậu tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy khuất phục. Samuel nhấp một chút vào môi, tiếp tục nói, hai bộ phương án tốt nhất chính là chúng ta có thể thuận lợi bắt hẹp vương hậu, để nàng trở thành người của chúng ta. Nếu như kế hoạch này thất bại, vậy chúng ta còn có chuẩn bị ở sau. Đó chính là kích thích hẹp vương hậu đối với trung ương đế quốc, thậm chí là nữ đế bệ hạ cửu hận. Như thế nào kích thích cửu hận? Cổ Hận xin hỏi ra về sau liền đột nhiên bừng tỉnh, hắn biết nên như thế nào kích phát dạ đẹo cửu hận. Quả nhiên, Samuel lời kế tiếp chính là suy nghĩ trong lòng của hắn, dùng đế quốc danh nghĩa đánh giết trượng phu của nàng, hẹp quốc vương. Chúng ta phân tích qua, hẹp vương hậu bảy ngược chính là nàng trượng phu, chỉ cần giết trượng phu của nàng, tuyệt đối sẽ kích thích nàng vô tận cửu hận. Đến lúc đó không cần chúng ta nhúng tay, hẹp vương hậu tự nhiên là sẽ cùng nữ đế bệ hạ kết xuống thâm cửu đại hận. Bên ngoài, Sanis đều đã sợ ngây người. Không nghĩ tới Hơi Sẹ Bờ lại là bởi vì như thế một cái tiên đoán mới lựa chọn đối với hẹp xuất thủ, đồng thời trong lòng càng dâng lên một tia không cam lòng. Dựa vào cái gì dạ đẻo nữ nhân này sẽ là áp chế ta thủ đoạn duy nhất? Lời tiên đoán của các ngươi đến tột cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy? Y Sạ Bờ lại cũng kinh ngạc nhìn Sanis một chút, không nghĩ tới làm nửa ngày đầu nguồn thế mà ở trên người nàng. Em có tính không gặp cá trong chậu chi họa. Cô thần hai đầu lông mày lóe ra trầm tư, Hơi Sẹ Bờ nhằm vào vương hậu nguyên nhân lại là cái này, cái kia. Hát mộ đâu? Hắn đã từ mẹ lằn thả nơi đó biết được, hắc mộ cũng không phải là chỉ là bởi vì thân vương xưa rủ ẩu nguyên nhân mới lựa chọn đối với hẹp xuất thủ. Hắc mộ cao tầng cũng có nhằm vào hẹp ý tứ, thậm chí rất có thể chính là dạ đẹo. Đáng tiếc những tin tức này không phải mẹ lằn thả có thể tiếp xúc đến. Cô thần thần sắc dần dần khôi phục lại nhạt, đối với đã thất thần Samuel nói ra, hợp tác không sai, chỉ cần ngươi tiếp tục thành thành thật thật nghe lời, chuyện của ngươi ta sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Samuel trên mặt không có lộ ra mảy may ý mừng rỡ, hắn bí mật lớn nhất bị một ngoại nhân nắm trong tay, cũng liền mang ý nghĩa hắn mệnh vận sau này đều nắm giữ tại người này trong tay. Cô thần nhìn xem Samuel như cha mẹ chết biểu lộ, bình tĩnh nói ra, yên tâm, ta sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì, chỉ dùng tại thời khắc mấu chốt cho ta cung cấp một chút tình báo là được. Ký phần khế ước này, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta hệ phần quân thống cục hải ngoại đứng vị thứ nhất trạm trưởng. Samuel nhận mệnh giống như tiếp nhận khế ước, nhìn một chút phía trên điều khoản, thật sâu thở dài, ta hiện tại có phải hay không chỉ có thể trông cậy vào tương lai ngươi đánh bại Hợi Xe Bờ. Cô thần khép cười một tiếng, cái này đồng dạng cần trợ giúp của ngươi, để cho chúng ta vì cùng chung mục tiêu cùng một chỗ nỗ lực à. Samuel Jones tiên sinh. A, không đúng, phải gọi ngươi quân trạm trưởng. Samuel thất hồn lạc phách sau khi rời đi, Cỡ Lìn nữ đế liền trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Hận trước mặt. Sanis màu tím đen con ngươi nhìn chằm chằm Cổ Hận, trầm giọng hỏi, phụ hoàng ta đến tột cùng là thế nào chết? Ngươi đối với Samuel nói cái kia thời gian, đến tột cùng có cái gì đặc thù hàng nghĩa? Ngươi còn biết cái gì? Cô thân nhẹ nhàng thở dài, nói ra, địa ngục quân vương nguyền rủa. Thầy sẽ mở cùng địa ngục quân vương lưu đồ bí mật, làm ra một bình nhằm vào linh hồn nguyền rủa dược thủy. Ta nói ngày đó, chính là Samuel lấy ra dược thủy thời gian. Mới đầu Samuel cũng không biết đó là đủ để cho linh hồn sụp đổ độc dược, coi là chỉ là phổ thông dược thủy. Loại dược thủy này không độc vô vị, hiệu quả thật là dùng để cường thân kiện thể. Duy nhất khác biệt chính là nó ẩn chứa địa ngục quân vương một tia linh hồn ấn ký. Người dùng uống xong sau, sẽ từng bước nhận địa ngục quân vương nguyền rủa, linh hồn chi lực sẽ bị địa ngục quân vương liên tục không ngừng rút ra, cuối cùng bất trị bỏ mình. Thầy sẽ bở có thể đạt được một cái cường đại vô chủ nhân loại đế quốc, địa ngục quân vương có thể đạt được một vị nhân loại hoàng đế linh hồn. Hai người ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu. Chỉ là hứa sẽ bở tuyệt đối không ngờ rằng, lúc đầu coi là đến đỡ một cái con gái yêu đất kế vị, chính mình liền có thể độc tài đại quyền. Kết quả nữ đế bệ hạ năng lực cùng thủ đoạn vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn, so với nàng mấy cái kia bất thành khí ca ca muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn mưu tính thất bại. Sani đẹp đẽ như bé khuôn mặt tuân ra thật sâu hận ý, khí thế trên người cũng không tự giác bạo phát. Cảm giác được nữ đế khí tức trên thân, cô ẩn có chút kinh ngạc. Chắc không được có thể cùng vương hậu làm đối thủ, Sanis tuổi còn trẻ cũng đã nhanh bắt dai. Dù sao thân là quân chủ một nước, Sanis rất nhanh liền khống chế xong tâm tình chập chờn, đối với cổ hận có chút thi lễ một cái, chuyện này tính bản đế thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi tại chúng ta trong nước xếp vào nhân viên tình báo sự tình ta liền không lại truy cứu. Cổ hận không còn gì để nói, có lầm hay không, ta xếp vào nhân viên tình báo là vì hai ta tốt hơn đối phó hợi xe bờ, nói như thế nào ta chiếm tiện nghi của ngươi mở dạng. Hắn mở miệng nói ra, vậy hạ. Nếu hơi xe bở có cái này ý đồ không tốt, chúng ta không bằng cùng một chỗ liên hợp, thừa dịp lần này hắn tại hợp gây sự, cho hắn đến một đao hung ác. Xem hắn trong tay đến tuột cùng có át chủ bài gì. Sanis đối với cổ hần đề nghị thờ ơ, sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, em chỉ là một cái Tây Bắc tiểu quốc, tiểu bang liên hợp, chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Ngay cả hắn một thành át chủ bài đoán chừng đều không ép được, chuyện này bản đế tự có chủ trương, cũng không nhọc đến ngoại nhân quan tâm. Cổ hần một trận khó thở, nữ nhân này, nói rõ xem thường người. Tốt tốt tốt, xem thường đẹp đúng không, nữ nhân ngươi cho bản vương chờ lấy. Sớm muộn có ngươi tới cửa cầu ta ngày đó. Chương 187, liên quan tới ta vị hôn phu là ta khuê mật tình nhân chuyện này. 2, chương 187, liên quan tới ta vị hôn phu là ta khuê mật tình nhân chuyện này. 2, Y Sạ Bợ là cảm thấy kinh ngạc, tại trong ấn tượng của nàng, Sanis tựa hồ không giống như là sẽ nói như vậy người. Làm sao cảm giác nàng đối với cổ hận có ý kiến gì? Y Sạ Bợ là đè xuống trong lòng nghi hoặc, nói ra, bệ hạ, không có việc gì lời nói chúng ta trước hết rời đi. Sanis đột nhiên nhìn về phía cổ hận, nói ra, bản đế vừa rồi lại nghĩ đến một chút. Đề nghị của ngươi hay là có thể lấy chỗ. Như vậy đi, chúng ta cũng ký kết một cái khế ước, về sau có cái gì liên quan tới hơi sẽ bợ tình báo kịp thời cùng ta câu thông. Ta chỗ này phát hiện tin tức gì cũng sẽ cáo chi ngươi. Cô thần sắc mặt dễ nhìn điểm, cái này nói mới giống như là tiếng người. Đang khi nói chuyện, Sanis đã chủ động lấy ra một tờ chống không khế ước. Cô thần cảm thấy một trận quái dị, bình thường đều là hắn cầm khế ước cho người khác ký, bây giờ ngược lại là nhận được người khác cho mình khế ước, thật sự là một loại mới lạ thể nghiệm. Bất quá ngẫm lại đối phương là đường đường trung ương đế quốc nữ đế, cũng liền dễ chịu rất nhiều. Khế ước một thứ hai phần, Sanis biết xong nội dung sau đưa cho cô hận, huyết khế, trực tiếp dùng máu của ngươi. Cô hận cũng vui vẻ đến không cần ký tên, trực tiếp vạch phá ngón tay, nhỏ lên một giọt máu. Sanis nhìn không ra có cái gì dị dạng, thu khế ước, ném cho cô hận một khối đá thông tin, không có chuyện chớ quấy rầy ta, ngươi có thể đi. Cô hận đối với cái này nữ nhân ngạo kiểu thật là có chút im lặng, tốt à, xem ở ngươi là nhân loại mạnh nhất đế quốc hoàng đế phân thượng, trước nhịp. Tiếp lấy chào hỏi đều không đánh, lôi kéo Y Sạ Bợ Lạ rời đi. Cô hận cũng không có trước tiên thông qua thời không chi thư trở lại ủy mệnh. Nếu đã tới trung ương đế quốc, cũng phải tìm một chỗ lạc ấn thời không tiết điểm thuận tiện về sau thời gian quản lý, thuận tiện về sau lui tới làm việc. Về phần lạc ấn địa phương, trừ Y Sạ Bợ Lạ tư trạch, cô thần nghĩ không ra còn có cái gì so đầy càng tốt. Trở lại Y Sạ Bợ Lạ tư trạch, hai người nhịn không được triền miên một hồi. Tại sắp va chạm gây gỗ trước đó, cô thần cường để lại dung hỏa, đem Y Sạ Bợ Lạ ôm vào trong ngực, vuốt ve nữ hải trắng men giống như ngọc thể, thấp giọng nói ra, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, làm xong một trận này liền tốt. Y Sạ Bợ Lạ tuyệt mỹ gương mặt mang theo đỏ bừng, thứ nhẹ nói, sợ là làm xong một trận này, ngươi liền muốn chuyên tâm ứng phó ngươi chính cung vương hậu. Cô thân nhẹ nhàng bóp một chút Y Sạ Bợ Lạ mông tròn, tại bên thai nàng thấp giọng nói lời tâm tình. Phi sát hoạt động sau khi kết thúc, cô thân cầm lấy thời không chi thư tại Y Sạ Bợ Lạ dinh thự in dấu xuống lại một cái không gian đơn ký. Ngân quang lấp lóe, cô thân bước vào vòng xoáy thời không, về tới Imen. Sanis tại cố hận, Y Sạ Bợ Lạ sau khi hai người đi, một mực cao lạnh mặt ngọc rốt cuộc không tìm được, trên mặt lập tức rung động ra vẻ phức tạp. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đến từ cổ hận một giọt máu tươi đang bị giam cầm tại một đoàn ma lực ở trong, quay tròn trực chuyển. Đứng ở nguyên địa suy nghĩ thật lâu, nữ đế bệ hạ thần sắc trở nên kiên định lạ thường, sau đó biến mất tại phòng thẩm vấn. Trung ương đế quốc, nữ đế tập cung. Sanis từ dị thứ nguyên không gian trong trận chậm rãi xuất ra phần hô nước kia, ánh mắt dị dạng mà tâm thần bất định. Nàng hít sâu một hơi, đem máu tươi bỏ vào hôn thư ở trong. Huyết châu đỏ thâm vừa tiếp xúc với hôn thư, trong chốc lát hồng quang bắn ra bốn phía. Nguyên bản bị lực lượng thần bí che giấu trống không nhà trai tính danh chỗ, đột nhiên nổi lên một trận tia sáng kỳ dị. Phản phất cổ lão ma pháp bị tỉnh lại. Trong quang mang lóe ra, màu vàng chữ viết chậm rãi hiện hiện. Bút họa như là linh động tiểu xà, lướt lượn mà ra, một cái tên dần dần rõ ràng, cổ thần quật lệ ổng. Chữ viết kia mang theo thần bí bất vị, tại vết máu làm nổi bật bên dưới, càng lộ vẻ thâm thúy u bí. Khi thấy cái tên đó sau, Sạn Nghị nguyên bản trầm tĩnh như nước, khuôn mặt trong nháy mắt phá toái, mắt vượng trợn lên, trong mắt kinh ngạc giống như mặt hồ bình tĩnh bị tự thạch đập trúng, nhấc lên sóng to gió lớn. Sạn Nghị bỗng nhiên đứng dậy, rộng lớn đế bảo theo gió mà động, mang lật ra chén rượu trên bàn. Thật là hắn. Sạn Nghị thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nàng chăm chú nhìn trên hôn thư danh tự, đôi tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Tên hôn đản này, hắn là bóng đen chi chủ. Hắn làm sao tránh thoát thánh giả cấp bậc pháp thuật ký ức băng phong? Dạ có biết hay không? Cũng không biết, không phải vậy lấy giả đẻo đối với cổ hần bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để hắn ở bên ngoài chạy lung tung. Không đúng, ta muốn cái này làm gì? Trọng điểm là, vì cái gì vị hôn phu của mình sẽ là hắn? Hôn đản, cho bản đế tìm một cái có thê tử vị hôn phu sao? Mà lại thê tử của hắn hay là cuộc đời của mình chi địch? Sanis càng nghĩ càng giận, cảm giác nhẫn nhịn một bụng ủy khuất cùng lửa giận. Rất nhanh Sanis lại ý thức được một sự kiện, có vẻ như tình nhân của hắn một trong hay là chính mình quên mật. Sanis thật sự là hận không thể để cổ hần trở về, một đao chặt hắn. Cái này hoa tâm hỗn đản, người có vợ còn ra bên ngoài loạn thông đồng nữ nhân, thật sự là. Sau khi hết khiếp sợ, Sanis trên mặt thần sắc dần dần bị ngưng trọng cùng suy tư thay thế, toàn bộ tẩm cung không khí phảng phất đều bởi vì tâm tình ba động của nàng mà ngưng kết. Nàng gọi tới tiếp thân cung nữ, phân phó nói, đem ẩn sổ chuyển tới có quan hệ bóng đen chi chủ tình báo tất cả đều lấy tới. Bao quát hắn từ ý mẹ nổi danh cùng tại thất lạc chi địa thời điểm hết thảy động tĩnh. Cung nữ hành động tốc độ rất nhanh, mặc dù không biết hơn nửa đêm, nữ đế bệ hạ vì cái gì bỗng nhiên đối với cái này bóng đen chi chủ cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng vẫn là rất nhanh làm theo. Sanis hít sâu một hơi, bắt đầu xem từ bản thân vị này trên danh nghĩa vị hôn phu hành động. Trung ương đế quốc nữ đế, nàng là thần linh sao? Đây là cổ hần tại siêu phàm giác đấu trường lúc, hoán thần trước đó đối với dậy mà nói. Sanis hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, vừa mới nổi danh cứ như vậy phách lối. Tiếp lấy xem tiếp đi, từ cổ hần cùng giai vô địch, đến lịch phạt cao giai, lại đến hoán thần loại này xưa nay chưa từng có cử động. Bao quát phía sau chủ đạo phỉ thúy hồ sáu thánh đại chiến, chê bừa hắc mộ truyền kỳ, ngay trước một đám đỉnh phong siêu phàm giả mặt cướp đi trứng rồng. Trung ương đế quốc cường đại năng lực tình báo cho Sanis mang đến có quan hệ bóng đen chi chủ đầy đủ kỹ càng tình báo. Bao quát hắn tại vương quốc xây lần gặp ỉn sô đéo lệ, cùng ỉn sô đéo lệ cùng đi lạc thần quốc mạo hiểm. Sanis phỏng đoán, hẳn là tại lạc thần quốc, giữa hai người xảy ra chuyện gì, dẫn đến ỉn sô đéo lệ bắt đầu đi theo cổ hần cùng một chỗ hành động, thậm chí không tiếp cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thất lạc chi địa, dẫn đến hai người lâu ngày sinh tình. Chương 187, liên quan tới ta vị hôn phu là ta khuê mật tình nhân chuyện này. 3, chương 187, liên quan tới ta vị hôn phu là ta khuê mật tình nhân chuyện này. 3. Sanis tiếp tục nhìn xuống, sau đó chính là hắn tại thất lạc chi địa hành động. Bộ phận này chủ yếu là đến từ biển sổ đéo lệ tự thuật. Mặc dù nói mơ hồ không rõ, có tận lực là cổ hần che đậy thực lực chân thật hiểm nghi, nhưng chiến báo sẽ gặp người, chiến tuyến sẽ không. Cổ hần có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, tại thất lạc chi địa bên trong thành lập được một cái thế lực khổng lồ như thế, đủ để hiện ra năng lực của hắn cùng thủ đoạn. Sanis càng xem càng kinh hãi, trước kia không biết bóng đen chi chủ thân phận, cảm thấy hắn là trên đại lục cái gì ẩn thế đại gia tộc truyền thừa giả, phía sau khẳng định có liên tục không ngừng duy trì. Có thể có biểu hiện này coi như có thể lý giải. Mà bây giờ biết cái này cái gọi là bóng đen chi chủ chính là cái kia không đến 20 tuổi ngớ ngẩn quốc vương giả trang, nội tâm kinh hãi cùng chấn động liền khó nói nên lời. Một cái nho nhỏ công quốc xuất thân, là cái gì trèo chống hắn làm đến bước này? Nữ đế bệ hạ nhẹ giọng thì thào, chắc không được như thế lấy nữ nhân nữa thích, vẫn còn là có chút chân tài thực học. Xem hết cổ hận ngắn ngủi nhưng đặc sắc hơn một năm lịch trình, Sanis rơi vào trầm tư. Bây giờ nếu biết thân phận chân thật của hắn, chính mình nên lấy dạng gì thái độ đối đãi hắn đâu? Đầu tiên vấn đề cấp bách nhất, chính mình muốn hay không đem chân tướng nói cho biển sổ đèo lệ. Rất nhanh, Sanis ngay tại trong đầu bác bỏ ý nghĩ này. Chẳng lẽ muốn nàng đi nói với chính mình quê mật, ngươi tình nhân là của ta vị hôn phu. Sanis vừa nghĩ tới một màn kia liền toàn thân không rét mà run. Không được, chuyện này chính mình chỉ có thể làm bộ không biết, nhìn cô hận tương lai kết thúc như thế nào. Vậy mình như thế nào đối đãi vị này chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu đâu? Bắt lại giết, coi như không có vị hôn phu chuyện này. Không được, hôn ước là chính mình chính miệng hứa hẹn, tự tay viết ký tên, lúc đó đây là kéo cái mấy chục năm. Đem đối phương kéo chết cũng làm như không có chuyện này. Kết quả nhìn cổ hấn địa bộ này, có vẻ như thiên phú cũng coi như có thể, kéo dài thời gian một chiêu này không cần dùng. Thật gả cho hắn thì càng không thể nào, chính mình đường đường trung ương đế quốc nữ đế, sao có thể cùng người khác cùng hưởng trợ phu. Bất quá nhìn cổ hấn biểu hiện, không giống như là biết cùng chính mình có hôn ước dáng vẻ. Có lẽ là mẫu thân hắn lúc trước chưa kịp nói cho hắn biết. Nếu như vậy, sự tình ngược lại là tốt thao tác. Chính mình hoàn toàn có thể tại hắn không biết chuyện này trước đó, hung hăng nhục nhã hắn, để hắn đối với mình sinh ra chán ghét cùng căm thù. Giảm xuống hai người độ thiện cảm. Giống cổ hận như thế tự ngạo người, khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ một nữ nhân cả ngày nhục nhã khi dễ hắn. Lời như vậy, về sau coi như hắn biết giữa hai người có hôn ước, có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cứng nhắc ấn tượng, cũng sẽ lựa chọn từ bỏ. Kế hoạch thông. Nữ đế bệ hạ vì mình cơ trí điểm cái lai. Like. Đáng tiếc từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, sinh hoạt tại thâm cung nội uyển, không chút tiếp xúc cùng tuổi khác phái nữ đế bệ hạ. Đối với nam nhân cái này loại sinh vật này quyết thiếu cần thiết nhận biết. Đối với nam nhân mà nói, trả thù một cái thân phận tôn quý, dung mạo nữ nhân tuyệt mỹ. Phương thức tốt nhất không phải xa lánh cự tuyệt, mà là hung hăng chinh phục nàng, đem nàng toàn thân cao thấp đều quán chú đến đây, in dấu lên chuyên thuộc về chính mình ấn ký. Nữ đế bệ hạ một chiêu này nhất định là chơi với lửa tự thiêu. Cô thân nhìn qua thông tin đã phát tới, đến từ nữ đế bệ hạ một đoạn lớn cảnh cáo, răn dạy, cảm thấy không hiểu đấu. Nữ nhân này đống nhiên nổi điên làm gì, đang yên đang lành tại sao muốn chửi mình một trận. Ta có mấy cái nữ nhân mắc mớ gì tới ngươi, trong lúc này đế quốc nữ đế bình thường đều rảnh rỗi như vậy sao, mặc kệ quốc gia đại sự, rảnh rỗi ở chỗ này quan tâm người khác việc ư. Cô thân nhìn qua xạ nị trường tiên lũy độc tiểu tắc văn cảm thấy một trận đau răng. Nữ nhân này dù sao thân phận tôn quý, trước mắt vẫn là phải dẹp an phủ làm chủ, làm như thế nào hồi phục đâu. Cách đó không xa, đến đây báo cáo công tác hở mạn đã đứng ở đó thật lâu. Bây giờ hở mạn đã bị gọ cùng gia tộc đủ bọn phái trở về ẩn nút đến quân thống. Bởi vậy hắn ngược lại là có thể gióng trống khua chiên xuất nhập quân thống cục cáo, mà lại sẽ không lọt vào bất luận người nào hoài nghi. Hở mạn nhìn cô hân nhìn chằm chằm một khối đá thông tin nhìn rất lâu, trên mặt lộ ra biểu lộ cũng có chút dị dạng, hỏi, bệ hạ, là có cái gì không tốt tình báo sao? Cô hân có chút bí môi, trầm giọng hỏi, hở mạn, lấy kinh nghiệm của ngươi đến xem, nên như thế nào ứng phó một cái không thèm nói đạo lý, luôn quấy rối ngươi đâu? Ân, trước mắt người này đối với chúng ta còn có nhất định giúp trợ. Hở mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng hỏi một câu, bệ hạ có thể nói cho ta biết, người này là nam nhân hay là nữ nhân? Cô hân ho nhẹ một tiếng, che giấu nói, cái này có trọng yếu không? Hở mạn thấp giọng trả lời, ta đã biết. Bệ hạ, nếu như người này thật trọng yếu nói, đề nghị của ta là xử lý lệnh. Loại nữ nhân này, ngươi càng cùng với nàng đối kháng, nàng liền càng khởi kình, kết quả cuối cùng ngược lại là trở nên gây gắt mâu thuẫn. Không để ý nàng, chờ thời gian dài, chính nàng liền sẽ cảm giác được nhàm chán, không còn quấy rối ngài. Cô hân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi tới chính sự, mấy ngày nay gia tộc đủ bọn nơi đó lại có động tĩnh gì sao? Hở mạn trầm giọng trả lời, so trước đó muốn tích cực hơn nhiều. Từ khi Samuel mang cho gia tộc đủ bọn một viên thuốc an thần sau, bọn hắn rõ ràng bước nhanh hơn, gần nhất lại đi ngoại thành phía đông ngục giam lấp thật nhiều thụ phực giáo hội người. Đoán sơ qua, hiện tại ngoại thành phía đông ngục giam có chừng hoàng kim giai siêu phàm giả 10 tên, bạch ngân giai hơn 50 người, thanh đồng trên bậc trăm người. Thụ phực giáo hội cơ hồ hơn nửa cuộc đời lực quân tất cả nơi đó. Cô thần đối với cái số này cũng cảm thấy giật mình, khổng lồ như vậy một nguồn lực lượng, hoàn toàn có thể địch nổi một chi thông thường cấp quân đội. Đặc biệt hay là tại trong vương đô, cái này nếu là một khi khởi sự, đối với toàn bộ đại cục ảnh hưởng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ý của ngươi thế nào? Hở mạn có chút không lời, quân thống chức mắt cao cấp lực lượng còn chưa đủ mà chống đỡ giao những người này, tốt nhất là do vương hậu điện hạ tới xử trí. Cô thần hơi gật đầu, nói ra, ta đã biết, tiếp tục nhìn chằm chằm gia tộc đủ bọn. Kim bộ lĩnh đủ bọn là truyền kỳ giai, trong tay hắn chí ít còn có một cái cỡ nhỏ thứ bị diện. Hơn nữa còn là Neftis cửu nhân, vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn có cơ hội chạy thoát. Chương 188, vương hậu bí mật không muốn người biết. Một, chương 188, vương hậu bí mật không muốn người biết. Một, cô thần gọi tới Neftis, đem có quan hệ thụ phược giáo hội tại Đông Giao giam ngục an bài ẩn nút nhân thủ sự tình nói cho nàng. Neftis dựa theo cổ hận ý tứ, lấy quân thống cục danh nghĩa, đem sự tình hồi báo cho vương hậu điện hạ. Cũng ám chỉ nhóm người này bối cảnh chỗ dựa đến từ trung ương đế quốc, mà lại mục đích cuối cùng nhất chính là dạ đẹo bản nhân, để nàng đề phòng nhiều hơn. Dạ đẹo nghe xong Neftis có quan hệ gia tộc đủ bọn và gọ quan tòa tình huống sau, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đối với những người này đem mình làm mục tiêu cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Trầm ngâm một lát, Dạ đẹo hỏi hướng Neftis nói đại pháp quan gọ cùng gia tộc đủ bọn là lúc nào thành lập liên minh. Neftis lắc đầu nói ra, thời gian cụ thể không rõ lắm, bất quá hẳn là thời gian không ngắn. Chí ít tại gọ trở thành nội các cấp viên quốc gia đại pháp quan trước đó, hắn liền đã cùng gia tộc đủ bọn từng có lui tới. Vương hậu điện hạ tiếp tục hỏi, các ngươi quân thống tại gia tộc đủ bọn an bài người, đúng không? Neftis trầm mặc một lát, đáp, bọn hắn nơi đó sát thực gần nút một vị chúng ta nội bộ đồng chí, những tin tức này cũng là hắn chuyển tới. Bất quá xin mời điện hạ lý giải, tại không có đạt được tiên sinh minh sát chỉ thị trước đó, ta không có khả năng hướng ngài lộ ra thân phận chân thật của hắn. Cũng hy vọng điện hạ có thể đối với chuyện này giữ bí mật. Dạ thật sâu nhìn Neftis một chút, nói ra, bản cung đối với các ngươi bí mật không có hứng thú, chỉ cần các ngươi đối với bệ hạ trung tâm, em sẽ vì các ngươi cung cấp đủ khả năng hết thể duy trì. Gò cùng gia tộc đủ còn chuyện này các ngươi chơi đến không sai. Đông Giao giam ngục nội bộ có quan hệ thụ phược giáo hội phản loạn nhân viên, bản cung sẽ định ra một cái cụ thể kế hoạch tác chiến, đến lúc đó khả năng còn cần trợ giúp của các ngươi. Neftis lập tức tỏ thái độ, điện hạ yên tâm, quân thống cục tùy thời nghe theo mệnh lệnh của ngài cùng chỉ thị. Dạ trên mặt trồi lên ôn hòa thần sắc, dừng lại vài phút, hỏi, về phần các ngươi nói, gia tộc đủ bọn và gọ phía sau là đến từ trung ương đế quốc thế lực nào đó, bọn hắn muốn nhúng tay vào thế cục, đồng thời mục tiêu cuối cùng nhất hay là ta. Chuyện này có cái gì xác thực chứng cứ sao? Neftis do dự một chút nói ra, có một số việc ta không thể nói quá ngay thẳng, bất quá tiên sinh cho là vương hậu điện hạ hẳn là cẩn thận một chút, trên người điện hạ khả năng có bọn hắn muốn có được đồ vật. Dạ đeo ngưng âm thanh trả lời, chuyện này bạn cùng trong lòng hiểu rõ, nói cho ngươi tiên sinh, để hắn bảo vệ tốt bệ hạ là được. Chuyện còn lại không cần hắn quan tâm. Neftis không để lại dấu vết niết miệng, thật muốn nhìn xem chờ ngươi biết tiên sinh thân phận chân thật sau sẽ là cái biểu tình gì. Gặp dạ đeo như vậy không lĩnh tỉnh, Neftis cũng không có nhiều lời khác, thấp giọng cáo lui. Neftis sau khi rời đi, vương hậu điện hạ ngồi tại chính vụ điện chìm lo hồi lâu, sau đó hai đầu lông mày trồi lên một vòng kiên định chi ý, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, gọi cung nữ, phân phó nói, đi tìm tới bệ hạ, để bệ hạ tới tẩm cung một chuyến. Cung nữ nghe vậy có chút kinh ngạc, lông mày ẩn nấp vẩy một cái, giữa ban ngày này, vương hậu điện hạ muốn quốc vương bệ hạ đi tẩm cung làm gì? Có chút kích thích ở. Cung nữ phi tốc đè xuống trong lòng nói chuyện không đâu suy đoán, túi xuống trả lời, tốt, điện hạ. Bàn giao sự tình xong, Dạ Bèo đi đầu trở lại tầm cung, đứng im một lát sau, đột nhiên rút đi nửa người trên tất cả quần áo, trần trụi da trắng men mê người da thịt cùng khoa trương đường vòng cung. Thiên nga cái cổ, lưng hồ điệp, giọt nước giống như ngạo nghệ ưỡn lên vĩ ngạn ý chí, tiêu chuẩn cơ bụng cùng đùi ngọc thon dài giao thoa. Cái này mỹ diệu đục thể phảng phất không nên tồn tại ở thế gian. Dạ Bèo lặng lặng đứng lặng lấy, tay ngọc đặt tại trước ngực, nhắm mắt mặc niệm, không bao lâu, một đạo lạnh thấu xương đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể của nàng mãnh liệt mà ra. Trong tẩm cung pháp trận cũng ở thời điểm này bắt đầu lấp lóe, đem toàn bộ tẩm cung bao trùm lên đến, che đậy tất cả dung chuyển dấu hiệu. Ngay sau đó, điểm điểm quang mang u lam như chấm nhỏ giống như tại Dạ Bèo ngực lấp lóe, hội tụ. Phối hợp với tuyết trắng rung động mỹ diệu nhục thể, phóng xuất ra kinh tâm động phách giống cái mị lực, cường đại, yêu dã, lanh diễm, băng tinh khiết. Cho dù là cấp cao nhất mị ma, cũng vô pháp bằng được giờ này khắc này Dạ Bèo. Phảng phất là tích xúc đến một cái đỉnh điểm, quang mang u lam bỗng nhiên nở rộ, trong chốc lát giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Cùng lúc đó, Dạ Bèo linh lung tinh tế thân thể dần dần bị một tầng sáng chói băng lam tinh mang bao phủ, tại mê người trên da thịt ngưng kết thành từng đạo cổ lão mà thần bí băng văn. Băng văn trong khi lấp lóe, phản phất tại nói vô tận tuế nguyệt băng hàn phát tác. Những này thần bí huyền ảo băng văn không chỉ có không có chút nào phá hư Dạ Bèo tuyệt mỹ thân thể mỹ cảm, ngược lại cho nàng thân thể mềm mại tăng thêm mấy phần làm cho người muốn ngừng mà không được câu hồn mỹ lực. Những này băng văn chính là Dạ Bèo trong lòng sâu nhất bí mật, ngay cả cô hẩn cũng không biết bí mật. Dạ Bèo băng mâu nổi lên lanh quang, tố thủ nhẹ nhàng nuốt ve trên người những đường vân này, thấp giọng thì thào, trung ương đế quốc người nhằm vào ta. Đoán chừng chính là vì vật này đi. Là Sanis Kerlin, hay là người khác? Có năng lượng lớn như vậy, Sanis hiểm nghi lớn một chút. Là vì tiêu trừ mấy năm trước thảm bại tại trên tay của ta tâm ma sao? Đáng tiếc ngươi không nên xuống tay với hắn. Năm đó đối với ngươi hay là nhân từ nương tay, sớm biết có chuyện hôm nay, lúc trước nên trực tiếp phế bỏ ngươi. Dạ trong lòng không có chút nào đối với một kẻ nhân loại đại đế quốc mạnh nhất hoàng đế tôn trọng cùng sợ hãi, có chỉ là lạnh lùng sát ý không chút nào khoa trương. Nếu như lại cho Dạ Bèo một cơ hội, nàng nhất định sẽ không để cho Sanis an ổn trở lại trung ương đế quốc. Dạ Bèo hai đầu lông mày ngưng tụ lại thật sâu suy nghĩ, nẹt thịt cho nàng truyền đến tình báo này mở ra nàng rất nhiều mạch suy nghĩ, để nàng đối lại trước rất nhiều sự tình đều có mới cái nhìn. Thì như hơn một năm trước đó, Hắc Mộ đối với cổ hận tập kích, Hắc Mộ sở dĩ nhằm vào Epfen, cũng hẳn là đã nhận ra trên người mình không giống bình thường. Bọn hắn mục tiêu chân chính hẳn là chính mình, đối với cổ hận động thủ là vì tạo thành quốc gia dung chuyển, tùy thời lật đổ cột lệ hoàn vương thất, tước đoạt chính mình thân lại Epfen vương hậu tôn vinh. Epfen là trên truyền thừa ngàn năm quốc gia, mặc dù quốc lực thể lượng so ra kém những cái kia hùng cứ đại lục đế quốc, xứng bá một góc vương quốc, nhưng hắn quân chủ vẫn như cũ có thể xưng vương, vẫn như cũ có thể xưng là bệ hạ. Cũng là bởi vì cốt lệ bản gia tộc trên thân có chúng thần huyết mạch, đã từng là chống cự địa ngục vượt sâu tiến công cung ác ma ma quỷ tàn phá bừa bãi lập xuống qua công lao hắn mã, làm ra qua không thể xóa nhòa công hiến. Tất cả quốc gia tham gia qua thần ma đại chiến, tại đại chiến sau khi kết thúc đều tham dự thần ma hiến chương định ra, là thần ma hiến chương nước ký hiệp ước một trong. Trước đó tại Lạc Thần Quốc mạo hiểm lúc, cổ ẩn sở dĩ có thể lấy thần ma hiến chương thu phục cụ ma Plymon, dựa vào là chính là tầng quan hệ này. Cũng là từ đó về sau, sáng lập hiệp cốt lệ hoàn đại công gia tộc biến thành cốt lệ hoàn vương thất gia tộc. Bởi vậy, thân là hiệp vương hậu Dạ Bèo An Dìn cũng đồng thời thụ lấy thần ma hiến chương bảo hộ. Chương 188, vương hậu bí mật không muốn người biết. 2, chương 188, vương hậu bí mật không muốn người biết. 2, thần ma hiến chương do trong nhân loại mấy vị cường đại thần lực thần linh cộng đồng liên danh ban bố, khế ước cùng công bằng chi thần, cả vẹn địa linh ra. Dự ngôn chi thần, mạ đỏ dạ tờ dọ phê. Thư tịch cùng chi thức chi thần, an ẻn vi đồn. Chân tướng cùng ký ức chi thần, lô thèn hịt đen. Chiến đấu cùng chiến tranh chi thần, ạ dẹp ồ. Cộng đồng bảo hộ thần ma hiến chương quyền uy cùng hiệu lực. Cũng do hạnh vận nữ thần sẽ lẹ nã bờ lẹt cùng ách vận nữ thần mẹ gì ẩn xạ đảo đi xạ sở phụ trách ra chỉ may mắn cùng vận rủi thuộc tính thần lực. Muốn đối phó làm thần ma hiến chương hiệp nghị quốc chi một đẹp vương hậu, nhất định phải tiếp nhận phe mình vận rủi chi lực cùng đối phương may mắn chi lực song trọng gia trì. Vận khí không tốt thậm chí còn có thể kinh động một vị nào đó cường đại thần lực thần linh. Bởi vì trên nguyên tắc, thần ma hiến chương tất cả hiệp ước quốc ở giữa là không cho phép lẫn nhau đối với đối phương chủ quân xuất thủ. Thông tuệ Dạ Bèo rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy, những này chỗ tối địch nhân, hẹp dung chuyển thế cục, cuối cùng là vì lật đổ cốt lệ hoàn vương thất, tức đoạt chính mình vương hậu thân phận, từ đó tốt hơn đối phó chính mình. Thần ma hiến chương mặc dù quy định cốt lệ hoàn vương thất quyền lực, nhưng cũng không hạn chế trong nước phản loạn. Nếu cốt lệ hoàn vương thất bị lật đổ, cái kia tùy theo, cốt lệ hoàn gia tộc cũng sẽ mất đi tại thần ma hiến chương đặc quyền. Đơn giản tới nói, đối với những cái kia cao cao tại thượng chư thần, bọn hắn cũng không ngại cho ra một cái chỗ ngồi, cũng cam đoan chỗ ngồi này cơ bản quyền lực. Có thể về phần chỗ ngồi này là ai đến ngồi, bọn hắn tịnh không để ý niệm tới đây. Dạ trên mặt trồi lên một tia ảo não, nói như thế ngược lại là ta liên lụy hắn, là bởi vì tu luyện được quá nhanh, đưa tới những người kia chú ý sao? Có lẽ không nên sớm như vậy cùng hắn kết hôn, nếu như ta không trở thành hắn vương hậu, những người này cũng sẽ không xuống tay với hắn. Dạ Bèo nắm chặt tay ngọc, tham thẳm than nhẹ, nội tâm bị phức tạp cảm xúc tràn ngập. Thằng đến ngoài cửa truyền đến khí tức quen thuộc cùng tiếng bước chân. Dạ thu hồi băng văn, mặc xong quần áo, trên mặt thay đổi ôn hòa thần sắc, nhìn qua đi tới cô hận. Cô hận tại nhận được tin tức thời điểm cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết vương hậu vì cái gì chợt nhớ tới tìm chính mình. Còn muốn tại tầm cung gặp mặt, chẳng lẽ là vừa rồi nẹt thì dám chỉ tin tức để vương hậu có ý khác? Cô ẩn giấu trong lòng đầy mình nghi hoặc đi vào tầm cung, nhẹ nhàng nhăn mũi, ngửi được một cỗ dễ ngửi thanh hương. Dạ Bèo nhìn thấy cổ hận động tác, dưới hai không tự chủ được trồi lên một tia ửng đỏ. Hoàng bét, vừa rồi rút đi quần áo lúc buông lòng khí tức, hiện tại trong tẩm cung tràn ngập đều là nàng thể vị. Dạ ho nhẹ một tiếng, tay mềm không để lại dấu vết bóp cái pháp quyết, trong tẩm cung không khí lập tức trở nên thanh lương rất nhiều. Sau đó mở miệng rời đi Cổ Hận lực chú ý, vậy hạ hiện tại là tu vi gì? Cổ Hận gần nhất mấy ngày này không chút tu luyện, cũng không có ra ngoài đánh quái thăng cấp, vẫn như cũ dừng lại tại tứ giai đỉnh phong. Bất quá tiến độ tu luyện này cũng đầy đủ để Dạ Đèo giật mình. Cổ Hận sau khi trả lời, Dạ Đèo khẽ mở môi đỏ, nói tiếp, mặc dù bệ hạ đã tu luyện rất nhanh, nhưng là ta hy vọng bệ hạ không nên lười biếng, có thể tiếp tục bảo trì, tốt nhất có thể nhanh lên tiến vào hoàng kim giai. Cổ Hận nội tâm tuôn ra kinh dị, trước đó Dạ Đèo mặc dù ngẫu nhiên cũng đốc thúc hắn tu luyện, có thể vẫn luôn là để hắn tiến hành theo chất lượng, chưa từng có đưa ra qua như thế minh xác yêu cầu. Dạ tự nhiên cũng chú ý tới Cổ Hận nghi hoặc, bí môi trầm tư một lát, nói ra, bệ hạ đưa tay ra. Cổ Hận theo lời mà đi. Dạ Đèo nắm chặt Cổ Hận tay, hai người mười ngón câu chặt. Dị dạng mập mờ không khí còn không có làm sao ấp ủ, Cổ Hận cũng cảm giác trong lòng bàn tay mát lạnh, giống như có đồ vật gì tại hướng trong thân thể chui. Cùng lúc đó, Dạ thon dài cánh tay ngọc bắt đầu trồi lên từng đạo thần bí băng văn. Làm Cổ Hận nhìn thấy Dạ được trên cánh tay băng văn sau, trong đầu tựa như nổ vang một tia chớp, không khỏi sắc mặt thay đổi, con mắt trừng đến cực lớn. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh hắn liền hiểu ra được chuẩn bị làm gì, dưới tình thế cấp bách phát ra thống khổ kêu rên, "Tỷ tỷ, đau, ta không chịu nổi." Dạ Đèo nhìn xem khuôn mặt có chút vặn vẹo Cổ Hận, mặt ngọc chỉ trệ, than nhẹ một tiếng, thu về bàn tay. Nguyên bản đã nhanh muốn lạc ấn tại Cổ Hận trên tay băng văn, cũng dần dần ảm đạm tiêu tán đứng lên, đều lần nữa về tới trên người nàng. Cổ Hận gặp Dạ được thu tay lại, băng văn còn rất tốt lưu tại trên người nàng lúc, rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng không khỏi vừa tức vừa gấp, thật sự là không nhịn được muốn đem Dạ Đèo ôm tới hung hăng đánh nàng cái mông vài bàn tay. Thật sự là làm loạn, loại vật này là có thể tùy tiện cho người sao? Bất quá trong lòng lại rất nhanh bị chua xót cảm động nổi vào, toàn bộ ma triều đại lục, chỉ sợ sẽ không có mấy người khi lấy được loại vật này sau sẽ còn chủ động cho người khác đi. Nhìn thấy Dạ Đèo trên thân như ẩn như hiện băng văn, Cổ Hận cũng rốt cuộc hiểu rõ, hắc mộ đám người kia tại sao muốn trăm phương ngàn kế nhằm vào Dạ Đèo. Vương hậu trên thân lại có loại vật này. Dạ Đèo thu về bàn tay sau, ánh mắt khẽ run, trong cổ họng không thể ức chế phát ra một đạo than nhẹ. Rất hiển nhiên, động tác mới vừa rồi đối với nàng thân thể tổn thương cũng cực lớn. Không phải Cổ Hận ở chỗ này, nàng cũng đã muốn bắt đầu điều tức chữa thương. Cổ Hận thấy trong lòng lại là một trận đau bứt nhức. Dạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống thương thế, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, cười nhạt nói ra, đây chính là ta tại sao muốn bệ hạ nhanh lên tu luyện tới hoàng kim giai nguyên nhân. Tỷ tỷ nơi này có phần lễ vật muốn tặng cho bệ hạ, bất quá ngươi bây giờ không chịu nổi, chờ bệ hạ có được hoàng kim thân thể liền tốt. Cổ Hận cảm giác đầu hơi choáng váng, nữ nhân ngu ngốc này, ai nói cho ngươi cái đồ chơi này có thể hai người ở giữa truyền đến truyền đi. Đi. Dù sao chờ mình hoàng kim giai thời điểm cũng sớm cùng với nàng ngả bài, đến lúc đó cùng với nàng giải thích rõ là được rồi. Dạ trầm mặc một hồi, lại nói tiếp, còn có một việc, hy vọng bệ hạ có thể có tâm lý chuẩn bị. Nếu tương lai có biến cố gì, tỷ tỷ có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Xin mời bệ hạ nhất định phải tin tưởng tỷ tỷ phụ thân, chỉ cần có thủ tướng đại nhân cùng thân vương hộ tại bên cạnh ngươi, bệ hạ cùng ngài an toàn liền sẽ không xảy ra vấn đề. Cô thân nhìn chằm chằm Dạ tuyệt sắc khuôn mặt, không rên một tiếng. Hắn đã hiểu Dạ hôm nay dị thường cử động nguyên nhân. Nhất định là Nephthys nói cho vương hậu, nàng bị trung ương đế quốc người để mắt tới. Thông tuệ Dạ Đèo cũng minh bạch những người kia sở dĩ sẽ để mắt tới mình duyên cớ. Vương hậu đây là chuẩn bị trong tương lai ở phần náo động lúc, một người rời đi ở phần hấp dẫn hỏa lực sao? Nữ nhân này thật đúng là có đủ nốc. Cô thần cố gắng để nén dâng lên mà ra tình cảm, sau khi từ biệt ánh mắt, khàn khàn tiếng nói nói ra, ta đã biết, bất quá ta vẫn là hy vọng có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau đối mặt. Sau khi nói xong, cô thần cũng không có lại mỏi mòn chờ đợi, không đợi Dạ Đèo đáp lời, liền rời đi. Hắn muốn cho vương hậu tranh thủ thời gian điều tức chữa thương không gian. Chương 188, vương hậu bí mật không muốn người biết. 3, chương 188, vương hậu bí mật không muốn người biết. 3, Cổ Hận sau khi rời đi, Dạ không thể kiên trì được nữa, cả người lập tức ngồi phịch ở trên giường, hơi thở hổn hển, cái trán chảy ra đổ mồ hôi, vốn là được không chói mắt ra thịt bò lên trên vài tia tái nhợt. Nàng nhắm mắt điều tức, qua rất lâu, trên da mới khôi phục bình thường nhan sắc. Dạ Đèo nhìn qua trên tay băng vằn, khẽ cắn môi đỏ, khẽ thở dài. Bạch Ngân thân thể quả nhiên vẫn là quá yếu, không thể thừa nhận vật này phản vệ, xem ra còn phải đợi hắn tấn thăng đến hoàng kim giai về sau, mới có năng lực tiếp nhận. Dạ thấp giọng thì thảo, hy vọng ta có thể kiên trì đến ngươi tấn thăng đến hoàng kim giai một khắc này. Nephthys phát hiện Cổ Hận sau khi trở về cảm xúc không quá cao, đây là nàng lần thứ nhất từ Cổ Hận trên mặt nhìn ra nhiều như vậy vẻ phức tạp. Liên tưởng đến hắn mới từ vương hậu điện hạ nơi đó tới, Nephthys trong nháy mắt có rất nhiều suy đoán. Chẳng lẽ hắn cùng Dạ Đèo cãi nhau? Không nên đi, dù nói thế nào Cổ Hận tại vương hậu điện hạ trong mắt cũng chỉ là mấy tuổi tiểu hải tử, Dạ không đáng cùng hắn tức giận. Cổ Hận lấy lại tinh thần, phát hiện Nephthys chính vẻ mặt thành thật nhìn mình chằm chằm, tựa hồ tại đoán cái gì. Hắn thu lại phức tạp nỗi lòng, khôi phục nụ cười ấm áp, hỏi, Dạ có nói cho ngươi xử lý như thế nào những cái kia tiềm phục tại Đông Giao Giang Ngục bên trong phản nghịch phần tử sao? Nephthys cong lên môi mỏng, tựa hồ đối với Cổ Hận tận lực che giấu cảm thấy hơi bất mãn. Nàng hy vọng Cổ Hận có thể cùng với nàng thổ lộ hết một chút, nàng sẽ rất tốt xung làm một cái hốc cây, giúp Cổ Hận giải quyết vẻ u sầu. Cổ Hận tự nhiên không biết Nephthys ý nghĩ trong lòng, trong mắt hắn, Nephthys một mực là một cái cần che chở tiểu muội muội, hắn tự nhiên không muốn tại trước mặt muội muội toát ra yêu ớt cảm xúc. Gặp Cổ Hận cũng không có thổ lộ hết dự định, Nephthys âm thầm đoán trách một chút, liền rất nói mau lên chính sự, điện hạ nói nàng sẽ định ra một cái kế hoạch tác chiến, ta đoán chừng gần nhất liền sẽ đối với những người kia độc thủ. bất quá khẳng định không có khả năng kinh động ngoại nhân, liền nhìn kế hoạch làm sao tiến hành. Cô ẩn đối với cái này cũng rất là tán thành, theo thời gian trôi qua, ẹp náo động lớn nói không chừng lúc nào liền sẽ phát sinh. Sớm đem như thế một cố đối với thế cục có nghiêm trọng nguy hại thế lực thanh trừ hết, là 10 phần có cần phải. Lấy ẹp cùng vương hậu thực lực trước mắt, giải quyết như thế một chi siêu phàm giả đội ngũ cũng không có gì khó khăn, mấu chốt của vấn đề là không thể kinh động gò cùng gia tộc đủ bọn. Liền nhìn vương hậu chuẩn bị làm sao mưu đồ, không để cho cổ hần chờ quá lâu, Dạ Bèo rất nhanh liền lại gọi đi Nephthys. Hiển nhiên là đã có thích hợp kế hoạch. Nephthys bước vào chính vụ điện thời điểm, phát hiện thủ tướng Hàn chủ cũng tại. Cách đó không xa còn đứng lấy thân vương hột cùng ở nạ vẽ bá tước. Trừ cái đó ra, còn có một vị trung niên nữ tính. Nephthys nghe thân vương hột giới thiệu qua nữ tính này, tên là Emilia Austin. Là nguyên lão viện một vị trưởng lão, có truyền kỳ giai trung đoạn thực lực, là toàn bộ hiệp một vị duy nhất nữ tính truyền kỳ giai. Đồng thời cũng là gia tộc cảng dìn mật thiết nhất minh hiếu, cùng gia còn có một tầng liên hệ máu mủ. Trước đây vương băng hà sau, gia tộc cảng dìn có thể cấp tốc ổn định thế cục, cùng Emilia nguyên lão duy trì chặt chẽ không thể tách rời. Gặp Nephthys tiến đến, Dạ Bèo làm cái chờ một lát thủ thế, nói ra, Nephthys tiểu thư, ngươi trước tiên đem tình huống lại cùng thân vương hột bọn hắn kỹ càng thông báo một chút. Ta chỗ này còn có một số chính vụ phải xử lý, chờ làm xong, chúng ta lại thương lượng kế hoạch cụ thể. Nephthys lúc này mới nghiêng mắt nhìn gặp Dạ được trên bàn công tác thật dày một chồng cần phê chỉ thị hồi phục văn bản tài liệu, trong lòng một trận tâm tình rất phức tạp. Người người đều nhìn thấy gia tộc cảng gìn ngăn nắp xinh đẹp, Dạ Bèo làm nhất quốc chi hậu quyền cao chức trọng. Không ai có thể nhìn thấy Dạ Bèo bỏ ra cái gì. Một cái hơn 20 tuổi, vốn nên là nữ hài nhi tươi đẹp nhất, lãng mạn hoa quý, lại bị trói buộc ở phía này nhỏ nhỏ trên bàn công tác. Cả ngày cùng buồn tẻ rườm rà văn bản tài liệu liên hệ, còn muốn xử lý triều thần ở giữa lục đục với nhau, trong ngoài nước phản loạn công kích. Nephthys đã từng cũng tại Vô Tận Liên Minh làm qua một đoạn thời gian chính vụ quan viên, có thể cảm nhận được Dạ Bèo gian khổ và không dễ. Nàng âm thầm cảm khái, nếu như mình là nam, cũng đều vì nữ nhân như vậy thật sâu mê muội cùng quyến luyến đi. Nephthys thu hồi suy nghĩ, hướng hạn chủ thủ tướng, thân vương hộp, ở nạ vẻ bá tức cùng Emilia nguyên lao giới thiệu có quan hệ đại pháp quan gõ cùng gia tộc đủ hòn cấu kết, đồng thời đã tại Đông Giao Giang Ngục sắp xếp đại lượng đến từ thụ phược giáo hội thành viên hoạch tâm sự tình. Thân là quân thống cục cao tầng thân vương hột cùng ở nạ vẻ bá tức tự nhiên đã sớm biết tình báo này, cũng không có cái gì đặc thù biểu thị. Có thể ản chủ thủ tướng nghe xong về sau, trên mặt thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Đại pháp quan gõ thế nhưng là hắn một tay đề bạt đi lên, hắn thấy người này mặc dù có rất nhiều bệnh bận, nhưng năng lực làm việc cùng nhân mạch kết giao phương diện này hay là không có vấn đề. Thủ tướng đại nhân tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại là giáp tâm hại người phản nghịch phân tử. Cái này nếu là thật truyền đi, hắn thủ tướng đại nhân mặt mũi đặt ở nơi nào? Theo thời gian trôi qua, Dạ Bèo cũng xử lý xong chính vụ, đi tới nói ra, Đông Giao Giang Ngục cẩn tàng như thế một nhóm kẻ phản nghịch, đối với bệ hạ, đối với vương cung an toàn đều là to lớn uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng, mau chóng thanh trừ hết bọn hắn, hơn nữa còn không có khả năng lộ ra, làm ra động tĩnh quá lớn. Mấy người nhao nhao biểu thị đồng ý, Dạ tiếp tục nói, căn cứ quân thống tình báo, ở trong đó có hoàng kim giai siêu phàm giả 10 tên, bạch ngân giai hơn 50 người, thanh đồng trên 100 người. Mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng cũng may không có truyền kỳ giai, tiêu diệt bọn hắn sẽ không quá phiền phức. Vấn đề là không có khả năng lộ ra. Thân vương hột nhẹ nhàng nhíu mày, những người này nếu như ta cùng Emilia nguyên lão liên thủ, không uổng phí bao lớn công phu liền có thể toàn bộ giải quyết hết. Nhưng nhất định phải thi triển lĩnh vực, cứ như vậy động tĩnh quá lớn, mà lại gõ cùng gia tộc đủ còn khẳng định sẽ còn thỉnh thoảng chú ý Đông Giao Giang Ngục động tĩnh, một khi bọn hắn phát hiện người ở bên trong không tại, sự tình đồng dạng sẽ bại lộ. Dạ Bèo khẽ gật đầu, nói ra, vương thúc nói đúng là chúng ta trước mắt gặp phải nan đề. Ta chỗ này ngược lại là có một cái kế hoạch, bất quá cần các ngươi quân thống phối hợp. Nói, Dạ Bèo đem ánh mắt chuyển rời đến Nephthys trên thân, nói tiếp, chuẩn xác hơn nói, là cần các ngươi tiên sinh cùng dưới tay hắn vị kia tiềm phục tại gia tộc đủ còn người bên cạnh hỗ trợ. Chương 189, thủ tướng đừng lui, vương hậu quyết đoán. 1. Chương 189, thủ tướng đừng lui, vương hậu quyết đoán. 1. Nephthys ứng thanh gật đầu, không có vấn đề, ta trước đó đã cùng tiên sinh báo cáo qua. Tiên sinh nguyện ý phối hợp vương hậu điện hạ hết thể hành động. Dạ Bèo lúc này mới lên tiếng nói ra, nghe nói bóng đen chi chủ cùng chiến thần Azen đạo tràng, siêu phàm giác đấu trường ở giữa quan hệ không tệ. Đặc biệt là ý mẹ siêu phàm giác đấu trường chủ nhân, Dậy Mẫn. Bóng đen chi chủ cùng hắn ở giữa còn có quan hệ hợp tác, đúng không? Nephthys khẽ gật đầu, kinh giả hỏi lên như vậy, nàng tựa hồ biết đối phương muốn nói điều gì. Dạ Bèo nói tiếp, theo ta được biết, thủ phược thần xạ Azen là chiến thần Azen thống hận nhất mấy cái tà ác trận doanh thần linh một trong. Các ngươi tiên sinh có thể hay không thuyết phục siêu phàm giác đấu trường Dậy Mẫn, để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó thủ phược giáo hội người, đồng thời hứa hẹn tại sau đó giữ bí mật. Nephthys khẽ nhíu lông mày, hỏi, liên hợp siêu phàm giác đấu trường ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là ta không rõ, thực lực của chúng ta vốn là đủ để đối phó thụ phược giáo hội người, vì cái gì còn muốn kéo lên bọn hắn, tăng thêm bại lộ phong hiểm. Dạ được khuôn mặt trầm tĩnh, bình tĩnh trả lời, bởi vì thân là siêu phàm giác đấu trường chủ nhân, dây mẩn trong tay có một kiện có thể giúp chúng ta bí mật giải quyết hết những người này đổ vỡ. Một bên thân vương hột lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp nói ra, điện hạ nói chính là đấu trường cuối cùng. Dạ đeo mặt lộ khẳng định chi sắc. Nephthys hỏi, cái gì là đấu trường cuối cùng? Thân vương hột giải thích, là một cái diễn sinh thứ bị diện, chuyên môn dùng cho cao giai siêu phàm giả, đặc biệt là chuyển kỳ giai trở lên siêu phàm giả ở giữa quyết đấu thi đấu. Có thể đem tất cả chiến đấu vết tích cùng lĩnh vực dị tượng toàn bộ ẩn nấp lần hai bị diện ở trong. Ở bên trong chiến đấu, cho dù là chuyển kỳ giai triển khai lĩnh vực, cũng sẽ không can thiệp đến chủ bị diện tình huống. mỗi một vị siêu phàm giác đấu trường chủ nhân đều nắm giữ lấy thông hướng cái này thứ vị diện thông đạo. Nếu như có thể từ dày mẩn trong tay mượn đến vật này, đích thật là đối phó thụ phược giáo hội phương pháp tốt nhất. Ảnh chủ thủ tướng ở một bên hỏi, như thế nào để thụ phược giáo hội người thành thành thật thật tiến vào cái này cái gì giác đấu trường thứ vị diện? Thân vương hột nhìn về phía Dạ Đẹo, nói ra, nếu điện hạ chuẩn bị mượn dùng đấu trường cuối cùng chắc hẳn đã có kế hoạch. Dạ Đẹo trả lời, ta có thể tại ngoại thành phía đông ngục giam bố trí một cái lâm thời trận pháp truyền tống, liên tiếp đến thứ vị diện không gian thông đạo. Thân vương hột trên mặt lộ ra vẻ chấn động, quy mô lớn trận pháp truyền tống bố trí phương thức đã thất truyền rất nhiều năm. Có lẽ cố hồn học viện cùng một chút hoàng thất đế quốc trong bảo khố còn tồn có lưu đôi câu vài lời ghi chép, nhưng đại bộ phận đều biến mất tại trong dòng sông thời gian. Vương hậu của bọn hắn lại có thể bố trí đi ra, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nettis nghe xong đấu trường cuối cùng sau khi giới thiệu, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế, điện hạ xin yên tâm, ta trở về liền cùng tiên sinh nói chuyện này, để hắn thuyết phục dậy mần cùng chúng ta hợp tác. Bây giờ còn có một cái khác nan đề, như thế nào tại tiêu diệt xong thụ phược giáo hội người sau, không để cho gia tộc đủ hòn và gọi bọn hắn đem lòng sinh nghi. Dạ Đẹo nhìn về phía Nephthys, trầm giọng nói ra, chuyện này khả năng còn muốn rơi vào các ngươi quân thống cục tại gò cùng gia tộc đủ hòn bên người nhân viên nằm vùng trên thân. Dạ Đẹo dừng một chút, hỏi, cái này nhân viên nằm vùng có thể tiếp xúc đến như thế cốt lõi cơ mật, chắc hẳn tại gia tộc đủ hòn bên trong địa vị cũng không thấp, đúng không? Nephthys nhẹ gật đầu. Dạ Đẹo nói tiếp, sau đó, ta sẽ lấy phía quan phương danh nghĩa, để quân thống cục tiếp quản ý mẹ bên trong tất cả ngục giam, cứ như vậy, gia tộc đủ hòn tập đoàn chỉ có thể dựa vào người ẩn nút kia đến cùng thụ phược giáo hội người liên hệ. Ân, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi người ẩn nút kia đã bị gia tộc đủ hòn tập đoàn một lần nữa phái đến quân thống ẩn nút đi. Nettis nghe vậy con ngươi có chút chấn, ra trong lời nói ý tứ để lộ ra nàng đã đoán được quân thống tại gia tộc đủ hòn bên người nhân viên nằm vùng là ai. Thật thông minh nữ nhân, thế mà từ trong dấu vết suy đoán ra hở mạn thân phận chân thật. Bất quá vương hậu điện hạ nhưng không có ở trước mặt bóc trần, cũng coi là vì song phương giữ lại một phần thể diện. Dù sao hở mạn lúc trước sở di có thể thuận lợi đạt được gò nam tước tín nhiệm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ lúc trước quý tộc săn bắn sẽ lúc phát sinh sự tình. Vương hậu điện hạ nếu xem thấu hở mạn thân phận, tự nhiên cũng minh bạch ban đầu là bị người làm vũ khí sử dụng. Đoán chừng hở mạn căn bản cũng không có cái gì tỉ tỉ bị bắt cóc, săn bắn sẽ lên bi tình một màn tất cả đều là diễn cho gò nam tức nhìn. Vương hậu điện hạ lựa chọn không truy cứu chuyện này, cũng coi như cho quân thống cùng Nephthys trong miệng tiên sinh một cái nhân tình. Nephthys lại ẩn nấp bĩu môi, cũng không tính cảm kích. Trong lòng tự nhủ đây đều là chính người trượng phu làm chuyện tốt, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Nephthys kiềm chế trong lòng suy nghĩ, ứng thanh trả lời, điện hạ nói ngược lại là một ý kiến hay, trọng điểm là không thể để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Quân thống tùy tiện tiếp thu ý mẹ ngục giam, có thể hay không quá khác thường điểm. Mà lại gọi bản thân là quốc gia đại pháp quan, cho dù quân thống tiếp thu ngục giam, về tình về lý cũng không có cách nào ngăn cản hắn đi quản lý ngục giam. Dạ Đẹo đem ánh mắt chuyển tới ảnh chủ thủ tướng trên thân, nói ra, chuyện này liền muốn rơi vào trên thân phụ thân. Thủ tướng đại nhân hơi giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, khóe miệng lộ ra một tia lão hồ ly giống như dáng tươi cười, chậm rãi nói, chúng ta gọi nam tước tại đảm nhiệm quốc gia đại pháp quan trong lúc đó đối với quốc gia tư pháp sự nghiệp làm ra chắc tuyệt công hiến. Hắn như vậy công tích, lẽ ra gánh chịu càng lớn trách nhiệm cùng vinh quang. Ta quyết định là bệ hạ cùng vương hậu giao phó hắn chức vị rất cao, để hắn tại thiên địa rộng lớn hơn thi triển phi phàm tài năng. Một cái ngoại vụ đại thần chức vụ, đầy đủ để tâm hắn cam tình nguyện từ đại pháp quan trên ghế ngồi lui ra tới. Nettis mặt lộ giật mình, nói ra, lời như vậy đích thật là cái sách lược vẹn toàn. Thân vương hột ở một bên đề nghị, bọn hắn nếu phái người giả làm pháp nhân, chúng ta đồng dạng có thể phái người ngụy trang thành người của bọn hắn. Phái người đi ngụy trang thành thụ phược giáo hội giáo chúng, tiếp tục tiềm phục tại ngoại thành phía đông ngục giam. Đợi đến bọn hắn phát động thời điểm, quay giáo một kích, có thể thu đến hiệu quả không tưởng tượng được. Dạ Đẹo mở miệng nói ra, vương thúc nói chính là ta ý tứ, nếu như không có vấn đề gì lời nói, liền theo kế hoạch này tiến hành. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý sau đó trở về riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị. Chỉ có ảnh chủ thủ tướng lưu tại chính vụ điện, không có người khác đằng sau, ảnh chủ nhìn một chút càng ngày càng xa lạ nữ nhi, trầm giọng hỏi, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Chương 189, thủ tướng đừng lui, vương hậu quyết đoán. 2, chương 189, thủ tướng đừng lui, vương hậu quyết đoán. 2, Dạ Đẹo tiếp tục túi đầu xử lý chồng chất như núi chính vụ, cũng không ngẩng đầu, bình thản trả lời, phụ thân chỉ là chuyện gì? Ảnh chủ đối với Dạ Đẹo giả ngu cảm thấy không vui, thanh tuyến nặng nề rất nhiều. Ta vừa mới thu đến từ Tây Bắc Liên Minh Đoàn Chủ tịch gửi thông điệp, một tháng sau, Tây Bắc Đại Lục Trư Quốc liền sẽ lần lượt phái đoàn đại biểu viếng thăm Imes, tổ chức 5 năm một lần Tây Bắc địa khu hội giao lưu. Ta cùng vương thất mấy vị nguyên lão nhất trí cho rằng, vương quốc xây lần hoặc là ngoại bộ cái gì thế lực, thậm chí là Nam Cảnh những người kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chúng ta một mực lo lắng sự tình, có lẽ tại một tháng sau liền sẽ phát sinh. Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, mục tiêu của bọn hắn chính là lật đổ cốt lệ bản vương thất, bồi dưỡng một bộ khôi lỗi chính quyền, chinh phục Kepfen. Dạ Đẹo thanh âm không có bởi vì án chủ trong miệng nghiêm trọng thế cục sinh ra bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh như trước như hồ, phụ thân quản tốt thủ hạ đại thần là được, những chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Án chủ trên mặt trồi lên chán nản, Dạ Đẹo câu trả lời này hiển nhiên cũng không thể làm hắn hài lòng. Hắn biết mình nữ nhi cùng Cổ Hận từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, tình cảm rất sâu, không có khả năng vứt bỏ Cổ Hận. Nhưng hắn không được, hắn trừ là quốc trượng, càng là gia tộc càng gìn tộc trưởng, trên thân gánh vác toàn cả gia tộc vinh quang cùng hưng suy. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn gia tộc của mình làm một cái không có chút nào hy vọng vương thất đi chịu chết, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá bây giờ toàn bộ gia tộc Cảm Dĩn đã cùng cột lệ bản vương thất khóa lại quá sâu, muốn chân chính từ trong vũng bùn thoát thân, còn muốn dựa vào chính mình vị này thiên phú, thực lực tuyệt thế vô song nữ nhi. Ảnh Chu giọng điệu hòa hoãn rất nhiều, nói ra, vậy chúng ta cũng nên lưu một con đường lùi, cho dù là vì bệ hạ, cũng nên có hai tay chuẩn bị. Nâng lên cổ hận, Dạ ánh mắt mới giật giật, hỏi, phụ thân nói chuẩn bị chỉ cái gì? Ảnh Chu gặp Dạ có chút ý động, đội vàng nói, bác gái ngươi gửi thư, nàng đã thuyết phục Phỉ Lì A đại công, nếu như chúng ta nơi này thế cục nguy cấp, có thể đi Phỉ Lì A công quốc tị nạn. Nhắc lên bác gái, Dạ trong mắt trồi lên hồi ức chi sắc, cái kia ôn nhu điểm tĩnh nữ nhân ở tuổi thơ của nàng trong trí nhớ đồng dạng là không thể thiếu một vai. Dạ đeo bác gái, cũng chính là Ảnh Chu thân muội muội, Lì Dạ Dìn. Ban đầu ở Dạ đeo bị cổ hần mẫu hậu chọn chúng đưa vào cung đằng sau, toàn bộ gia tộc Cảng Dìn đều từ Nam Cảnh rời đi Vương đô Imen. Cũng là tại trong khoảng thời gian này, gia tộc Cảng Dìn tại cột lệ bản vương thất giới thiệu, quen biết đến từ đời đời hữu hảo nước láng giềng Phỉ Lì A công quốc đại công gia tộc. Cũng tại không lâu về sau, Ảnh Chu cùng Phỉ Lì A đại công gia tộc thông gia, đem muội muội của mình gả cho Phỉ Lì A công quốc đại công tước. Là gia tộc Cảng Dìn thông gia thành công điển hình một trong. Tại cô hần phụ vương, mẫu hậu còn tại thời điểm, hẹp thực lực tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục bên trong cũng là nhân tài kết xuất, gần với Tây Bắc Đại Lục bên trên 4-5 cái quốc gia. Chỉ bất quá trở ngại trong nước một mực không có thánh giả cùng tinh nhuệ cấp quân đội, cùng đến từ vương quốc xây lần tận lực chèn ép, một mực không có đột phá tấn thăng vương quốc bậc cửa. Bất quá dù vậy, hẹp ở trung quanh địa khu vẫn rất có lực hiệu triệu cùng công tín lực. Phí Lì A công quốc, bao quát trung quanh công quốc sĩ vợ phở ổ, công quốc hồ lì hoặc chờ các loại đều là nghe như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là tại cổ hận phụ vương băng hà, mẫu hậu mất tích đằng sau, đại bộ phận quốc gia nhao nhao thay đổi địa vị. Bây giờ cái này thời khắc nguy nan, cũng chỉ có Phí Lì A công quốc nguyện ý giơ tay ra viện trợ. Gặp Dạ được thái độ có chỗ bưng lòng, Ảnh Chu nói tiếp, Phí Lì A đại công nguyện ý vạch ra một khối bá tước lĩnh, an trí cột lệ bản vương thất cùng lệnh chính phủ. Đương nhiên bọn hắn cũng đưa ra một cái điều kiện, hy vọng có thể tại lúc cần thiết chiêu mộ chúng ta nguyên lão viện xuất thủ. Đồng thời muốn tại tương lai phục quốc thành công thời điểm, hứa hẹn nhất định thuế quan lợi ích. Dạ đèo trong mày, trầm tư một lát nói ra, tăng thêm một đầu, bọn hắn nhất định phải lấy quốc vương lễ nghi đối đãi cổ hận. Đồng thời không được có bất luận kẻ nào quấy rối cột lệ bản vương thất. Ảnh Chu thủ tướng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không có vấn đề, ta cùng bọn hắn lúc đàm phán sẽ tăng thêm đầu này. Nếu như ngươi không có ý kiến gì lời nói, ta trước lấy tay bắt đầu công tác chuẩn bị. Dạ đeo nhẹ nắm tay ngọc, trầm giọng nói ra, chuyện này trước đừng rêu rao. Mặt khác, không đến bạn phần nguy cấp thời khắc sống còn, không có khả năng bắt đầu dùng kế hoạch này. Ảnh Chu bờ môi giật giật, sau đó hay là gật đầu đáp ứng. Cô thần nghe xong nẹp thịt báo cáo, trong mắt trồi lên trầm tư. Nếu không phải vương hậu nhắc nhở, hắn thật đúng là đem dậy mẩn cái này mạnh hữu lực ngoại viện đem quên đi. Hắn đối với nẹp thịt nói ra, liền theo dạ được kế hoạch bắt đầu tay an bài đi, vừa bạn cũng mượn cơ hội lần này, hảo hảo luyện luyện binh, để quân thống người thấy chút máu. Nói cho bọn hắn, về sau bọn hắn sân khấu cũng không chỉ tại trong nước, ta muốn toàn bộ đại lục đều sinh động lấy quân thống thân ảnh. Nghĩ đến đây, cô thần cũng chuẩn bị thừa dịp vây quét thụ phược giáo hội thời cơ, thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm, tốt mau chóng tấn thăng đến bạch ngân giai đỉnh phong. Chính mình vương hậu mắt thấy đều muốn chạy chuyển kỳ giai đi, chính mình cũng không thể quá rất lại phía sau, không phải vậy về sau còn thế nào trấn áp hậu cung. Cô thần động tác rất nhanh, nói xong sự tình, liền lập tức có liên lạc lão bằng hữu của hắn, siêu phàm giác đấu trưởng người phụ trách, Dậy Mẫn. Dậy Mẫn khi biết biến mất hơn một năm thời gian bóng đen chi chủ đột nhiên liên hệ hắn đằng sau, cũng là mười phần giật mình. Bởi vì hắn trước đó tại giác đấu trường đủ loại sự tích, Dậy Mẫn rất nhanh liền đúng hạn phó ước. Một thân đồng phục màu đen, mang trên mặt quỷ dị vằn đen mặt nạ, lộ ra một đôi lạnh tuấn trầm ổn con mắt, Dậy Mẫn từ đối phương trong ánh mắt mảy may nhìn không ra bất luận cái gì đối với truyền kỳ giai nên có kính sợ, có chỉ là đạm mạc và bình tĩnh. Cho dù đối phương đổi trang phục phong cách, vẫn như cũ mang theo mặt nạ, Dậy Mẫn hay là một chút liền đã xác định thân phận của đối phương. Phần này từ trong lòng tiết lộ ra ngoài bệ nghệ hết thảy đạm mạc khí chất, trừ cái kia hơn một năm trước đó tại giác đấu trường cùng Phỉ Thúy Hồ gây nên toàn bộ đại lục chấn động bóng đen chi chủ bên ngoài, không có người khác. Mặc dù cổ hần mở ra mê vụ chi tử bị động, nhưng Dậy Mẫn vẫn mơ hồ cảm giác được đối phương khí thế so với trước đó muốn càng thêm thâm trầm. Hắn không xác định hỏi một câu, ngài hiện tại đã đột phá thanh đồng cấp. Cô thân cười nhạt một tiếng, giải trừ mê vụ chi tử bị động, trả lời, nhanh ngũ giai. Đã lâu không gặp a, Dậy Mẫn tiên sinh. Dậy Mẫn khó mà che giấu kinh dị trong lòng. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn hay là cái mới vừa vào siêu phàm thái điểu, lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu tử này đã nhanh ngũ giai, hay là long ấn vũ khí tông sư loại này thượng cổ bí trước, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là khó có thể tưởng tượng, lại cho hắn thời gian 10 năm, hắn có thể đạt tới loại tình trạng nào? Không khỏi trong lòng của hắn nổi lên vẻ vui mừng, cổ thần càng lợi hại, đại biểu 3 năm sau thần vệ dự bị doanh hắn càng có cơ hội trổ hết tài năng, trở thành thần chi thân vệ. Chỉ cần Dậy Mẫn giác đấu trường có thể ra một tên thần vệ, hắn liền có thể thăng nhiệm đến một tên vương quốc cấp thủ đô đi chấp trưởng giác đấu trường, đồng thời cũng có thể thu hoạch được trùng kích thánh giai tài nguyên. Nghĩ đến đây, Dậy Mẫn sắc mặt càng tăng nhiệt độ hơn cùng, trong mắt hắn, cổ hận hiện tại chính là hắn có thể tấn thăng thánh giả mấu chốt. Cái này đương nhiên cũng là cổ hận cố ý hành động, chỉ có trước triển lộ tự thân giá trị, một hồi mới có thể tốt hơn nói chuyện hợp tác. Chương 189, thủ tướng đừng lui, vương hậu quyết đoán. 3, chương 189, thủ tướng đừng lui, vương hậu quyết đoán. 3, Dậy Mẫn trả lời, thời gian hơn một năm nay, nghe nói tiên sinh đi thất lạc chi địa xem ra phát triển không sai. Cô thân tùy ý ứng phó vài câu, rời đi chủ đề, hôm nay tìm đến là có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một chút. Dậy Mẫn sắc mặt chưa đổi, hắn đã sớm ngờ tới cổ hận là có chuyện tìm hắn, mỉm cười hỏi, giữa chúng ta không cần khách khí, mời nói đi. Cô ấn đồng dạng vừa cười vừa nói, ta muốn mượn dùng thông hướng đấu trường cuối cùng không gian thông đạo. Dây mẩn khẽ cau mày, hỏi, ta có thể biết mượn dùng nguyên nhân sao? Cô ấn trả lời, đương nhiên có thể, ta phải dùng nó đến giải quyết một nhóm ý đồ phá vỡ hiệp vương quyền phản nghịch phật tử. Nói đúng ra, là giấu ở ngoại thành phía đông ngục giam, đến từ thụ phược giáo hội hạch tâm giáo chúng. Thụ phược giáo hội. Dây mẩn nhãn tỉnh sáng lên, trầm giọng nói ra, tin tức có thể tin được không? Ngoại thành phía đông trong ngục giam thật có thụ phược giáo hội hạch tâm giáo chúng. Có bao nhiêu, đều là cấp bậc gì? Cô ấn ngưng âm thanh đáp, hoàng kim giai siêu phàm giả 10 tên, bạch ngân giai hơn 50 người, thanh đồng trên bậc trăm người. Dây mẩn trên mặt rung động vẻ hưng phấn, lập tức nói ra, ta đồng ý, nhưng có một cái điều kiện. Nhưng đối với dây mẩn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hỏi, xin nói. Dây mẩn trong mắt trồi lên một tia tàn khốc, sẽ giải quyết rơi những người này sau, ta muốn đem thi thể của bọn hắn cùng linh hồn hiến tế cho chủ ta chiến thần đại nhân. Cô ấn chiều dây mẩn vươn tay, cười nhạt trả lời, hợp tác vui vẻ. Dây mẩn cũng hữu lực nắm lấy, cười nhạt nói, cùng bóng đen chi chủ tiên sinh hợp tác vẫn luôn rất vui sướng. Xe nghị chính, nội các hội nghị thường vụ, thủ tướng ngạn chủ ngay tại hướng các vị các viên bọn họ an bài một tháng sau tại ủy mẹ tổ chức Tây Bắc địa khu hội giao lưu làm việc. Tây Bắc địa khu hội giao lưu là chúng ta Tây Bắc đại lục chư quốc mỗi 5 năm một lần hội nghị trọng yếu, lần này tại chúng ta ủy mẹ tổ chức, liên quan đến nước ta danh dự cùng tương lai rất nhiều hợp tác, không cho sơ thất, xin mời chư vị đồng liêu nhất định phải toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi. Ảnh chủ ánh mắt kiên định quét về phía đám người, đặc biệt tại gò trên thân dừng lại lâu hơn một chút nhì, sau đó mở miệng hỏi, ngoại vụ đại thần hồn nam tức không có đây không? Thay thế tham dự bộ ngoại vụ thứ trưởng lập tức đứng dậy nói ra, thủ tướng tiên sinh, đại thần gần nhất bệnh tình lại tăng lên, đã không có khả năng xuống giường, để ti chức thay tham dự. Ảnh chủ trên mặt trồi lên một vòng ngảm đạm, giận dữ nói, hồn là ba triều lão thần, bản thân cũng không phải siêu phàm giả, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Một hồi tan họp, mọi người cùng ta cùng đi xem nhìn một chút nam tước. Là. Ảnh chủ nhìn về phía bộ ngoại vụ thứ trưởng, nói ra, ngươi giới thiệu sơ lược một chút quá trình đi. Bộ ngoại vụ thứ trưởng hướng chư vị đại thần thi lễ một cái, đều đâu vào đấy nói ra, các quốc gia tham dự danh sách nhân viên cùng sắp xếp hành trình đã sơ bộ xác định. Tổng cộng có 3 cái đại lục tổ chức đoàn đại biểu cùng 63 quốc gia đoàn đại biểu đến đây tham dự. Nhằm vào mỗi một cái đoàn đại biểu, chúng ta chuẩn bị an bài sứ giả tiến về biên cảnh nên đón. Trước mắt cấp bách cần xác định chính là sứ giả nhân tuyển. Hàn Chu hỏi, cụ thể nói một chút. Bộ ngoại vụ thứ trưởng trầm giọng nói ra, khác còn tốt, chính là cái này 3 cái đại lục tổ chức cùng 63 quốc gia đoàn đại biểu bên trong mấy cái quốc gia cần đặc biệt chú ý, 3 cái đại lục tổ chức theo thứ tự là Hiến Chương Hiệp Ước tổ chức, Tây Bắc Liên Minh, Thương Bạch Chi Dự. Mấy cái kia cần đặc biệt chú ý quốc gia theo thứ tự là Bắc vực Đế quốc, Tây vực Đế quốc, Vương quốc Sậy Lần, Vương quốc Bợ Dị Giờ, Vương quốc Thở Dạn. Những tổ chức này cùng quốc gia đều cần cấp bậc cao hơn quan viên đi nên đón. Nghe được lần này Tây Bắc hội giao lưu đến thăm tổ chức cùng quốc gia, đám đại thần trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hiến Chương Hiệp Ước tổ chức cùng Tây Bắc Liên Minh đều tốt nói, cái này Thương Bạch Chi Dự cũng là lần đầu tiên tới tham gia Tây Bắc hội giao lưu. Ảnh Chu mặt lộ trầm ngưng, suy nghĩ một lát nói ra, những tổ chức này cùng đế quốc, vương quốc sứ giả ngươi trước không cần cân nhắc, chờ ta cùng vương thất thương lượng về sau lại định. Còn lại ngươi an bài trước đi. Tốt, thủ tướng tiên sinh. Ảnh Chu lại nhìn phía nội chính đại thần, người sau lập tức hiểu ý, mở miệng nói ra, vương đô tất cả đầu đại lộ đã đang gia tăng quét sạch cùng bố trí, quốc tân quán ngay tại sửa chữa. Mặt khác, trong thành trị an lực lượng đã tăng thêm mấy lần, ngày đêm tuần tra, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ảnh Chu gật đầu ra hiệu, đừng sợ dùng tiền, đây là khó được biểu hiện ra chúng ta hiệp hình tượng cơ hội, nhất định phải làm thập toàn thập mỹ. Nội chính đại thần dùng tâm linh nghe thủ tướng đại nhân huấn thị. Lúc này, chú Tây Bắc Liên Minh chuyên viên La Dễ Tức đột nhiên mở miệng nói ra, thủ tướng tiên sinh, đoạn thời gian trước Tây Bắc Liên Minh mấy cái hội viên quốc hướng đoàn chủ tịch đề giao phần kia ngay tại trưng cầu ý kiến chương trình nghị sự, ngài nhìn sao? Cái này chương trình nghị sự cùng Tây Bắc địa khu hội giao lưu có quan hệ, ta cảm thấy chúng ta có cần phải nghiêm túc thảo luận một chút. Ảnh Chu mặt lộ ngạc nhiên, hỏi, cái gì chương trình nghị sự? Lò gẳng chuyên viên đồng dạng mặt lộ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía bộ ngoại vụ thứ trưởng, nói ra, hôm trước ta đã thông qua chuyên dụng đá thông tin đem chương trình nghị sự toàn văn phát ra ngoại vụ đại thần phòng làm việc, đại thần không có thu đến sao? Bộ ngoại vụ thứ trưởng lập tức khẩn trương lật xem trong tay văn bản tài liệu, sau đó lắc đầu nói, ta chỗ này không có, có thể là đại thần lấy đi xem hết, quên cùng thủ tướng tiên sinh báo cáo. Đại thần bệnh này tới quá đột ngột, rất nhiều chuyện chưa kịp giao tiếp rõ ràng. Lò gẳng chuyên viên túi đầu ở trong tay cặp văn kiện bên trong đọc qua một hồi, đem văn bản tài liệu đưa cho Ảnh Chủ, nói ra, đây là ta bản sao, thủ tướng đại nhân nhìn một chút. Ảnh Chủ xem hết chương trình nghị sự, hai đầu lông mày khắc xuống một cái thật sâu xuyên chữ, thật lâu chưa nói. Toàn bộ sảnh nghị chính không khí đều tùy theo biến đổi, trầm mặc nghiêm trọng rất nhiều. Ảnh Chủ lấy lại tinh thần, đối với lò gẳng chuyên viên nói ra, ngươi cho mọi người giới thiệu sơ lược một chút chương trình nghị sự tình huống đi. Lò gẳng chuyên viên khẽ gật đầu, đối với đám người trầm giọng nói ra, cái này chương trình nghị sự là do Vương quốc Sậy Lần, Công quốc Sĩ Vợ Phở Ốc, Công quốc Hồ Lì hoặc cộng đồng đề giao. Chương trình nghị sự nội dung chủ yếu là hy vọng tại sau này Tây Bắc địa khu trên hội giao lưu, gia tăng quân trận diễn luyện cầu, lấy tăng cường Tây Bắc các quốc gia có quan hệ an toàn, phòng ngự giao lưu hợp tác, ứng đối trước mắt trên đại lục phong vân biến ảo thế cục. Chỉ đang làm tướng đến đại lục thế cục phát sinh biến cố thời điểm, Tây Bắc chư quốc có thể kết thành ổn định quân sự an toàn đồng minh, liên hợp tự vệ. Chương 190, Vương hậu hoài nghi. 1. Chương 190, Vương hậu hoài nghi. 1. Nghe được chương trình nghị sự nội dung cụ thể, không ít đại thần mặt lộ oán giận cùng vẻ giận dữ. Đường hoàng, cưỡng từ đoạt lý, làm cho người giận sôi. Cái gì tăng cường an toàn giao lưu, ứng đối đại lục thế cục, nói bậy nói bạn. Tây Bắc Liên minh cho tới bây giờ đều là kinh tế hợp tác tổ chức, lúc nào muốn trộn lẫn quân sự an toàn nguyên tố, còn kết thành ổn định quân sự an toàn đồng minh, liên hợp tự vệ. Vương quốc xây lần thật là có mặt sách loại này chương trình nghị sự, nói loại lời này. Thật đến đại lục thế cục dung chuyển thời điểm, người Vương quốc xây lần chỉ sợ là cái thứ nhất đối với thủ chuyển kiếp Vương quốc vợ gì giờ độc thủ. Liên tưởng đến gần nhất Vương đô thế cục, cái này chương trình nghị sự nhằm vào chính là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Quân trận diễn luyện, chẳng lẽ lại những quốc gia này đều muốn mang theo riêng phần mình quân đội tới sao? Trong lúc nhất thời, xây nghị chính không khí lâm vào ngưng trệ. Lại nhìn cái này chương trình nghị sự người đề xuất, Vương quốc xây lần. Rô mèo gia tộc tâm tư rõ rành rành. Đáng hận nhất chính là công quốc sĩ vợ Phở Hồ, công quốc Hồ Lý Hoa, hai cái này đã từng nghiệp tiểu đệ, bây giờ thế mà cũng đi theo Vương quốc xây lần phía sau phất cờ hò reo. Oán giận cùng tức giận khuấy động tại chúng đại thần trong tâm. Lò gẳng chuyên viên tận lực dừng lại một lát, một lần nữa mở miệng nói ra, trước mắt cái này chương trình nghị sự đã được đến đại đa số nước thành viên tán thành, căn cứ phân tích của ta, cái này chương trình nghị sự thông qua xác suất cực lớn. Quân vụ đại thần Ma San trầm giọng hỏi, là Vương quốc xây lần dùng thủ đoạn gì sao? Lò gẳng chuyên viên trầm mặc một chút, gật đầu nói, Vương quốc xây lần Tam Vương tử xạ sẩn rô mẹo gần nhất vẫn luôn tại Tây Bắc Liên minh tổng bộ hoạt động, đã lôi kéo được không ít nước thành viên. Ma San ngay sau đó hỏi, những đế quốc kia, vương quốc đâu? Bọn hắn là thái độ gì? Lò gẳng chuyên viên bờ môi giật giật dữ nói, hai đại đế quốc đều không có tỏ thái độ. Ma San tướng quân cũng không phải không biết, đối với đại lục ngũ đại đế quốc tới nói, bọn hắn một mực là đang dùng quan sát thị giác đối đãi chúng ta những nước nhỏ này. Ta hoài nghi bọn hắn căn bản liền không có làm sao chú ý đầu này chương trình nghị sự. Về phần Tây Bắc đại lục bên trên những vương quốc kia, trừ vương quốc Bở Dị giờ dựa theo lệ cũ cùng vương quốc xây lần làm trái lại bên ngoài, còn lại mấy cái vương quốc đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nói trắng ra là, lần này dù sao không phải tại trên địa bàn của bọn hắn tổ chức Tây Bắc địa khu hội giao lưu, bọn hắn cũng vui vẻ phải xem một lần náo nhiệt. Dù sao khoảng cách lần sau tổ chức còn có thời gian 5 năm, cùng lắm thì đến lúc đó nhắc lại mới chương trình nghị sự hủy bỏ lần này chương trình nghị sự thôi. Ma San lâm vào trầm mặc, bây giờ hẹp tựa như là một khối tươi non ngon miệng bánh ngọt, mặc cho ai đều muốn đi lên cắt một đao. Hàn Chu lúc này cuối cùng mở miệng, kỹ càng nội dung có sao, cũng không thể mỗi người đều dẫn đầu một chi quân đội tới đi. Lò gẳng chuyên viên lập tức trở về nói, có, bọn hắn cũng không dám làm như vậy trắng trợn, cho nhân số hạn chế, nhiều nhất không có khả năng vượt qua 1000 tên. 1000 tên? Xem ra nhân số không nhiều, nhưng lại không có hạn chế quân đội đẳng cấp A. Nếu là 1000 tên cơ sở cấp quân đội, cho dù là 1000 tên thông thường cấp quân đội, tại phòng giữ xâm nghiêm bị mẹ cũng không bay ra khỏi bọn nước gì đến. Nhưng nếu là 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội đâu? Đây chính là có thể ngăn cản hai tên truyền kỳ giai tồn tại, đối với một chút nhỏ công quốc tới nói, 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội đầy đủ quét ngang một nước. Đám đại thần rất hiển nhiên cũng đều ý thức được điểm này, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hàn Chu trầm giọng nói ra, mọi người cũng không cần quá lo lắng, dù sao chỉ là đơn thuần quân trận diễn luyện, đơn giản là ném chọn người thôi. Bọn hắn không dám công nhiên động thủ, dù nói thế nào còn có Bắc vực đế quốc cùng Tây vực đế quốc ở một bên nhìn xem. Ma San tướng quân, liên quan tới quân trận diễn luyện sự tình còn muốn ngươi nhiều quan tâm. Hơn 60 quốc gia, khẳng định cũng sẽ không mỗi quốc gia đều tham gia cái này quân trận diễn luyện hoạt động. Ngươi đến lúc đó liền theo 5 vạn người quy mô đến chuẩn bị quân diễn sân bãi cùng công trình. Ma San sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ảng Chu ho nhẹ một tiếng, đối bộ ngoại vụ thứ trưởng Cường Điệu nói, chuyện này chỉ là việc nhỏ, trọng điểm hay là tiếp đãi các quốc gia quý khách. Tham dự các nước tư liệu hồ sơ ngươi muốn tìm bản, khác biệt quốc gia phong tục cấm kỵ, lễ nghi truyền thống cùng tới chơi sứ đoàn nhân viên cấu thành trở phải tất yếu nắm giữ rõ ràng, không được có sai lệch chút nào. Ngoại vụ thứ trưởng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó Ảng Chu âm thanh vang dội làm cái phần cuối, chư vị, lần này Tây Bắc địa khu hội giao lưu là biểu hiện ra nước ta phong mạo cùng thực lực tuyệt hảo thời cơ, phải tất yếu đem mỗi một chi tiết nhỏ làm đến cực hạn, để các quốc gia quý khách đều cảm nhận được ý mẹn mị lực cùng thành ý. Muốn để lần này Tây Bắc hội giao lưu trở thành kỳ trước nhất làm cho người khó quên một lần. Là thủ tướng Ảng Chu Ảng Dĩn câu nói này phảng phất là một đạo tiên đoán, sau đó chuyện phát sinh thực cũng hoàn toàn chính xác đã chứng minh, lần này tại ý mẹn tổ chức Tây Bắc địa khu hội giao lưu, không chỉ có làm cho người khó quên, mà lại lệnh toàn bộ đại lục, chính là chí cao cao tại thượng chư thần, đều hứng chịu tới không có gì sánh kịp chấn động. Hội nghị sau khi kết thúc, thủ tướng đại nhân an bài đám người cùng đi thăm viếng bệnh nặng nhiễm thân ngoại vụ đại thần. Thăm hỏi sau khi trở về, Ảng Chu gọi lại đại pháp quan Gò, để hắn đến phòng làm việc của mình một chuyến. Gò đi vào Ảng Chu thủ tướng phòng làm việc, thái độ dị thường kính cẩn nghe theo. Ảng Chu cười nhạt nói ra, lên làm thủ tướng về sau quá bận rộn, chúng ta lão ca hai rất lâu không có ngồi cùng một chỗ hảo hảo trò chuyện. Gò lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, hắn cùng Ảng Chu là nhiều năm đồng học, quan hệ một mực bảo trì không tệ. Trước đây Vương Băng Hà, Ảng Chu nhập chủ nội các sau, Gò là cái thứ nhất cờ xí tươi sáng biểu thị ủng hộ. Ảng Chu có chút khoát tay, giữa ngươi và ta không cần dạng này, đem ngươi đơn độc lưu lại, là có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một chút. Gò lập tức tỏ thái độ, tiên sinh có việc xin phân phó, ta nhất định làm theo. Ảng Chu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc thật lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại hữu lực. Vừa rồi Hồn Nam Tước bệnh tình ngươi cũng nhìn, đoán chừng là rất khó tốt đi lên. Gò Nam Tước lộ ra vẻ trầm thống, nói ra, làm cho người rất tiếc hận, thủ tướng đại nhân xin mời nén bi thương. Ảng Chu thở dài, nói ra, Gò, bây giờ chúng ta gặp phải rất nhiều phức tạp thế cục, đặc biệt là Tây Bắc địa khu hội giao lưu lửa xém lông mày. Quốc gia cần một cái có năng lực, có tài cán ngoại vụ đại thần chèo chống. Gò Nam Tước toàn thân chấn động mạnh một cái, trong con mắt nhanh chóng lướt qua một tia kinh hỉ cùng khó có thể tin. Ảng Chu tiếp tục nói, Gò, ta cho rằng ngươi có tiềm lực, cũng có cần phải gánh chịu càng quan trọng hơn trách nhiệm, ngươi cảm thấy thế nào? gò trong mắt buộc phát ra kinh hỉ quan mang, bờ môi run nhẹ nhẹ, "Thủ tướng đại nhân, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, không cô phụ tín nhiệm của ngài cùng trọng thác." Chương 190, Vương hậu hoài nghi. 2, chương 190, Vương hậu hoài nghi. 2, lên trước. Gò tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thế mà lại thăng quan. Nội các đại thần cũng là có đẳng cấp danh sách, trừ nội các thủ tướng bên ngoài, tiếp theo chính là trọng yếu nhất, có bề ngoài danh sư ngoại sự đại thần. Có thể nói là nội các ở trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2. Một bước này tiến là thật để gò không nghĩ tới. Mặc dù hắn còn tại cùng gia tộc đủ bọn mưu đồ bí mật tạo phản, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ hắn tại hiện có trong chính phủ mưu cầu chức vị rất cao. Chỉ có hiện tại chức vị càng cao, tại tương lai náo động tiến đến thời điểm mới càng có chuyện hơn ngữ quyền. Hàn Chu đối với gò phản ứng rất hài lòng, hắn khẽ gật đầu, dạ bước vòng qua cái bàn, đi vào gò nam tước bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thấm thía nói ra, con đường sau đó che kín bụi gai, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Mới chức vị mang ý nghĩa cao hơn quyền lực, đồng thời cũng nương theo lấy càng khắc nghiệt xem kỹ cùng tiêu chiến. Ngoại sự đại thần quan hệ đến ích lợi quốc gia cùng binh lục, ngươi cần cân bằng tốt các phương lợi ích, vạn phần thận trọng. Gò thẳng sống lưng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, thủ tướng tiên sinh yên tâm, ta sẽ vì quốc gia cùng thủ tướng chiến lược bố cục sông pha khói lửa. Hàn Chu thỏa mãn nhìn xem gò, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, nói ra, vậy thì tốt rồi, đến tiếp sau bổ nhiệm quá trình ta sẽ mau chóng tiến lên, ngươi về trước đi chuẩn bị cẩn thận, đem trong tay làm việc mau chóng hoàn tất, giao tiếp. Ta sẽ bổ nhiệm mới đại pháp quan. Nghe đến đó, gò mới đột nhiên ý thức được, nếu như hắn không đảm nhiệm nữa quốc gia đại pháp quan, cái kia đông giao giam ngục quản lý chức năng tự nhiên cũng liền không về hắn. Cũng liền mang ý nghĩa hắn không có cách nào lại thời khắc nhìn chằm chằm thụ phược giáo hội người. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị mới đại pháp quan nhìn thấu trong ngục giam phạm nhân. Tại hướng đông giao giam ngục thay thế phạm nhân lúc, gõ ngay cả phạm nhân hồ sơ đều dựa theo thụ phược giáo hội giáo chúng một lần nữa làm một phần. Duy nhất lo lắng là, cách bọn họ chân chính khởi sự còn có một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện muốn cùng tiềm phục tại trong ngục giam thụ phược giáo hội giáo chúng tiến hành cầu thông liên hệ. Nếu như không có đại pháp quan vị trí, lại đi cưỡng ép nhúng tay ngục giam sự tình, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Gõ trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Thủ tướng Hàn Chu tựa hồ là đã nhìn ra gọ do dự, mở miệng hỏi, làm sao, còn có cái gì khó xử? Gọ lấy lại tinh thần, che giấu nói ra, a, không có gì, thủ tướng tiên sinh. Ta chỉ là tương đối yếu kỷ, ai sẽ tiếp nhận quốc gia đại pháp quan chức vụ? Ta tốt mau chóng cùng hắn giao tiếp làm việc. Chủ yếu là gần nhất trong vương đô thế cục tương đối dung chuyển, mấy cái ngục giam cũng không an phận, thường xuyên xuất hiện bạo động, vượt ngục sự kiện. Cần một cái mạnh hữu lực đại pháp quan quản lý ngục giam. Hàn Chu sắc mặt bình thản nói ra, cụ thể nhân tuyển ta cùng vương hậu còn tại cân nhắc, về phần ngục giam sự tình. Vương hậu điện hạ có đặc biệt chỉ thị. Về sau ý mẹ mấy cái giam giữ trọng hình phạm ngục giam liền do mới thành lập cái kia quân thống cục đến phụ trách quản lý. Gò nghe được chỗ này, tâm thần khẽ động. Quân thống cục quản lý. Hắn trợ thủ đắc lực Hở Mạn bây giờ tại quân thống cục địa vị coi như không thấp, do tư pháp kinh nghiệm phong phú, lại là quân thống nhân viên Hở Mạn phụ trách ngục giam quản lý, hợp tình hợp lý. Gò hơi trầm tư rồi nói ra, nếu như vương hậu điện hạ quyết định đem ngục giam quyền quản lý giao cho quân thống, vi thần cũng có một cái quản lý ngục giam nhân tuyển thích hợp để cử. Hàn Chu lộ ra không ngoài sở liệu thân sắc, thái độ hòa ái mà hỏi thăm, mới nói. Gò nói ra, ta trước đó lâu dài bí thư, Hở Mạn Đồ Nạn Sẩn, trước mắt ngay tại quân thống nhậm chức. Lúc trước hắn tại ta bên cạnh công tác thời điểm, vẫn phụ trách ngục giam quản lý làm việc, kinh nghiệm phong phú, là cái không sai đồng chí. Hàn Chu mặt lộ hồi ức chi sắc, sau đó nói ra, hắn à, ta có ấn tượng, trước đó tại quý tộc săn bắn ra tay giết người cái kia, đúng không? Gò mỉm cười nói, người trẻ tuổi, tương đối xung động. Hàn Chu gật đầu nói, tên tiểu tử này có thể, trở về ta cùng vương hậu điện hạ thương lượng một chút, không có vấn đề gì lớn lời nói, liền để hắn phụ trách tiếp nhận. Gò không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra, gặp Hàn Chu không có khác chỉ thị, chủ động cáo lui. Gò sau khi rời đi, vương hậu dạ bẹo lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hàn Chu trầm giọng nói ra, xem ra ngươi đoán không sai, Hở Mạn quả nhiên chính là cái kia bóng đen chi chủ xếp vào tại gò bên người mật thám. Dạ được trên tay cầm lấy có quan hệ Hở Mạn tư liệu, khẽ cau mày. Trầm mặc hồi lâu, nàng thấp giọng nói ra, từ hồ sơ trên tư liệu đến xem, Hở Mạn có thể từ một cái bình dân tiến vào vương đô làm việc, đi là gò phương pháp. Hắn tựa hồ không có cái gì lý do phản bội một tay để bạn hắn gò. Mặt khác, hắn là lúc nào cùng bóng đen chi chủ có gặp nhau? Bóng đen chi chủ là thông qua thủ đoạn gì để Hở Mạn cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn? Trải qua nữ nhi vừa nhắc nhở như vậy, Hàn Chu cũng ý thức được trong đó không hợp với lẽ thường chỗ. Gia tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có trọng yếu nhất, bóng đen chi chủ tại sao muốn thật sớm tại gò bên người xếp vào như thế một cái gián điệp? Tối thiểu tại một năm trước quý tộc săn bắn, Hở Mạn cũng đã là bóng đen chi chủ gián điệp. Chẳng lẽ hắn sớm như vậy liền biết gò đang câu kết gia tộc đủ bọn mưu đồ bí mật phản loạn sao? Gia béo lời nói để Hàn Chu rơi vào trầm tư, qua rất lâu, ngựa khi ý vị sâu xa nói, hắn tựa hồ đối với chúng ta quá quan tâm, lại về tới ban đầu vấn đề kia, người này đến cùng có phải hay không chúng ta hẹp người. Liên quan tới hắn thân phận chân thật, bên ngoài có rất nhiều truyền ngôn. Có nói hắn là cái nào đó gia tộc cổ xưa truyền nhân, tiên đoán giáo hội thánh tử, cổ hồn học viện ở bên ngoài hành tẩu truyền thừa giả. Có thể ban đầu, hắn là từ chúng ta y mẹ đi ra, chẳng lẽ chúng ta đều nghĩ quá nhiều, hắn vẫn luôn là hẹp người, thậm chí hay là hẹp quý tộc. Sở dĩ nguyện ý lúc này trở về, chỉ là đơn thuần vì đền đáp quốc gia, cũng không có còn lại tâm tư gì. Ra được khuôn mặt trầm ngưng, hiển nhiên cũng là có tương tự phỏng đoán. Người nói, hắn có thể hay không căn bản chính là cột lệ hoàn vương thất. Hàn Chu lời nói lập tức lệnh hai người đều không hiểu khẩn trương lên. Dạ Bèo khẽ mở môi đỏ, thanh âm trầm thấp, lấy bóng đen chi chủ niên kỷ, toàn bộ vương thất điều kiện phù hợp có vẻ như chỉ có bệ hạ một người đi. Phụ thân sẽ không phải muốn nói, cái kia ở bên ngoài xuất tận danh tiếng bóng đen chi chủ là chúng thánh giả cấp bậc cấm chú, nhận biết tương đương với trẻ con bệ hạ đi. Ản chủ cười khổ một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật sự là hy vọng là hắn, nói như vậy trên người chúng ta gánh coi như nhẹ nhõm rất nhiều. Sẽ là hắn sao? Ý nghĩ này chỉ ở dạ được trong lòng hiện lên một sát na. Không thể nào là hắn, cô ấn là chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên, trên đời này không có người thứ hai so với chính mình hiểu rõ hơn hắn. Có lẽ là nhìn phu thành rồng tâm tư đang tắc quái đi, từ sâu trong đáy lòng, dạ đẹo vẫn là hy vọng trượng phu của mình có thể là bóng đen chi chủ loại kia thiếu niên anh tài. Dạ đẹo ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định, nàng cô ấn không kém bất kỳ ai, vừa tu luyện hơn một năm đã tư giai đỉnh phong, chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, sớm muộn cũng có một ngày sẽ dương danh đại lục. Mà ta sẽ để cho ngươi bình an trưởng thành đến ngày đó. Chương 190, Vương hậu hoài nghi. 3, chương 190, Vương hậu hoài nghi. 3, Hở Mạn khuôn mặt nặng nề đi vào đông giao giang ngục, mặc trên người chính là quân thống mang tính tiêu chí hắc ứng chế ngự, bốn bề tản ra người sống chớ tiến khí thế. Sau lưng còn đi theo một đội quân cảnh, còn không có vào cửa, đông giao giang ngục giám ngục trưởng đã sớm chờ ở ngoài cửa. Cái này giám ngục trưởng là gia tộc đủ con thành viên, được an bài tới phụ trách kết nối trong ngục giam thụ phược giáo hội nhân viên nằm vùng. Bây giờ gọi thăng quan thành ngoại vụ đại thần, ý mệnh ngục giam toàn bộ giao lại cho quân thống cục quản lý, toàn bộ ngục giam tầng quản lý tự nhiên cũng muốn tiến hành thay máu. Cũng may có Hở Mạn cái này người một nhà tại quân thống bên trong ẩn nút. Trải qua gò nam tức đề cử cùng hòa giải, Hở Mạn thành công tiếp quản ý mệnh toàn bộ ngục giam hệ thống, trong đó tự nhiên cũng bao quát đông giao giam ngục. Giám ngục trưởng coi chừng cười theo, mặc kệ là Hở Mạn tại gò đủ bọn tập đoàn bên trong địa vị, hay là quân thống cục bây giờ uy danh hiển hách, đều đủ để giám ngục trưởng lòng sinh kính sợ. Hở Mạn một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, hướng giám ngục trưởng khẽ gật đầu thăm hỏi. Giám ngục trưởng thần sắc khôi phục nghiêm túc, dáng người thẳng đứng đấy, bên cạnh là cùng theo hắn nhiều năm mấy vị thâm niên giám ngục. Các cảnh ngục đưa qua một cái chiếu nặng văn bản tài liệu dương, giám ngục trưởng nhận lấy sau, lại đôi tay giao cho Hở Mạn, thanh âm cũng không tự chủ nghiêm túc rất nhiều. Chuyên viên đại nhân, đây là đông giao giám ngục hạch tâm quản lý tư liệu, bao quát phạm nhân, kỹ càng hồ sơ, ngục giam công trình bố cục đồ cùng thường ngày quản lý các hạng quá trình ghi chép, ta phục mệnh hướng ngài chuyển giao. Tốt. Tư liệu bàn giao hoàn tất, giám ngục trưởng dẫn đầu Hở Mạn đi tới trong ngục giam trụ cột giám sát pháp trận, hướng hắn giới thiệu ngục giam từng cái khu vực. Cuối cùng hắn xuất lĩnh tất cả giám ngục, hướng Hở Mạn bọn người thi lễ một cái sau, an tính rút ra toàn bộ ngục giam. Hở Mạn nhẹ nhàng phất tay, sau lưng mang tới quân cảnh liền lập tức tiếp nhận vào cương vị, bắt đầu quân thống cục đối với đông giao giam ngục quản lý làm việc. An bài hoàn tất, Hở Mạn ánh mắt hướng phía ngục giam chỗ sâu trọng hình phạm giam giữ khu không để lại dấu vết nhìn thoáng qua, khóe miệng vẽ ra như có như không dáng tươi cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt đã là Hở Mạn tiếp nhận đông giao giam ngục ngày thứ 3. Đêm khuya, Hở Mạn một thân một mình đi vào trọng hình phạm giam giữ khu, gấp rút gõ trong đó một gian nhà tù. Rất nhanh, trong phòng giam nô ra một cái mặt mũi giàn mua, thấy là Hở Mạn sau, trong mắt vẻ đề phòng tiêu tán rất nhiều, thanh âm khẳng hẳn, có chuyện gì sao? Hở Mạn hạ thấp người hành lễ, ngay sau đó ngựa khí bội vàng mà trầm thấp, giáo chủ tiên sinh, tập hợp nhân thủ, sau 10 phút chuyển đến gì? Bị Hở Mạn gọi là giáo chủ tiên sinh khuôn mặt giàn mua hơi rung, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hở Mạn mặt không đổi sắc nói ra, quân thống cục phó cục trưởng, nguyên lão viện thân vương hộ, ngày mai bắt đầu liền muốn thị sát tất cả tiếp thu ngục giam, trạm thứ nhất chính là chúng ta đông giao giam ngục. Mà lại Hở Mạn thấp giọng, bọn hắn còn gọi siêu phàm giác đấu trường dậy mẩn. Thu phục giáo hội đại chủ giáo, lần này tiềm phục tại đông giao giam ngục bên trong địa vị cao nhất người, cửu giai đỉnh phong tà thuật sư hữu gì ẻn con ngươi địa chấn, gương mặt trở nên dị thường chấn kinh, thốt ra, làm sao có thể? Siêu phàm giác đấu trường người vì cái gì sẽ đến đông giao giam ngục? Hở Mạn giọng điệu đống nhiên thanh lãnh rất nhiều, nghiêm khắc chất vấn, đây chính là ta muốn hỏi đại chủ giáo tiên sinh. Đông giao giam ngục cư dân phụ cận báo cáo phát hiện có tà thuật sư vết tích, thân vương điện hạ không yên lòng, đây mới gọi là lên cùng thụ phược giáo hội có huyết cửu dậy mẩn. Giáo chủ đại nhân, xin ngài nói thực cho ngươi biết ta, người của ngài đến tuột cùng có hay không dựa theo hiệp nghị như thế, đang hoàng đợi trong tủ. Đối mặt Hở Mạn đông nhiên trả đũa, dù gì ẻn trong lúc nhất thời cũng lâm vào lộn xộn, hắn cũng không xác định có phải hay không người của mình xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Dù sao lần này thụ phược giáo hội hạch tâm giáo chúng có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, quá nhiều người, một mình hắn cũng vô pháp chủ đáo. Hở Mạn thật sâu giận dữ nói, tốt, giáo chủ đại nhân, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, ta cũng không có trách cứ ý của ngài. Trong hình phạm ngục giam điều kiện đích thật là gian khổ một chút, ngài giáo chúng bình thường đều là cao cao tại thượng người thi pháp, chịu không được phạm nhân khổ quá có thể hiểu được. Gặp Hở Mạn nói như vậy, Uzi En cảm giác mình tựa như là thật đã làm sai điều gì giống như, khẩn thiết nhìn về phía Hở Mạn, ngựa khí khô khốc nói vậy bây giờ nên làm cái gì? Giáo hội chúng ta hạch tâm có thể tất cả đều ở chỗ này, một khi bị dậy mẩn tên hôn đảng kia bắt được, đối với hiệp thụ phược giáo hội đến nói tuyệt đối là tính hủy diệt đả kích. Hở Mạn giọng điệu khôi phục lại bình tĩnh, nói ra tràn ngập sức thuyết phục, không cần lo lắng, ta đã cùng đủ bọn tiên sinh cùng gó nam tức thương lượng qua, tối nay đưa các ngươi ra khỏi thành. Sau 10 phút, ngươi mang theo tất cả mọi người đến số 3 lao động trận tập hợp. Tốt. Rất nhanh, một trận ầm ầm thanh âm ùng ùng liền từ trọng hình phạm trong ngục giam vang lên, thu phục giáo hội trong tù ẩn nút các siêu phẩm giả, tại Uzi En dẫn đầu xuống, căn cứ Hở Mạn chỉ thị, đi tới số 3 lao động trận. Tinh thần cao độ khẩn trương bọn hắn cũng không có phát hiện, hôm nay số 3 lao động giữa sân, ma lực nguyên tố lộ ra muốn so thường ngày đặc biệt nồng đậm. Uzi En mang theo mọi người đi tới số 3 lao động trận, xa xa trông thấy một bóng người đứng tại lao động trận trung ương nhất. Uzi En trong lòng không hiểu siết chặt, đi mau mấy bước tiến lên, vừa đi vừa nói, là hờ mạn sao, nhưng mà không đợi đối phương đáp lại, hắn liền nhờ ánh trăng thấy rõ người này dung mạo. Một tấm đủ để dung nhan điên đảo chúng sinh, đáng tiếc trên mặt biểu lộ lại phảng phất như vạn năm hàn băng bình thường. Em vương hậu, ra đèo hàn gìn. U gì ẻn trái tim đột nhiên rụt lại, không thể diễn tả sợ hãi hung hăng nắm lấy cổ họng của hắn, để hắn khó mà hô hấp. Không đợi hắn lớn tiếng la lên, một cỗ sâu tận xương thủy, phảng phất đem linh hồn đông kết hàn ý tự thân thể chỗ sâu bộc phát ra, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền bị đông cứng thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Theo băng điêu hình thành, lao động trận bốn góc đột nhiên dâng lên cột đá to lớn, phía trên khắp đầy kỳ dị phù văn lưu chuyển ở giữa, quang mang như linh xà vũ động. Theo dạ đèo nhẹ giơ lên cánh tay, màu băng lam tia sáng bắt đầu dọc theo dự đoán thiết định tuyến đường tại phù văn ở giữa xuyên thẳng qua, toàn bộ truyền tống trận bắt đầu run rẩy dữ dội, không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ bặm mẹo, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chỗ sâu ẩn ẩn có thể thấy được một cái khí thế bàng bạc nam nhân trung niên đứng trang nghiêm ở nơi đó, giống như là chờ đợi cái gì con mồi. Chương 191, dục hỏa nữ võ thần, ạ su nạ y li ạ. 1. Chương 191, dục hỏa nữ võ thần, ạ su nạ y li ạ. 1. Toàn bộ sân lao động, cuốn phong trong nháy mắt gào thét mà lên, chung quanh cắt đá đều bị cuốn vào trong đó, phát ra bén nhọn tiếng vang. Theo trận pháp phủ văn năng lượng hội tụ đến đỉnh điểm, lao động trên trận thụ phược giáo hội đám người toàn bộ bị trận pháp khổng lồ bao phủ cùng một chỗ. Đám người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thân hình liền bị trận pháp năng lượng kỳ dị hư hóa, tiếp theo tại một mảnh cường quang hiện lên đằng sau, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đám người một lần nữa ổn định thân hình, dãy mần dung trời cười to dường như sấm sét tại bọn hắn bên tai nổ vang, chiến thần chủ ta, nên đón mỹ diệu tế phẩm đi. Tiếng nói rơi xuống đất, dãy mần trên tay một đạo ám sắc ấn ký đột nhiên nhảy nhót, lại làm một trận cường hãn hấp lực xuất hiện, mới vừa tới ở đây đám người, còn chưa kịp ổn định thân hình, liền lại bị cái này không hiểu hút toàn bộ cuốn vào siêu phàm giác đấu trường thứ bị diện, đấu trường cuối cùng. Đấu trường cuối cùng do to lớn hắc diệu thạch tạo dựng mà thành, trên vách tường lóe ra huyết sắc ma hỏa phù văn. Thính phòng hiện lên to lớn hình quyền, do vô số bạch cốt cùng tinh thiết sen lẫn mà thành. Tựa như một tòa hắc ám bản giác đấu trường, trung ương mặt đất che kín bén nhọn gai ngược cùng chạy xuôi nham tương cống rãnh, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, để cho người ta phảng phất đưa thân vào địa ngục lò luyện. Bầu trời bị một tầng sương mù màu đỏ như máu bao phủ, trong sương mù thỉnh thoảng hiện lên tiệm điện màu tím đen, nương theo lấy đinh thái nhức góc lôi mình, tựa như chiến thần phẫn nộ gào thét. Lúc này, bị dạ đeo băng phong thụ phược giáo hội đại chủ giáo Du Di En cũng cuối cùng từ băng điêu bên trong phá băng mà ra, trên thân vẫn như cũ không cầm được đánh lấy dùng mình, khuôn mặt bầm đen, bờ môi run rẩy. Có thể trên thân lại rất lạnh, cũng so ra kém khi nhìn đến vị trí chàng cảnh sau, nội tâm ngăn không được toát ra tầng tầng hàn ý đấu trường cuối cùng. Một trong thứ vị diện của chiến thần AZ, cũng là AZ tại thành thần trước đó xử quyết kẻ phản bội pháp trường. Mỗi một vị siêu phàm giác đấu trường chủ nhân đều có được thông hướng nơi này không gian thông đạo. Bọn hắn thế mà được đưa đến nơi này, không hề nghi ngờ đây chính là một cái nhằm vào bọn họ thụ phược giáo hội từ đầu đến đuôi bấy dập. Hắn cường tự ổn định tâm thần, đem một đám giáo chúng tụ tập ở bên người, cảnh giác nhìn qua cách đó không xa chậm rãi hiện hiện mấy bóng người. Phía trước nhất, hẹp vương hậu dạ đèo lãnh đạm nhìn chăm chú lên bọn hắn, trong ánh mắt không có chút cảm xúc nào, tựa như là đang nhìn một đám người chết. Đối với cái này trẻ tuổi vương hậu thực lực, Uzien vừa rồi đã có sâu sắc trải nghiệm. Cho dù mình đã là tiếp cận nửa bước truyền kỳ tồn tại, tại trong tay nàng cũng không kiên trì được vài phút. Nếu như nói dạ được xuất hiện chỉ là để hắn cảm thấy khó giải quyết, cái kia khi hắn nhìn thấy dạ được sau lưng hai tôn thân ảnh lúc, hô hấp của hắn đều dừng lại. Truyền kỳ giai thánh võ sĩ Hột Quật Lệ Mạn, truyền kỳ giai pháp sư Dậy Mẫn, hai đại truyền kỳ, tuyệt vọng tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Uzien tức giật quát, gò đầu, tìm đủ còn đâu? Tại sao muốn phản bội chúng ta? Uzien cho tới bây giờ còn cho rằng là gia tộc đủ còn phản bội bọn hắn. Thân vương Hột thanh âm từ đằng xa vang lên, chờ hắn đằng sau cùng ngươi xuống địa ngục, chính ngươi đến hỏi hắn đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ mênh mông thánh uy lấy thân vương Hột làm đầu mượn, chấn động tại toàn bộ trên giác đấu trường. Truyền kỳ lĩnh vực mở. Thân vương Hột vừa ra tay, liền trực tiếp hấp dẫn bao quát Uzien ở bên trong năm tên cựu giai siêu phàm. Còn lại năm tên hoàng kim giai cùng hơn trăm tên bạch ngân, thanh đồng, nhìn qua từ bốn phương tám hướng gọn tới người mặc hắc ứng chế ngự quân thống đội hành động nhân viên, rất nhanh lâm vào khẩu chiến. Cô thần cũng đi theo đội hành động trà trộn đi vào. Bên trong thế giới bóng đen, cô thần không bao lâu tìm được một vị đối thủ thích hợp, lục giai đỉnh phong tà thuật sư. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù không uống uy năng đồ uống, hoàng kim giai phía dưới đối với hắn cũng không tạo được bất luận cái gì áp lực. Cô thần trên tay long ấn lấp lóe, từ bóng đen bên trong diễn ra, phát động phù văn, lửa cháy đổ thêm dầu, địa van tử thần. Cô thần bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi một bước ra đều nương theo lấy lưỡi dao vung dậy, vạch ra từng đạo tràn ngập lực sát thương đường vòng cung. Thân thể tiến vào không thể chọn chúng trạng thái, nhẹ nhõm tránh né đối phương phản kích. Trên tay long nhận cực tốc vung dậy, tại mục tiêu bạch ngân siêu phàm thân điên cuồng liệt ra lấy lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả. Bình một tiếng, song phương giao chiến bất quá một phút đồng hồ, một vị lục giai bạch ngân tà thuật sư liền tốc độ ánh sáng vỡ lạc. Dây mẩn tại phát giác được cổ hận khí tức sau, liền lập tức rời đi lực chú ý ánh mắt nhìn chằm chằm cổ hận bên này chiến trường. Theo chiến đấu xâm nhập, trên mặt dần dần mọc đầy vẻ chấn động. Cổ hận thân pháp kỹ xảo ngay cả hắn đường đường chuyển kỳ giai cường giả đều không có thấy rõ, mà lại hắn hiện tại mới tứ giai thực lực, tứ giai đồ lục giai như đồ heo chó. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, dây mẩn tuyệt đối không thể tin được. Một bên giả đèo cũng chú ý tới cổ hận cuộc chiến bên này, mày nhẹ trao lại, một cái tên hiện lên ở trong óc. Bóng đen chi chủ, hắn thế mà chủ động tham chiến, sắp thực lợi hại, tứ giai có thể dễ dàng như vậy đánh giết lục giai, còn có được loại này chưa bao giờ nghe cường đại kỹ năng. quả nhiên là đến từ thượng cổ truyền thừa gia tộc truyền nhân sao. Dạ Bẹo nhìn mấy lần sau liền rời đi chỗ khác ánh mắt, điểm chú ý của nàng tại nàng tân nhiệm người hầu kỵ sĩ, A Su Na trên thân. A Su Na biết được có chiến đấu có thể tham gia, lập tức báo lên tên. Dạ Bẹo cũng tương tự muốn nhìn một chút chính mình vị này thiên phú xuất chúng người hầu kỵ sĩ chân thực sức chiến đấu, liền đồng ý nàng cũng gia nhập vào vây quét thụ phược giáo hội hành động ở trong. A Su Na trên thân hồng quang chớp động, một đầu xích ảnh ngựa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt huyền hóa thành che khuất bầu trời rồng, thân thể cao lớn bao trùm lấy cứng rắn như sắt lân phiến, tại ảm đạm tia sáng bên dưới lóe ra u lanh quang trạch. Trải qua hơn một năm trưởng thành, A Su Na khế ước rồng đã vượt qua mới sinh kỳ. Nó triển khai to lớn hai cánh, mỗi một lần vỗ đều mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Theo rồng xuất hiện, toàn bộ thụ phược giáo hội ý chí chống cự trong nháy mắt lại hạ một bậc thang, loại này chỉ tồn tại ở người ngâm thơ rong trong miệng thần vật thế mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này mang tới lực trùng kích không thua gì lại nhiều thêm một vị truyền kỳ đối thủ. A Su Na một thân lưu loát trang phục chiến đấu buộc, dáng người nhẹ nhàng đứng tại rộng lớn lưng rồng, cùng phong đưa nàng sợi tóc tùy ý thổi múa. Phối hợp với đẹp đẽ như vẽ khuôn mặt, tựa như dáng lâm nữ võ thần. A Su Na nhẹ nhàng nâng tay, rồng đầu lâu ngẩng lên thật cao, trong hai con ngươi thiêu đốt lên chiến ý cao vút, giống như hai đoàn hừng hực liệt hỏa, phun ra một đạo sôi trào mãnh liệt long tức. Long tức giống như một đạo nóng bỏng dòng lũ, chỗ đến, trong nháy mắt hòa tan hơn 10 tên thanh đồng siêu phàm. Chương 191, Dục Hỏa Nữ Võ Thần, A Su Na Iliad. 2, chương 191, Dục Hỏa Nữ Võ Thần, A Su Na Iliad. 2, nhìn qua đại triển thần uy A Su Na, dạ trong mắt trồi lên dị sắc, loại cấp bậc này lực phá hoại cùng phạm vi công kích, nếu như cùng quân đoàn phối hợp tác chiến, mới càng có thể phát huy ra uy lực của nàng. Dạ Bẹo đã ở trong lòng âm thầm kế hoạch muốn vì A Su Na tổ kiến một chi chuyên môn quân đoàn. Cách đó không xa Cổ Hẩn cũng chú ý tới một màn này, không khỏi có chút tắc lưỡi. Hắn còn đánh giá thấp Ngự Long Dũng sĩ năng lực. Mặc dù bây giờ A Su Na chỉ là bạch ngân siêu phàm giả, nhưng nàng phối hợp rồng ở trên chiến trường phát huy tác dụng ngăn cản bên trên một chi quân đội. Xem ra là A Su Na lượng thân thành lập quân đoàn sự tỉnh phải nhanh chóng nâng lên chương trình hội nghị. Về sau nàng rồng quân đoàn chính là mình khai cương thác thổ đội tiên phong. Cảm khái hoàn tất, cô thần tiếp tục chuyên chú chính mình tiến giai. Lần nữa nhẹ nhõm giải quyết hết một cái ngũ giai sau, cô thần một lần nữa trốn vào bóng đen, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Một lần lại một lần vượt cấp chiến đấu, cô thần điểm kinh nghiệm phi tốc kéo lên, không bao lâu đã đi tới tiến giai ngũ giai bậc cửa. Một cỗ mãnh liệt năng lượng từ trong cơ thể kéo lên, kim quang hiện lên, cổ thần cá nhân thực lực lần nữa nên đón biến hóa long trời lở đất. Bên hai bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên thanh âm, khống chế bóng đen gạt góp bảy bị lọn thân hóa vạn binh phản kích gió lốc thu hoạch được thăng cấp. Khống chế bóng đen, quy tắc kỹ, cấp 2, tự do tiến vào thứ bị diện, thế giới bóng đen cũng thu hoạch được thế giới bóng đen trưởng không quyền, quyền hạn tương đương với bóng đen kỵ sĩ. Bóng đen kỵ sĩ quyền hạn có thể mang theo 5 người tiến vào thế giới bóng đen, triệu hoán thanh đồng giai sinh vật bóng tối ảnh mị. Ảnh mị, hình như phiêu hốt hình người bóng ma, không có thực thể. Có thể chủ động dung nhập trong bóng ma, am hiểu từ một nơi bí mật gần đó đánh lén. Phương thức công kích tương đối đơn giản, bình thường là dùng bóng ma xúc tu quấn quanh địch nhân. Gạt bóp bảy bị lọn, quy tắc kỹ, cấp 2, đối với 100 tên địch quân đồng thời phát động ý chí kiểm định, thành công thì đem đối phương vũ khí thu nhập gạt bóp bảy bị lọn có thể đem thu tập được vũ khí coi như mũi tên bắn ra, phát huy vũ khí 50 uy lực. Thân hóa bạc binh, cấp 5, là 100 tên phe bạn đơn vị, bao quát ký chủ, cung cấp một thanh ma lực vũ khí, các loại vũ khí cấp do ký chủ nghề nghiệp đẳng cấp quyết định. Phản kích gió lốc, cấp 5, vung đẩy vũ khí tiến vào một cái tiếp tục 15 giây phòng ngự tuyệt đối tư thái, tùy thời kích hoạt kỹ năng này, đối với địch phương đơn vị tạo thành 7 giây choáng váng. Phòng ngự tuyệt đối, miễn dịch cùng giai trở xuống công kích, giảm miễn 80 cao giai công kích, thu hoạch được tự do điểm thuộc tính 2 điểm. Cô thần đem điểm thuộc tính thêm đến trên lực lượng. Thêm điểm sau, hắn rõ ràng cảm giác mình bạch ngân thân thể lại theo lực lượng thuộc tính gia tăng, càng gần một bước. Thanh âm đình chỉ sau, cô thần trong mắt kim quang hiện lên, ngay sau đó trồi lên người bật quen thuộc bảng, tính danh, cô thần cốt lệ ông chủng tộc, nhân loại niên linh, 17 thuộc tính, lực lượng, 16, nhanh nhẹn 13, ý chí, mắt, trí lực, 17, bị lực, mắt, thiên phú, mê vụ chi tử siêu phàm nghề nghiệp, bí trước, long ấn vũ khí tông sư. Bạch ngân thân thể, 8 công nghề nghiệp đẳng cấp, ngũ giai, bạch ngân trung đoạn, điểm kinh nghiệm, 0.1000000 nghề nghiệp kỹ năng, thân hóa bạc binh, cấp 5, phản kích gió lốc, cấp 5, quy tắc kỹ năng, khống chế bóng đen, cấp 2, gạt bóp bầy bị lọn, cấp 2, kỹ năng bị động, vũ khí tinh thông phủ văn, lửa cháy đổ thêm dầu, đại lực, linh xảo, vạn dùng ống nhắm, băng phong nền tảng, cờ lệnh hiệu triệu, địa van tử thần trang bị, ủy giải. Uy năng đồ uống, thủ hộ giả giao găm thăng. Cấp hoàn tất, cô thần tở ra một hơi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một cái hoàng kim cấp thấp đoạn siêu phàm giả cũng không thành vấn đề. Lúc này chiến trường cũng bị quân thống đội hành động thu thập không sai biệt lắm. Có hai vị truyền kỳ cộng thêm một vị tương đương với truyền kỳ giai chiến lực vương hậu lực trận, thủ phược giáo hội nhân căn bản lật không nổi bọt nước gì đến. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hiệp thủ phược giáo hội tuyên cáo hủy diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, vì để tránh cho vương hậu nhìn ra cái gì chỗ sơ suất, cô thần cũng không có chờ lâu, rất nhanh liền đi theo đại bộ đội rút ra chiến trường. Ngoại thành phía đông ngục giam. Hợp Mạn nhìn qua bình yên vô sự xuất hiện của Hận, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra hành động phi thường thành công. Hắn không để lại dấu vết gật đầu thăm hỏi, cổ thần làm thủ thế liền biến mất. Cổ thần rời đi không bao lâu, dạ cùng thân vương hột mấy người cũng tùy theo xuất hiện. Thân vương hột không có nhiều lời, có chút làm thủ thế, vừa rồi tham gia vây quét thủ phược giáo hội quân thống đội hành động, nhao nhao cải trang thành tù phạm dáng vẻ, tiến nhập ngoại thành phía đông ngục giam. Cô thần nhìn xem thân vương hột lấy tới, một tháng sau đến ỷ mẹn tham gia Tây Bắc địa khu hội giao lưu quốc gia cùng tổ chức sứ đoàn danh sách, lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, một câu ở bên tai của hắn vang lên, ai là địch nhân của chúng ta? Ai là bằng hữu của chúng ta? Giáo viên câu nói này, cô thần kiếp trước một mực đem nó xem như là chiến lược đệ nhất vấn, tiêu chuẩn. Bất kỳ một cái nào muốn làm thành một chút sự tình người, đều muốn đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng. Cô thần chuẩn bị mượn lần này Tây Bắc địa khu hội giao lưu thời cơ, đem địch nhân của mình cùng bằng hữu phân chia rõ ràng, đoàn kết bằng hữu chân chính, lấy công kích chân chính địch nhân. Tam đại tổ chức, Tây Bắc Liên minh, Hiến Chương Hiệp ước tổ chức, Thương Bạch Chi Dự. Tây Bắc Liên minh không cần nhiều lời, là kỳ trước Tây Bắc địa khu hội giao lưu phía chủ sự. Hiến Chương Hiệp ước tổ chức lần này lựa chọn phái đoàn đại biểu tham gia địa khu tính chất hội giao lưu, chủ yếu có lẽ còn là bởi vì hiệp ước quốc thân phận. Làm trên đại lục số ít mấy cái lấy công quốc thân phận gia nhập thần ma Hiến Chương thành viên, hẹp địa vị một mực tương đối đặc thù. Lần này Hiến Chương Hiệp ước tổ chức phái tới đại biểu là trực luân phiên đoàn chủ tịch bên trong có hai người thân phận mười phần đáng giá chú ý, trong đó một vị cổ hẩn cũng không lạ lắm, thậm chí trước đây không lâu còn thông qua ị xạ bợ lạ cùng hắn đã từng quen biết. Chính là Tây Cảnh đại công tức Phạ Kèn Hơi Phờ Giang Sít Nhi tử đắc tội bị đưa, Trung ương đế quốc quý tộc viện thượng viện kỷ luật điều tra ủy viên hội chủ tịch Phần Dư Phơ Đi Na đại công tức. Vị này ở trên đại lục được hưởng nổi danh đại công tức nguyện ý thay biểu Hiến Chương Hiệp ước tổ chức đến đây ủy mẹn tham gia hội giao lưu, hơn phân nửa hay là ị xạ bợ lạ thỉnh cầu. Nhiều một vị lấy công chính nghiêm minh đại công tức chứng kiến, đối với những cái kia âm mưu nhằm vào hiệp thế lực cũng là một loại chấn nhiếp. Mặc kệ là xuất phát từ công tâm hay là kim dược gia tộc nhân tình, Ferdinand đại công tức nếu nguyện ý đến ỷ mẹn tranh đoạt vũng nước đục này, cô thần liền quyết định đem hắn coi là bằng hữu chân chính. Một vị khác thân phận liền tương đối ý vị sâu xa, là đến từ Đông Ngực Đế quốc một vị thành viên hoàng thất. Cô thần nhìn thấy danh tự, trong đầu trí nhớ tiếp trước xuất hiện người này tài liệu cặn kẽ. Quen tin tang, Đông Ngực Đế quốc đương kim hoàng đế thần long bệ hạ tam đệ, đồng dạng cũng là trưởng công chúa điện hạ Gở Dạ Sở Tăng và thân vương Xia Dù Ổ Tăng Tam hoàng thúc. Cùng còn lại mấy vị gia nhập đoạt đích chi tranh thành viên hoàng thất khác biệt, Quẹn Tỉnh Tăng tại Đông Ngực Đế quốc chính đàn bên trong một mực ở vào tương đối phật hệ trạng thái. Đối với hai vị chất tử, chất nữ ở giữa gây cấn đấu tranh nhìn như không thấy, hai không thiên vị, thậm chí đối với trong nước thế cục cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Chủ động xin mời đi Hiến Chương Hiệp ước tổ chức đảm nhiệm chú ngoại công sứ, để cho thấy chính mình đối với chuyện trong nước một mực mặc kệ thái độ. Chương 191, Dục Hỏa Nữ Võ Thần, Ạ Su Na Y Li At. 3, chương 191, Dục Hỏa Nữ Võ Thần, Ạ Su Na Y Li At. 3. Nhìn thấy vị này nhàn tản thân vương cũng muốn tới tham gia Tây Bắc địa khu hội giao lưu, cổ hẩn trên khuôn mặt trồi lên nghiền ngẫm cười lạnh. Quen thuộc tiếp trước trò chơi kịch bản cổ hẩn thế nhưng là biết rõ, vị này Quẹn Tỉnh thân vương căn bản không giống như là nhìn bề ngoài như vậy không hỏi thế sự. Nhìn như ai cũng không rút, kỳ thật sớm liền âm thầm chọn đội thân vương Xia Dù Ổ. Đi Hiến Chương Hiệp ước tổ chức đảm nhiệm công sứ càng là vì giúp thân vương Xia Dù Ổ lôi kéo nước ngoài người ủng hộ. Lợi dụng hải ngoại tài khoản thu lấy chính trị hiến vàng, tạo nên quốc tế dư luận ưu thế, thông qua can thiệp nước ngoài cục diện chính trị biến động, trái lại hướng trong nước tạo áp lực. Phàm là trưởng công chúa phe phái phụ trách hành động, khai triển làm việc, nhiều lần lại nhận quốc tế thế lực can thiệp cùng chèn ép, thường xuyên xuất hiện nhiệm vụ thất bại, hành sự bất lực kết quả. Bày biện ra hiệu quả chính là trưởng công chúa phe phái nhân công làm năng lực thấp kém, không cách nào gánh chịu trách nhiệm. Dân ra, không chỉ có hoàng đế bệ hạ sẽ có ý kiến, liền ngay cả Đông Bực Đế quốc trên dưới cũng sẽ đối với trưởng công chúa năng lực cá nhân sinh ra chất vấn. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, thay đổi người thừa kế hợp pháp thứ nhất chính là đương nhiên. Đây cũng là vì cái gì Gở Dạ Sở nóng lòng tìm tới một vị có thể giúp nàng đóng đô toàn cục giúp đỡ. Khi nàng khi biết ỷ xạ bợ lạ cùng cổ hẩn quan hệ không ít sau, liền lập tức thông qua chính mình khuê mật có liên lạc vị này thanh danh vang dội bóng đen chi chủ. Hy vọng có thể mượn nhờ cổ hẩn năng lực cá nhân đến giúp nàng vãn hồi thế yếu, thậm chí không tiếc lấy đế quốc công chúa tôn sư gia nhập một cái nho nhỏ bảo hiểm đoàn. Có thể nói, Quẹn Tỉnh Tăng đối với Xia Dù Ổ chính trị tập đoàn tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, hắn cũng là thân vương Xia Dù Ổ tương lai có thể thành công đăng cơ không thể thiếu giúp đỡ. Cô cần phỏng đoán, Quẹn Tỉnh hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu chính là thay thế Xia Dù Ổ nhìn chằm chằm thế cục, bảo đảm Xia Dù Ổ tập đoàn khống chế vương quốc xây lần có thể thuận lợi chiếm đoạt hiệp phần, khống chế hiệp hai cái ra cửa biển. Vì tương lai dùng thế lực bắt ép gia tộc Kim Dực làm chuẩn bị. Thậm chí hắn chính là lần này hiệp kế hoạch cao nhất người quyết định. Không hề nghi ngờ, đây chính là cổ hận phải kiên quyết công kích, tiêu diệt địch nhân. Cơ hồ trong nháy mắt, cô hận liền hiểu Quẹn Tỉnh thân vương tới tham gia Tây Bắc địa khu hội giao lưu mục đích, trong lòng của hắn cũng rất nhanh liền có kế hoạch. Nếu như có thể mượn cơ hội lần này đánh dụng cái này Quẹn Tỉnh thân vương, thì tương đương với chém dụng Xia Dù Ổ một đầu cánh tay, đối với Xia Dù Ổ thế lực tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Bất quá muốn làm đến điểm này, hắn còn muốn gõ một chút trưởng công chúa điện hạ đón chúc. Dù nói thế nào, chính mình đối phó Xia Dù Ổ tập đoàn cũng là đang giúp nàng đại ân, không có khả năng ánh sáng mình tại nơi này đần độn xuất lực. Chỉ sợ Gở Dạ Sở hiện tại cũng không biết mình vị này nhìn như bảo trì trung lập thái độ hoàng thúc, sớm liền đứng ở nàng mặt đối lập. Đè xuống bay cùng tâm tư, cô thần vừa nhìn về phía Thương Bạch Chi Dực đoàn đại biểu danh sách. Thương Bạch Chi Dực lần này chủ động tới tham gia, hơn phân nửa hay là gia tộc Kim Dực công lao. Cô thần hoài nghi gia tộc Kim Dực đã âm thầm cùng còn lại bốn cánh gia tộc thông báo có quan hệ thân vương Xia Dù Ổ sự tình. Mặc kệ năm cánh nội bộ gia tộc như thế nào, nói tóm lại hay là đồng khí liên tri, chung làm một thể. Xia Dù Ổ tập đoàn mưu đồ bí mật nhằm vào gia tộc Kim Dực, kỳ thật chính là tại nhằm vào Thương Bạch Chi Dực. Nếu như năm cánh gia tộc mạnh nhất gia tộc Kim Dực bị Đông Ngực Đế quốc nhẹ nhõm nắm cưỡng ép ở, còn lại mấy cái gia tộc hạ tràng cũng không tốt đến nơi đâu. Trên thực tế, chính như cổ hần suy đoán như thế, gia tộc Kim Dực tộc trưởng, ỷ xạ bợ lạ phụ thân, ạ giờ hẹn giờ trước đây không lâu chính thức cùng còn lại 4 cánh gia tộc cao tầng thông báo tin tức này. Trong đó tính tình nhất là nóng nảy gia tộc ám dược tộc trưởng tạm tu tư Đức Lạc, thậm chí trong buổi họp công nhân đưa ra muốn hay không âm thầm xử lý xưa dù ổ đề nghị, bị mấy người còn lại cho cường lực ngăn lại. Bất quá mặc dù không đến mức trực tiếp đối với xưa dù ổ tang động thủ, bọn hắn hay là chế định một loạt nhằm vào xưa dù ổ tập đoàn kế hoạch. Bởi vậy lần này Thương Bạch Chi dự tới tham gia ủy mệnh tổ chức Tây Bắc địa khu hội giao dịch, chủ yếu chính là vì trợ giúp để chống cự đến từ xưa dù ổ tập đoàn áp lực. Là cổ hần đáng tin nhất minh hiếu. Thương Bạch Chi dự phái ra là 5 cánh gia tộc liên hợp đoàn đại biểu. Trong đó còn có không ít gương mặt quen, tỉ như gia tộc Tử Dực Mai Gia Chi, gia tộc Cám Dực Vạ Xí Nô Đèn Lạ. Theo cổ hần thành lập vô tận liên minh tại Thất Lạc Chi địa phát triển càng ngày càng tốt, Vạ Xí Nô Đèn Lạ đại biểu gia tộc Cám Dực đã trên cơ bản tuyên cáo rời khỏi cạnh tranh. Trước mắt tại Thương Bạch Chi Dực ngũ đại gia tộc nội bộ, đã đem cổ hần sáng lập vô tận liên minh coi là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Trước đó vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường thử vận hành, cũng đã chứng minh cổ hần vô tận liên minh hoàn toàn có năng lực bảo hộ toàn bộ mậu dịch lộ tuyến. Hiện tại liền ngay cả nội bộ gia tộc Cám Dực đều có một ít thanh âm phản đối, cho là Vạ Xí Nô hẳn là sớm cho kịp rút khỏi Thất Lạc Chi địa tận lực đền bù tổn thất. Còn có người hy vọng Vạ Xí Nô có thể chủ động cùng bóng đen chi chủ một phương nhân mã tiến hành câu thông, nhìn có thể hay không liền trước đó đáp ứng nửa thành lợi nhuận lại hiệp thương, một lần nữa cầm về. Gia tộc Cám Dực bởi vì lúc trước giấu giếm còn lại 4 cánh gia tộc âm thầm tiến về Thất Lạc Chi địa thành lập thế lực sự tình, hứa hẹn xuất ra bọn hắn nên được cái kia nửa thành lợi nhuận làm bồi thường. Ai cuối cùng có thể thành công tại Thất Lạc Chi địa thành lập đại bản doanh, như vậy cái này nửa thành lợi nhuận liền về ai? Bây giờ sự tình đến trình độ này, bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể hủy bỏ trước đó hứa hẹn. Về phần mặt mũi vấn đề, đối với thổ phỉ cường đạo lập nghiệp gia tộc Cám Dực tới nói căn bản không gọi sự tình. Vạ Xí Nô đã sớm không có vừa tới Thất Lạc Chi địa thời điểm hăng hái, trong gia tộc đối với hắn chỉ trích thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí có người còn âm thầm chỉ trích hắn là năng lực của hắn không đủ, dẫn đến gia tộc ngay cả vốn nên có nửa thành lợi nhuận đều thủ không được. Để Vạ Xí Nô tức chỉ muốn chửi thề, đó là năng lực ta không đủ vấn đề sao, cũng không nhìn một chút ta đối mặt chính là người nào. Một cái đến Thất Lạc Chi địa thời gian nửa năm liền có thể cùng danh sách chi chủ kết thành đồng minh, liên hợp ủn nhỉ còn thương hội tại ổ gia tộc, số là gì gia tộc và nổ sần gia tộc, thậm chí nhóm lựa trật tự hòa chủng, mở nhiều như vậy trật tự thành bang nhân vật, đổi ai đến đều là một cái dạng. Có thể lời tuy như vậy, sự tình dù sao cũng là hắn dẫn đầu, hắn cũng nên gánh chịu trách nhiệm. Trước mắt hắn hiện tại đang cùng vô tận liên minh tiến hành đàm phán, hy vọng có thể đem đánh xuống địa bàn, tòa kia hao hết chắc trở mới thu vào tay cấp thấp trật tự thành bang thế chấp cho đối phương, đổi lấy cái kia nửa thành lợi nhuận. Đại biểu vô tận liên minh đàm phán là Huỳnh Sô Đéo Lệ, nàng đem sự tình cùng cô Hân thông khí. Cô Hân còn không có cân nhắc tốt, liền để Huỳnh Sô Đéo Lệ trước kéo lấy đối phương, chờ hắn trở lại Thất Lạc Chi địa sau này hay nói. Cô Hân cũng dự định làm xong chuyện nơi đây liền về một chuyến Thất Lạc Chi địa đem hắn hơn một năm đến nay thành quả mang về email, chuẩn bị cái này trận chiến cuối cùng. Chương 192, nhận thức lại một chút, gọi ta cô Hân quật lệ ông. Một, chương 192, nhận thức lại một chút, gọi ta cô Hân quật lệ ông. Một, trừ bỏ hiến chương hiệp ước tổ chức, Tây Bắc Liên minh cùng Thương Bạch Chi Dực cái này ba cái đại lục tổ chức bên ngoài, còn lại chính là quốc gia đoàn đại biểu. Ở trong đó lực ảnh hưởng, thực lực, địa vị lớn nhất chính là hai đại đế quốc, Tây Bực Đế Quốc cùng Bắc Bực Đế Quốc. Tây Bực Đế Quốc là người quen biết cũ, La Lan Đại Công Tức dẫn đội, không cần phải nói, hắn khẳng định là phần kiên định người ủng hộ. La Lan Đại Công Tức thủ hạ tinh nhuệ cấp quân đội từ Kinh Chi Tâm đến lúc đó cũng sẽ cùng nhau đi tới, bọn hắn là phần chân chính minh hữu Bắc Bực Đế Quốc, hắn tại Tây Bắc Đại Lục một mực ở vào địa vị siêu nhiên, rất ít cùng quốc gia khác có cái gì lui tới, lần này tới cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Không có gì đáng giá chú ý địa phương. Về phần là đem hắn quy về địch nhân hay là bằng hữu, Cổ Hần quyết định nhìn một chút hắn một tháng sau biểu hiện lại nói. Trừ hai đại đế quốc, nhất làm cho Cổ Hần để ý chính là Tây Bắc Đại Lục mấy cái vương quốc. Cổ Hần ánh mắt nhìn chằm chằm vương quốc Xây Lần đoàn đại biểu danh sách, trên mặt lộ ra cười lạnh. Vương quốc Xây Lần đoàn đại biểu, đoàn trưởng thình lình chính là vị kia thứ ba thuận vị người thừa kế Xạ Sần Rôm Hẹo. Không, hiện tại cũng đã là thứ hai thuận vị người thừa kế. Từ khi Xạ Sần trước đó từ Cổ Hần trong tay đạt được giả tinh thần thủ hộ khải bản vẽ đằng sau, hắn liền nương tựa theo công lao này, thành công vượt qua hắn nhị ca chát lơ rồ mèo, trở thành vương quốc Xây Lần thứ hai thuận vị người thừa kế. Trước mắt Xạ Sần còn chưa phát hiện bản vẽ là giả, đang bận thu thập cần thiết rèn đúc vật liệu, tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị chế tạo cái này một thần ma trang bị, tổ kiến càng nhiều tinh nhuệ cấp quân đội. Nghĩ tới đây, cô ấn liền không khỏi nghĩ đến Xạ Sần chủ ý bản vẽ mặc dù là ngụy tạo, nhưng trên bản vẽ đánh dấu rèn đúc vật liệu đều là hàng thật giá thật, chính mình cũng có thể cần dùng đến. Phải nghĩ biện pháp từ trong tay hắn làm tới. Cô ấn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ lần này không nhất định phải đem Xạ Sần giết chết tại Imen. Như thế một tốt chơi đối thủ, hẳn là đem hắn trả về tiếp lấy hai họa vương quốc Xây Lần. Rất nhanh, một cái kế hoạch ngay tại Cổ Hần trong đầu sinh ra. Nếu lần này Xạ Sần gặp phải đại bại, xám xịt về nước, hắn nhất định phải một lần nữa xúc tích lực lượng. Này sẽ thúc đẩy hắn đối với gạ vịn công tức gia tộc độc thủ. Gặp đại bại, thực lực đại tổn Xạ Sần tập đoàn nhất định sẽ không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết gia tộc gạ vịn. Vương quốc Xây Lần thế tất lâm vào náo động. Cho đến lúc đó, chính mình liền có đầy đủ lý do can thiệp vương quốc Xây Lần cục diện chính trị. Hắn cùng gia tộc gạ vịn đại thiếu gia phệ lộc nhưng còn có một phần giao tình. Đến lúc đó lấy đạo của người trả lại cho người, bồi dưỡng gia tộc gạ vịn đem rổ mèo gia tộc đuổi xuống này, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp thu vương quốc Xây Lần thế lực. Nghĩ được như vậy, cô thần quyết định trước hết để cho cái này Xạ Sần lại sống tạm một đoạn thời gian, phế vật lợi dụng hoàn tất lại lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Đoàn đại biểu trên danh sách, trừ Sa Sẩn, một vị khác nhân vật trọng yếu chính là Xưa Dù Ổ Tang phụ tá, An Giờ Dê Hải Ẩn. Đối với vị này kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh đông cáo, cổ ẩn tâm tình hay là cực kỳ phức tạp. Như thế có năng lực, có thủ đoạn nhân tài, nếu là tùy tiện giết, không khỏi có chút thật là đáng tiếc. Hy vọng đến lúc đó có thể tìm cơ hội hàng phục hắn, tốt nhất là đem hắn biến thành chính mình xếp vào tại Xưa Dù Ổ tập đoàn bên trong một con cờ. Tây Bắc Đại Lục Vương quốc, trừ Vương quốc Sậy Lần, còn có chính là Vương quốc Bợ Dị Dở cùng Vương quốc Thờ Dạn. Hai cái này vương quốc không có gì đáng nói, đều là đến xem trò vui, cũng liền cùng Vương quốc Sậy Lần một mực là thủ chuyển kiếp Vương quốc Bợ Dị Dở đến lúc đó có thể sẽ cho Sạ Sần làm điểm ngắn chân. Còn lại chính là số lượng khổng lồ công quốc, cổ thần đơn giản nhìn thoáng qua, trong đó Phí Lì Ạ công quốc cùng Nệm Phần Giảng buộc xem như sâu nhất. Phí Lì Ạ đại công cưới vương hậu thân cô mụ, hai người tình cảm coi như không tệ, hẹp gần nhất tinh thần xa suốt những năm này, Phí Lì Ạ cũng không có bội bạc, một mực tại âm thầm viện trợ quật lệ bản vương thất cùng gia tộc cẳng dịn. Cho dù là xem ở vương hậu trên mặt mũi, cổ thần cũng phải đem Phí Lì Ạ liệt vào bằng hữu chân chính. Trừ Phí Lì Ạ, còn có hai cái tiểu quốc là cổ thần chuẩn bị kỹ càng dễ thu dọn. Công quốc Sì Vở Phở Ốc, công quốc Hồ Lì Hoạt. Hai cái này từng theo tại phía sau túi đầu nghe theo tiểu quốc, tại Tiên Vương Băng Hà đằng sau, lập tức thay đổi địa vị, ném đến Vương quốc Sầy Lần ôm ấp. Tây Bắc Liên Minh trưng cầu liên quan tới tại Tây Bắc địa khu trên hội giao lưu gia tăng quân trận diễn luyện khâu chương trình nghị sự hắn cũng nghe nói. Loại này người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nhằm vào hiệp chương trình nghị sự, lại là công quốc Sì Vở Phở Ốc cùng công quốc Hồ Lì Hoạt đi theo Vương quốc Sầy Lần phía sau phát khởi. Không hề nghi ngờ, đây chính là Trần Chuỷ phản bội. Cô thần đã đem hai quốc gia này đại công tước liệt vào tất sát đối tượng. Công quốc Sì Vở Phở Ốc, toàn bộ cương vực đều bị nơi cực hàn băng tuyết bao trùm, sản xuất một loại đặc biệt xương tinh khoáng thạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh thuần băng tuyết nguyên tố. So với bình thường cao phẩm ma tinh khoáng thạch cũng không thua kém bao nhiêu, cô thần quyết định đem công quốc Sì Vở Phở Ốc coi như là cùng vương hậu kết hôn năm tròn năm kỷ niệm lễ vật đưa cho nàng. Công quốc Hồ Lì Hoạt đặc sản chính là thánh sồi, có thể từ thụ trong lòng rút ra một loại tên là gỗ sồi linh tinh thể dính tinh hoa vật chất, có thể tăng cường ma pháp sư ma lực cảm giác, đồng dạng cũng là chế tác cao cấp ma pháp đạo cụ trọng yếu vật liệu. Tại tài liệu khác bên trong gia nhập chút ít gỗ sồi linh tinh, liền có thể tăng lên ma pháp đạo cụ phẩm chất cùng ma lực dung lượng. Đối với sắp tiến vào dung chuyển thời kỳ ma triều đại lục chư quốc tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên, cô thần tự nhiên cũng không khách khí chút nào đem công quốc Hồ Lì Hoạt liệt vào con mồi của mình. Khoảng cách Tây Bắc địa khu hội giao lưu càng ngày càng gần, cô thần các hạng công tác chuẩn bị cũng đang tăng nhanh tiến hành. Do bộ lạc Phật Gẹt chế tạo 20.000 bộ thần ma trang bị tinh thần thủ hộ khải đã toàn bộ vận chuyển đến Vô Tận Liên Minh. Hạt Nổn đang huấn luyện quân đội sử dụng, theo phản hồi hiệu quả không tệ, đã có thể thuần thục nắm giữ thần ma trang bị kèm theo chiến trận. Trừ cái đó ra, Huyền Sô Đeo Lệ cũng cùng cổ hấn nói ra tộc cám dực Pạ Sĩ Nô muốn thu hồi trước đó nửa thành lợi nhuận cam kết sự tình. Còn có hàng hải gia đáp ứng quân đội, danh sách chi chủ viện trợ các loại, hắn đều muốn về một chuyến thất lạc chi địa chứng thực. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất, cũng đến cùng Huyền Sô Đeo Lệ, Vợ Giả Sơ, Mạ Vịt bọn người thẳng thắn chính mình thân phận chân chính thời điểm. Lại thêm Mẹ Lăng Thạ, bốn vị đỉnh tiêm hoàng kim giai siêu phàm giả, đối với một tháng sau ổn định thế cục cực kỳ trọng yếu. Huyền Sô Đeo Lệ các nàng vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy, về tình về lý, chính mình cũng nên đối với các nàng có một cái công đạo. Chương 192, nhận thức lại một chút, gọi ta cổ hận quật lệ ổng. 2, chương 192, nhận thức lại một chút, gọi ta cổ hận quật lệ ổng. 2, Imen ca kịch viện, chính thưởng thức ca kịch biểu diễn Mẹ Lăng Thạ còn chưa ý thức được buổi tối hôm nay phát sinh sự tình sẽ cho tâm linh của nàng tạo thành dạng gì rung động. Một khúc đương thời lưu hành ca kịch sau khi kết thúc, Mẹ Lăng Thạ có chút mất hết cả hứng địa điểm bình nói cái gì đó, còn nổi tiếng ca kịch ra, trình độ quá phế bẩn, cùng ta tỉ tỉ kém xa. Cô thần làm bộ không nghe thấy Mẹ Lăng Thạ đậu đen rau muống, nghĩ thầm ngươi cầm mạ vịt cùng những phàm phu tục tử này so, có phải hay không quá thấp kém. Mẹ Lăng Thạ quay đầu đối với cô thần nói ra, ngươi hẳn phải biết đi, trước đó tại chân thực cảnh bên trong ngươi không phải cũng nhìn thấy sao, ta còn có cái song bảo thai tỉ tỉ. Nàng nhưng so với ta lợi hại nhiều, mà lại âm nhạc tiên phú phi thường tốt, ca hát khiêu vũ đều là hàng đầu. Cô thần ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi nói, có đúng không, cái kia có cơ hội ngươi có thể nhất định phải giới thiệu cho ta biết một chút. Mẹ Lăng Thạ lúc này mới kịp phản ứng, tỉ tỉ của mình mạ vịt trước mắt giống như ngay tại đối phương mạo hiểm đoàn bên trong, một khi giới thiệu chẳng phải lộ hết nhân bánh. Ngay tại Mẹ Lăng Thạ lâm vào kịch liệt trong suy nghĩ lúc, cổ thần thanh âm đột nhiên trở nên lãnh túc rất nhiều, nói ra, Mẹ Lăng, ngươi muốn biết ta là ai sao? Mẹ Lăng Thạ đột nhiên sững sờ, sau đó kịp phản ứng, ngẩng đầu, giật mình nhìn qua cổ thần, ngươi, thanh âm của ngươi thay đổi thế nào? Cổ thần mỉm cười, thanh âm đổi thành trước đó dáng vẻ, cả người dáng người cũng có rất nhỏ biên độ điều chỉnh. Ngươi không phải vẫn muốn xem ta mặt sao? Hiện tại thời cơ chín muồi, chúng ta có thể thẳng thắn gặp nhau. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình. Một tấm so trong tưởng tượng còn muốn anh tuấn khuôn mặt trẻ tuổi ánh vào Mẹ Lăng Thạ tầm mắt. Mẹ Lăng Thạ ánh mắt khẽ run, nhìn chằm chằm cổ hận gương mặt tinh tế dò xét, sắc mặt phím hồng, thấp giọng nói, cũng không tệ lắm, so với trong tưởng tượng đẹp trai hơn nhiều. Đương nhiên, Mẹ Lăng Thạ lời nói trì trệ, ý thức được không thích hợp. Gương mặt này làm sao quen thuộc như vậy, giống như ở đâu gặp qua giống như. Đương nhiên, một đạo tiềm điện xẹt qua trong đầu của nàng, con ngươi tựa như địa chấn, đột nhiên nhìn chằm chằm cổ hận, không lúc đích. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đẹp đẽ như vẽ khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng tràn ngập chấn kinh, không thể tin nhìn qua cô hận, thậm chí còn vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt của hắn, run lên rất lâu, mới khẽ mở môi mỏng, run giọng nói, ngươi là cô hận. Trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, vươn tay, nói ra, nhận thức lại một chút, ta gọi cô hận quật lệ ổng. Nghe được lòng này bên trong hoài nghi danh tự, Mẹ Lăn Thạ chỉ cảm thấy bên thai tựa như lôi đình anh mình, đã nửa bước chuyển kỳ nàng thậm chí không cách nào khống chế động tác của mình, lập tức hướng về sau ngã đi qua. Cô thần thân hình khẽ động, đem Mẹ Lăn Thạ nắm ở trong ngực. Mẹ Lăn Thạ lung lay đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu bể bộn phức tạp suy nghĩ cho lay động ra ngoài. Nàng ổn định thân hình, từ trong ngực Cổ Hần đứng lên, trên mặt thần sắc chậm rãi khôi phục trầm tĩnh, cắn môi đỏ, trầm giọng hỏi: "Hẹp Vương, quật lệ bản bệ hạ." Cô Hần nhìn Mẹ Lăn Thạ một mặt nghiêm túc bộ dáng, đưa tay xoa xoa nàng khuôn mặt, cười nhạt nói ra: "Không cần như vậy xa lạ, gọi ta Cổ Hần là được." Mẹ Lăn Thạ thật sâu hô hấp một ngụm, ánh mắt phủ tràn ra vẻ phức tạp, giơ tay Cổ Hần động tác, lại hỏi một câu: "Ngươi là bóng đen chi chủ?" Cô Hần nhẹ gật đầu. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cậu thêm nghe thấy Cổ Hần chính miệng xác nhận, Mẹ Lăn Thạ nội tâm vẫn như cũ bị nồng đậm chấn kinh chỗ nhồi vào, ngựa khí run rẩy, cảm xúc trở nên kích động lên, cái này, đó căn bản không có khả năng a. Bóng đen chi chủ thế nào lại là tên ngu ngốc kia quốc vương đâu? Em quốc vương thế nhưng là chúng thánh giả cấp bậc pháp thuật ký ức băng phong. Hắn hiện tại thần trí hẳn là tương đương với một cái 5-6 tuổi hài tử mới đúng. Ngươi làm sao có thể trốn được thánh giả cấp bậc pháp thuật quyển trục tập kích, đó là An Dở Dê từ xưa rủ ở nơi đó lấy tới tự tay giao cho ta. Ta còn nghiêm túc đã kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm nói đến đây, Mẹ Lăn Thạ tiếng nói trì trệ, trong nháy mắt vẻ mặt đau khổ, không có chút nào hắc mộ cao tầng nghiệp vụ viên cùng nửa bước chuyển kỳ giai cao thủ khí chất, tâm thần bất định nói ra: "Ngươi sẽ không trách ta chứ, ta lúc đầu cũng là nghe lệnh làm việc. Hắc mộ cao tầng cùng xưa rủ ổ tang có hợp tác, mục đích của bọn hắn chính là kéo dài Phần Quốc Vương tự mình chấp chính thời cơ, tiếp tục tại trong nước gây mâu thuẫn, ly gián quật lệ bản vương thất cùng Phần Vương hậu quan hệ." Cô thần nuốt nuốt Mẹ Lăn Thạ tóc, ánh mắt tại nàng linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại vừa đi vừa về dò xét, nói ra: "Là có chút tức giận, ngươi nói làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu?" Gặp cô hần nói như vậy, Mẹ Lăn Thạ nhẹ nhàng thở ra, biết hắn không có thật sự tức giận. Nàng thật sợ bởi vì việc này dẫn đến chính mình cùng cô hần ở giữa sinh ra cái gì ngăn cách. Nhưng rất nhanh, trái tim của nàng lại không thể ức chế nhấc lên. Theo bóng đen chi chủ thân phận chân thật giải khai, một cái chuyện rõ ràng rành thực làm nàng không thể không đối mặt, hắn là Hẹp Quốc Vương, vị kia hắc mộ trăm phương ngàn kế đối phó Hẹp Vương hậu, ra đeo ẳng dịn, chính là hắn chính cung vương hậu. Chắc không được hắn nguyện ý bỏ xuống thất lạc chi địa thế lực, dứt khoát kiên quyết trở lại thế cục Bắc Bên Phần, không chút do dự bước vào cái này sinh tử vòng xoáy. Hắn không phải trở về từ thế cục hỗn loạn ở trong kiếm một chén canh, hắn là trở về cứu vớt chính mình vương hậu. Mẹ Lăn Thạ nội tâm đống nhiên vừa chua lại chát, lại nghĩ tới chính mình trước đó còn tưởng là lấy mặt của hắn nói muốn đem Hẹp Quốc Vương nắm trong tay, nhờ vào đó áp chế giả đẻo gia nhập các nàng quỷ bị châu, bây giờ xem ra đây hết thể đều là trò cười. Cô Hân còn lời thề son sắt mà bảo chứng Hẹp Vương hậu tương lai nhất định sẽ gia nhập thất lạc chi địa, ngươi Cổ Hân đều đã tại thất lạc chi địa thành lập thế lực khổng lồ như thế, vương hậu của ngươi đã sớm xem như thất lạc chi địa người. Mẹ Lăn Thạ cảm giác mình nhận lấy nồng đậm lừa gạt, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ bất thiện, hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Hân. Cô Hân tự nhiên đã đối với Mẹ Lăn Thạ phản ứng có chuẩn bị tâm lý, là một cái hợp cách thuần ái chiến sĩ, ở thời điểm này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhận. Cô thần quyết định phải dùng hành động thực tế đến an ủi Mẹ Lăn Thạ thụ thương tâm linh. Hắn trực tiếp ôm Mẹ Lăn Thạ, hôn lên môi của nàng. Mẹ Lăn Thạ bất ngờ không đề phòng, căn bản không nghĩ tới Cổ Hần sẽ đến một tay như thế. Chưa bao giờ có cảm giác nhất thời làm nàng trong cổ họng phát ra một tiếng chọc người xốp giòn xương hờn rồi. Cô thần không khỏi hôn đến càng là khởi kình, thật không thể muốn đem mỹ nhân trong ngực cho dùng sức đưa vào trong cơ thể mình. Mẹ Lăn Thạ vừa mới bắt đầu còn muốn đưa tay đẩy hắn ra ngoài, nhưng lại cảm giác trước người bị một cái đại thủ nắm chặt, cả người giống như là bỗng nhiên mất khí lực. Thon dài hai chân cùng đẹp đẽ chân ngọc thỉnh thoảng tuôn rơi run run, nguyên bản cứng ngắc tố thủ cũng chậm chậm ôm ngược ở Cổ Hần khoan hậu bà bay. Cổ Hần một tay bắt được Mẹ Lăn Thạ kiêu ngạo có thể nữ hài kích thước thật sự là quá siêu phàm, mặc dù chỉ là trong đó một cái, vẫn nắm không đến. Dị dạng sung mãn ôn nhuận xúc cảm để hắn không hiểu liên tưởng đến tiếp trước một loại tên là ánh nắng hoa hồng hoa quả. Chương 192, nhận thức lại một chút, gọi ta Cổ Hần, Cổ Hần quật lệ ổng. 3, chương 192, nhận thức lại một chút, gọi ta Cổ Hần quật lệ ổng. 3, theo Cổ Hần động tác tiêu chuẩn càng lúc càng lớn, Mẹ Lăn Thạ con ngươi bắt đầu thất tiêu khuyết tán, cả người tựa như mất hồn bình thường. Thẳng đến ken một tiếng, là mới ca kịch tiết mục bắt đầu tiếng chung. Mẹ Lăn Thạ lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt khôi phục thanh minh, cố nén trước ngực cảm giác khác thường, bình phục tâm cảnh, trên thân dòng ma lực chuyển, đẩy ra Cổ Hận. Thanh thuần trên kiều nhan hiện ra nóng hổi đỏ bừng, khóe mắt phảng phất đều muốn tạo nên thủy sắc. Mẹ Lăn Thạ sửa sang lấy chính mình sắp bị Cổ Hận xé mở quần áo, nổi giận nói: "Ngươi làm gì? Bên ngoài nhiều người như vậy đâu?" Cổ Hận trở về chỗ vừa rồi xúc cảm, khẽ cười nói: "Sợ cái gì, ta đã bố trí pháp trận, chúng ta liền xem như thật đem sự tình làm, bên ngoài cũng sẽ không nghe được một tia động tĩnh." Mẹ Lăn Thạ đưa tay hung hăng méo một cái Cổ Hận, tức giận nói: "Ngươi liền sẽ khi dễ ta." Gặp Mẹ Lăn Thạ đã hết giận, Cổ Hận nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu ôm lấy Mẹ Lăn Thạ, thấp giọng nói ra: "Trước đó là ta không tốt, không nên giấu giếm ngươi, cũng không nên dối gạt ngươi. Nhưng ta đều là có nỗi khổ tâm, nhiều người như vậy muốn đối phó ta, đối phó quốc gia của ta, bên cạnh ta lại có nhiều như vậy phản tặc cùng nội gian, cơ hồ không có cái gì người đáng giá tín nhiệm. Huống chi ngươi hay là hắc mộ lãnh đạo cao cấp tầng, ta thật sự là không có nắm chắc hướng một ám sát qua thế lực của ta cao tầm thẳng thắn thân phận chân thật." Cô Hần sau đó lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Bất quá ta hiện tại đã hiểu tâm ý của ngươi, ta nguyện ý hướng tới ngươi thẳng thắn hết thảy, ta tin tưởng ta Mẹ Lăn Thạ tiểu thư sẽ vĩnh viễn lấy thực tình đối với ta." Cô Hần lời nói này lập tức đem Mẹ Lăn Thạ dô đến mặt mày hớn hở, trong lòng cuối cùng một tia oán khí cũng theo đó tiêu tán. Hai người thân mật cùng nhau rất lâu, Mẹ Lằn Thà mới hỏi, "Chứ ta, những người kia biết thân phận chân thật của ngươi sao?" Cô Hần cố ý giả ngu, hỏi, "Người nào?" Mẹ Lằn Thà lật mắt bước cho Cổ Hần một cái liếc mắt, lại dẫn mấy phần chọc người chi ý, nói, "Còn có thể là ai, ngươi những cái kia vương hậu rồi, tinh linh phu nhân rồi, công chúa tình nhân rồi, hồng nhan chi kỷ rồi, thị nữ kỵ sĩ cái gì?" Cô Hần bỗng nhiên mồ hôi đầm địa, ngữ khí khô khốc trả lời, "Ỷ Dạ Bợ lại trước đó liền đoán được. Còn có chính là một mực đi theo bên cạnh ta Nephthys cùng Asuna biết thân phận chân thật của ta, những người còn lại trước mắt còn không biết." Mẹ Lằn Thà kinh dị hỏi, "Nhà ngươi vương hậu cũng không rõ ràng thân phận chân thật của ngươi sao?" Cô Hân nhẹ gật đầu. Mẹ Lằn Thà lập tức ghen ghét nói, "Ngươi sẽ không phải là cố ý giả bộ nhỏ hài, tốt tranh thủ nhà ngươi vương hậu bảo vệ đi." Cô Hân sáng suốt lựa chọn không có trả lời. Mẹ Lằn Thà hừ hừ hai tiếng, nói ra, "Ngươi nếu lựa chọn hướng ta thẳng thắn, có phải hay không cũng dự định cùng ngươi mấy nữ nhân kia cũng nói lời nói thật?" Cô Hân đối với Mẹ Lằn Thà cơ trí biểu thị bội phục, nữ nhân bên cạnh hắn đều quá thông minh. Cô Hân gật đầu trả lời, "Là có quyết định này, kỳ thật hai ngày này ta liền chuẩn bị về trước Thất Lạc Chi Địa một chuyến. Bởi vì một tháng sau Tây Bắc Địa khu hội giao lưu vô cùng có khả năng chính là bọn hắn động thủ thời cơ, ta cần Vô Tận Chi nhận trợ giúp." Mẹ Lằn Thà hỏi cái này một câu, nhưng thật ra là đang do dự muốn hay không hướng Cô Hân thẳng thắn tỉ tỉ mình thân phận chân thật, nếu tỉ tỉ biết Cô Hân thân phận chân thật sau lại sẽ phản ứng ra sao đây? Còn có chính là bèn mò y tỉ tỉ nơi đó nên nói như thế nào, muốn chi tiết báo cáo sao? Cô Hân hiển nhiên nhìn ra Mẹ Lằn Thà do dự, nói khẽ, "Ngươi là đang suy nghĩ như thế nào cùng danh sách chi chủ nói thân phận của ta sao?" Mẹ Lằn Thà sắc mặt phím hồng, thấp giọng nói, "Bèn mò ỷ tỷ tỷ từ nhỏ nuôi dưỡng tỷ muội chúng ta hai cái lớn lên, ta đều đã cùng ngươi là loại quan hệ này, ta cảm thấy hẳn là cho tỷ tỷ một cái công đạo." Cô Hân xoa xoa Mẹ Lằn Thà khuôn mặt, vừa cười vừa nói, "Không cần xoắn xuýt, ta lần này trở về cũng sẽ gặp mặt phù thủy đại nhân, chủ động đem sự tình cho nàng nói rõ ràng." Nghe được Cô Hân nói như vậy, Mẹ Lằn Thà mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bèn Mò Ý cùng Cô Hần trong lòng nàng địa vị đều 10 phần trọng yếu, Cô Hần nguyện ý chủ động cùng Bèn Mò Ý thẳng thắn, đó là không thể tốt hơn. Mẹ Lằn Thà cho Cô Hần dặn dò một chút có quan hệ Bèn Mò Ý thói quen cùng yêu thích, dạng như vậy hiển nhiên giống một cái yếu lĩnh bạn trai về nhà gặp cha mẹ tiểu nữ hài. Cô Hần tự nhiên là nhớ kỹ trong lòng, bất kể nói thế nào, Bèn Mò Ý cũng là một vị hàng thật giá thật chuyển kỳ giai phù thủy, định đoạt nàng tổng không có cái gì chỗ xấu. Ca kịch kết thúc, Cô Hần cùng Mẹ Lằn Thà triền miên rất lâu, hai người mới lưu luyến không rời địa phân mở. Cô Hần trước khi đi lại gọi tới Herman, hỏi ngoại thành phía đông ngục giam sự tình thế nào, gọi bọn hắn không có lên cái gì lòng nghi ngờ đi. Herman trả lời, hết thảy bình thường, bọn hắn hiện tại đối với ta vẫn là rất yên tâm, hoàn toàn đem ta xem như người một nhà. Cô Hân nói ra, vậy là tốt rồi, ta chuẩn bị trở về Thất Lạc Chi Địa một chuyến, vương đô sự tình liền giao cho vương thúc cùng ngươi. Có chuyện gì kịp thời cùng ta thông báo, còn có Nephthys cùng Asuna nơi đó, ngươi cũng có thể cùng với nàng hai thương lượng. Tốt, vậy hạ. Cô Hân nói tiếp, mặt khác, liên minh gỗ lìn nơi đó gọi bọn hắn liên lạc thế nào, có hay không cụ thể động thủ thời gian cùng kế hoạch. Herman trầm giọng trả lời, cái này ta còn không rõ ràng lắm, liên minh gỗ lìn nơi đó một mực là thì ô đỏ phụ trách, hắn cực ít cùng người khác thông khí, liền ngay cả gọ đối với cái này cũng không rõ ràng. Bất quá nghe bọn hắn thuyết pháp, là phải chờ Nam Cảnh đại công tức phát động phản loạn về sau, lại để cho liên minh gỗ lìn xuất thủ, tốt đục nước béo cỏ. Không phải vậy lấy liên minh gỗ lìn thực lực của mình, rất khó đối với ỷ mẹ tạo thành cái gì áp lực. Cô Hân nói ra, tốt, chuyện này ngươi còn nhiều hơn quan tâm. Mục đích của ta không chỉ là muốn tiêu diệt hết thảy phản nghịch phân tử, càng là muốn bảo vệ hệ phần dân an toàn cùng quốc gia ổn định. Có thể nhỏ nhất tổn thất tiêu diệt liên minh gỗ lìn là tốt nhất. Herman nghiêm túc trả lời, ta minh bạch. Cô Hân còn nói thêm, ngươi gần nhất nghĩ biện pháp cùng gia tộc đủ còn bọn hắn xách cái đề nghị, liền nói đến lúc đó có thể mua sắm một chút nô lệ, để bọn hắn ở trong thành dẫn phát bạo loạn, hấp dẫn lực lượng phòng vệ. Herman trong mắt sáng lên, trong nháy mắt liền minh bạch Cô Hân ý tứ, không người nói, vậy hạ cơ trí. Cô Hân khoát khoát tay, giữa ngươi và ta liền không cần toan hót. Ta lần này trở về sẽ để cho hạt nổn lấy đội bắt nô chủ nhân thân phận đem huấn luyện tốt 20.000 ọc dần dần đưa đến ỷ mẹn phụ cận. Chờ bọn hắn đến về sau, lại từ ngươi ra mặt đem bọn hắn cho mua lại. Mượn nhờ gia tộc đủ còn tay, đem những ngọc này an bài đến Imen. Herman ngưng âm thanh đáp, là, vậy hạ, ta biết nên làm như thế nào. Cô Hân vô vô Herman bà bay, giọng điệu trở nên sụp sôi rất nhiều, hãy làm cho thật tốt nhé, chúng ta khoảng cách thắng lợi không xa. Chương 193, nói phục tinh linh tiểu thư. 1. Chương 193, nói phục tinh linh tiểu thư. 1. Phỉ thúy hồ biệt thự, cô Hân xuất ra thời không chi thư lật đến Thất Lạc Chi Địa một tờ kia. Một trận mờ mịt lam quang hiện lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trở nên hoảng hốt sau, Vô Tận Chi Đô, phủ chấp chính, khu sinh hoạt, Cổ Thần thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Bên hai lập tức vang lên một trận êm hai tiếng đàn dương cầm, không cần nghĩ, khẳng định là mạ vịt tại đàn tấu đàn dương cầm. Theo Cổ Hần xuất hiện, dễ nghe âm nhạc im bặt mà dừng, ngắn ngủi yên tĩnh sau, tinh tế ngón tay tại trên phím đàn nhanh chóng điểm nhẹ mấy lần, phát ra vài tiếng trọng âm. Nhìn như không có chút nào vận luật đánh, giống như là hoan nên Cổ Hần trở về bình thường. Ngay sau đó là một đạo thanh âm dễ nghe, tiên sinh trở về đi. Cổ Hần vừa lấy lại tinh thần, bên hai truyền đến vật dạ thanh âm hưng phấn. Lần này trở về sớm cùng mấy cô nương đều chào hỏi, bởi vậy Bỉn Sổ đéo lệ bọn người một cái không rơi đang chờ Cô Hần. Nhìn qua thuật sĩ tiểu thư, Cô Hần trong ánh mắt trồi lên ý cười, thời gian dài như vậy không thấy, Phật dạ chỗ mã đến càng phát ra duyên dáng yêu kiều, thân hình rõ ràng so trước đó thon dài rất nhiều, mặt mày cũng càng đẹp đẽ. Hai con ngươi sáng tỏ dịu dàng, lúc cười lên con nguyệt nha phối hợp lúm đồng tiền đỏ, càng lộ vẻ đáng yêu động lòng người. Khuôn mặt cũng rút đi mập mũm mĩm, đường cong ôn nhu trôi chảy, hiện ra thanh xuân khỏe mạnh đỏ ửng, cả người nhìn qua để cho người ta hai mắt tỏa sáng, thanh xuân khí tức đập vào mặt, tràn đầy vô hạn sức sống cùng mị lực. Để cô hẳn không khỏi không cảm khái, thật sự là nữ lớn mười tám biến, càng đổi càng đẹp mắt. Tán dương một câu thuật sĩ tiểu thư, cô thần hướng cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon biển sổ đèo lệ cùng vợ dạ sơ, cùng từ một khung đàn dương cầm sau ưu nhã đứng dậy mà vít. Cô thần ánh mắt nhắm ngay biển sổ đèo lệ tiểu nhan. Tinh linh tiểu thư mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, một đầu mái tóc rũ xuống bên hông, lỗ thai nhọn từ sinh ra kẽ hở nhô ra, mỏng như cánh ve, lộ ra nhàn nhạt màu hồng, hai con ngươi như thâm thủy ưu đảm, xanh biếc trong suốt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ánh mắt tại cổ hẳn trên thân vừa đi vừa về dò xét. Cô hẳn trong lòng rung động, nhẹ nhàng nói ra, đoạn thời gian gần nhất vất vả ngươi. Lời còn chưa dứt, một bên vợ dạ sợ lập tức không cam lòng đứng lên, uy, không có lương tâm, bản cung đường đường đế quốc trưởng công chúa ở chỗ này cho ngươi làm cổ lực, không thấy sao? Đang khi nói chuyện dương lên tay, ra hiệu cổ hẳn nhìn qua. Cô hẳn đồng dạng đáp lại mỉm cười, là, điện hạ cũng vất vả. Vợ dạ sợ hơi bĩu môi, rõ ràng cảm thấy cổ hẳn qua loa. Tiếp lấy lại xông mạ vịt mỉm cười, diễn đấu ra tiểu thư tiếng đàn thật là khiến người dư vị vô tận. Cô hẳn hướng đám người đánh xong chào hỏi sau, Huỳnh Sô đeo lệ hỏi, lần này trở về là chuẩn bị mang đi ạt nổn quân đội sao? Cô hẳn khẽ gật đầu, chậm rãi nói, một tháng về sau, Tây Bắc địa khu hội giao lưu sẽ tại phần tổ chức. Căn cứ nhiều mặt tình báo biểu hiện, ta phỏng đoán hắc mộ, trung ương đế quốc quý tộc viện thượng nghị viện thủ tịch sẽ mở sau khi nói đến đây. Cô hẳn nhìn thoáng qua bên cạnh vợ dạ sơ, nói tiếp, cùng xưa dù ổ tàng, vài phe thế lực này liền sẽ đối với hiệp động thủ. Đây là vợ dạ sơ lần thứ nhất chính thức từ cổ hẳn trong miệng biết được, đệ của nàng thân vương xưa dù ổ cũng tham dự lần này nhằm vào hiệp hành động. Không khỏi, trưởng công chúa điện hạ thần sắc trở nên phức tạp rất nhiều. Mặc dù nàng hiện tại cùng chính mình người đường đệ này ở giữa đã là thủy hỏa bất dung, đấu đối bụi, nhưng ở ngoài người xem ra, nàng cùng xưa dù ổ chúng quy là một cái dòng họ, một cái gia tộc, đồng dạng là đông được đế quốc hoàng tộc. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy mình thân phận xấu hổ vô cùng. Cô thần rõ ràng nhìn ra gờ dạ sở trong lòng khó xử, nhìn về phía gờ dạ sở, nói ra, điện hạ không cần phải lo lắng, ta một mực là đem ngươi cùng xưa dù ổ phân chia đối đãi. Xưa dù ổ địch nhân là của ta, ngươi không phải. Gờ dạ sở trong lòng không hiểu thở phào, bị tiếu một tiếng, ấy nha, có chút ít cảm động. Đoàn trưởng đại nhân về y mẹn một chuyến, dỗ dành nữ nhân bản sự tăng trưởng, xem ra tại y mẹn cũng không có nhàn rỗi nha. Cô thần lập tức cảm thấy mình căn bản không cần đến khuyên bảo gờ dạ sở, nữ nhân này tố chất tâm lý so với hắn tưởng tượng đến phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đàm luận về chính sự, Huỳnh Sô đeo lệ hỏi, cho nên ngươi muốn cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ về làm sao? Huỳnh Sô đeo lệ hỏi xong sau, gờ dạ sở cùng mạ vịt cũng đồng dạng đem ánh mắt đầu tới, hiển nhiên rất quan tâm chuyện này đáp án. Mặc dù cô thần hiện tại là các nàng đoàn trưởng, có thể yêu cầu các nàng phục tùng vô điều kiện bất cứ mệnh lệnh gì, có thể các nàng hay là muốn biết vị đoàn trưởng này đại nhân nội tâm ý tưởng chân thật. Từ trên lý trí nói, hiện tại ý mẹ cũng không thích hợp bọn hắn dính vào. Một cái tại phía xa Tây Bắc Đại Lục vắng vẻ tiểu quốc, một cái bị hâm mộ, đông vực đế quốc, trung ương đế quốc, cái này bà cố như quái vật khổng lồ thế lực để mắt tới, đã là đầm rồng hang hổ, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Lúc này lại cưỡng ép dính vào, là một cái cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Cô thần cần cho các nàng một cái đầy đủ lý do. Bất quá so sánh Huỳnh Sô đeo lệ cùng mạ vịt nghi ngờ trong lòng, vợ dạ sờ ngược lại là lộ ra an ổn nhiều. Trong nội tâm nàng đối với cổ hận thân phận chân thật sớm đã có hoài nghi, hiện tại chỉ là đang nghiệm chứng chính mình suy đoán. Cô thần tại ba người dưới ánh mắt kiên định gật đầu, giọng điệu nghiêm túc, ngữ khí hiện ra không thể nghi ngờ quyết tâm, đúng vậy, ta cần vô tận chi nhận toàn thể thành viên theo ta cùng một chỗ trở về Imen, cùng nhập cùng một chỗ, cộng đồng tiêu diệt hết thể địch tới đánh. Nghe cái này cũng không tính ngoài ý muốn đáp án, trên mặt mấy người biểu lộ cũng không cải biến, sáng rực ánh mắt chăm chú nhìn cô hận. Ba người mặc dù không có lên tiếng, nhưng rất hiển nhiên đều đang hỏi cùng một cái vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì biết rõ nơi đó đã là núi đao biển lửa, còn cứng hơn lấy ra đầu hướng phía dưới nhảy. Vì một cái không có chút giá trị tiểu quốc, công nhiên đối kháng hai đại đế quốc cộng thêm một cái hiện đại lục có quyền thế nhất tổ chức dưới mặt đất. Bọn hắn cần cô hẩn trả lời. Cô hẩn mở miệng, thanh âm của hắn bỗng nhiên thay đổi, trở nên để trước đó trong vương cung thay cô hẩn trần bệnh qua ký ức băng phong pháp thuật Huỳnh Sô đeo lệ có chút quen hay. Bất quá dưới loại tình huống này, nàng hiển nhiên không có thời gian đi suy nghĩ loại cảm giác quen thuộc này bắt nguồn từ nơi nào. Cô hẩn trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, từng chữ đều giống như từ đáy lòng nhất kiên định trong góc thoát ra, bởi vì ta có nhất định phải làm như thế lý do. Cô hẩn ánh mắt tại ba tấm đều có phong thái lại đồng dạng dung nhan điên đảo chúng sinh bên trên đảo qua, hít sâu một hơi, đưa tay, tại ba người khẽ run dưới ánh mắt, chậm rãi lấy xuống mặt nạ, lộ ra càng thêm anh tuấn, tuổi trẻ, có mị lực dung mạo. Cùng lúc đó, thanh âm cũng biến thành so trước đó muốn trẻ tuổi, nhu hòa rất nhiều, cái này nhất định phải làm như thế lý do chính là, ta chính là vua của Ephraim, cổ thần quật lệ ông. Cô hẩn nói xong, trong phòng khách không khí phảng phất tại trong nháy mắt bị rút khô. Nguyên bản lưu động gió nhẹ im bặt mà dừng, lâm vào yên tĩnh như chết. Thời gian giống như là bị làm ma pháp, trì trệ không tiến. Huỳnh Sô đeo lệ nhìn qua chương này mang theo một tia cảm giác quen thuộc khuôn mặt, một năm trước ký ức bắt đầu ở trong óc nàng quay cuồng. Chính mình sở dĩ rời đi trung ương đế quốc, đi vào Tây Bắc Đại Lục, cuối cùng nhận biết bóng đen chi chủ, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ban đầu đều là bởi vì người này. Người này, chịu thánh giả cấp bậc ký ức băng phong thần trí biến thành một đứa bé con. Hán thủ tướng ảnh chủ cùng mình lão sư, thánh vực đại pháp sư Victor là bạn học cũ, ủy thác lão sư hỗ trợ giải trừ pháp thuật. Lão sư không muốn đến đây, bởi vậy mới phái chính mình tới. Em quốc vương, hết thảy đầu nguồn, hết thảy bắt đầu. Không nghĩ tới, tấm mặt nạ này phía sau lại là hắn. Huỳnh Sô Béo Lệ nói không rõ trong lòng là tư vị gì. Nàng có chút túi thấp đầu, nước mắt hơi khép. Chương 193, nói phục tinh linh tiểu thư. 2, chương 193, nói phục tinh linh tiểu thư. 2, qua rất lâu, Huỳnh Sô Béo Lệ mới thấp giọng thì thào, trách không được, trách không được ngươi không muốn rời đi. Thật sự là buồn cười, ta còn tưởng rằng ngươi là bị một cái gã làm vợ người dạ được cho mê hoặc. Nguyên lai nàng vốn là vương hậu của ngươi. Quật Lệ Hoàn bệ hạ, ngươi thật là lợi hại. Đường đường quốc vương, thế mà cùng một cái mạo hiểm giả một dạng ở bên ngoài chạy loạn, lại có thể tránh thoát thánh giả cấp bậc pháp thuật, lại có thể hoàn thần, lại có thể tại thất lạc chi địa lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngươi làm đây hết thảy cũng là vì dạ đèo đi, nàng hẳn là cảm thấy rất hạnh phúc. Huỳnh Sô Béo Lệ thanh nhã ẩn ẩn ngậm lấy một tia đắng chát cùng ghen tị. Cô thần tiến lên bắt lấy Huỳnh Sô Béo Lệ tay, ôn nhu nói, có thể nghe ta giải thích sao? Huỳnh Sô Béo Lệ con ngươi đường đỏ, dịch chuyển khỏi ánh mắt, trên tay muốn tránh thoát. Cũng may cô thần biết lúc này ngàn vạn không thể nối tay, lập tức dùng tới khí lực bắt lấy không bông. Đồng thời nhìn về phía trên mặt còn lưu lại có vẻ khiếp sợ, cũng đã bắt đầu xem trò vui gở dạ sở cùng mạ vịt hai người. Nói ra, hai vị có thể hay không tránh một chút, chờ một lúc ta sẽ đơn độc tìm các ngươi, cho các ngươi một cái công đạo. Gở dạ sở khoe miệng nổi lên tươi cười đắc ý, Quật Lệ Hoàn bệ hạ, ngươi so trong tưởng tượng của ta đẹp trai hơn một chút ta. Cô thân thần sắc hơi động, hắn từ gở dạ sở trong giọng nói đã hiểu, đối phương tựa hồ đã sớm đối với mình thân phận có phỏng đoán. Cái này trưởng công chúa thật đúng là không thể khinh thường. Mạ vịt cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua cô hận một chút, trầm giọng nói ra, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh bóng đen chi chủ lại là Hiệp Quốc Vương, tin tức này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến như thế nào kinh thiên gió lốc. Hai người sau khi nói xong, liền mang theo Phật Dạ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Cổ Hần cùng Huỳnh Sô Béo Lệ hai người. Đối đãi tinh linh tiểu thư, cũng không thể giống đối đãi mẹ lằn thạ như thế trực tiếp vào tay. Tinh linh tộc mặc dù đơn thuần, thế nhưng đều là tính bướng bỉnh, tư tưởng làm việc nếu là không làm thông, bá vương ngạnh thường cung hậu quả sẽ chỉ là bị Huỳnh Sô Béo Lệ giống ném rác rưởi một dạng cho ném ra bên ngoài. Cổ Hần thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều, lôi kéo Huỳnh Sô Béo Lệ ngồi vào trên ghế salon, thấp giọng nói ra, ta không phải cố ý phải hướng ngươi giấu giếm thân phận. Huỳnh Sô Béo Lệ khẽ ngẩng đầu, đem cảm xúc thu liễm lại đi, thanh âm trở nên bình tĩnh rất nhiều, bệ hạ làm như vậy tự nhiên có lo nghĩ của mình. Ta chỉ là khu khu một cái sống thời gian lâu dài một điểm tinh linh thôi, so ra kém 20 tuổi liền đã có thể lật tay diệt cửu giai, một chiêu phong truyền kỳ hiệp vương hậu. Chúng ta chẳng qua là vợ chồng các ngươi ở giữa tình thú trò chơi công cụ hình người thôi. Nghe được Huỳnh Sô Béo Lệ nói như vậy, cô thần khẽ miệng lộ ra đắng chát, thở dài, chậm rãi nói, ngươi hiểu lầm, dạ cho dù là đến bây giờ, còn không biết thân phận chân thật của ta, nàng vẫn cho rằng ta vẫn là đứa bé. Nghe được chỗ này, Huỳnh Sô Béo Lệ sắc mặt dịu đi một chút. Cô thần rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, cái kia thánh giả cấp bậc ký ức băng phong vừa mới bắt đầu xác thực đối với ta tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá rất nhanh ta liền tỉnh lại, thậm chí thu được nhất định năng lực tiên đoán. Lúc kia ta thế đơn lực bạc, mà lại bởi vì lúc đó ta cũng không rõ ràng là ai trong bóng tối tập kích ta thậm chí còn một lần hoài nghi tới dạ đèo. Bởi vậy vì có thể ứng phó nguy cơ, ta chỉ có thể lựa chọn chế tạo ra một cái bóng đen chi chủ thân phận ở bên ngoài làm việc, âm thầm xúc tích lực lượng. Huỳnh Sô Béo Lệ ánh mắt không hiểu rung động, một cái tuổi trẻ quốc vương nhận loại này tập kích khủng bố, bên người còn không có một cái có thể tín nhiệm người, dưới loại tình huống này Cổ Hận cách làm đích thật là tối ưu lựa chọn. Gặp Huỳnh Sô Béo Lệ thái độ có chỗ hòa hoãn, Cổ Hận thở ra một hơi, tiếp tục nói, vì tốt hơn phát triển lực lượng, ta để mắt tới có thể chỉ huy học quân đội đồng tâm chú ấn. Cũng chính là chúng ta lần đầu gặp nhau gì thế kia. Chúng ta quen biết thời điểm, ta cũng không rõ ràng thân phận chân thật của ngươi, bởi vậy cũng không có hướng ngươi thẳng thắn thân phận của ta. Điểm này, Huỳnh Sô, ngươi có thể hiểu được sao? Huỳnh Sô Béo Lệ phản xạ có điều kiện muốn gật đầu đồng ý, nhưng rất nhanh nghĩ đến, chính mình còn tại đang tức giận, không có khả năng nhanh như vậy liền tha thứ hắn. Vì vậy tiếp tục sụ mặt, dịch chuyển khỏi ánh mắt không có trả lời. Cô Ân thì nói tiếp, về sau, chính là chúng ta trong vương cùng gặp nhau thời điểm. Ta mới biết được ngươi lại là trung ương đế quốc nữ đế đặc sứ, thậm chí còn là một vị thánh vực đại pháp sư học sinh. Ta lúc kia nhưng thật ra là muốn đối với ngươi thẳng thắn thân phận. Bởi vì thông qua tại nói mớ vụ huyễn cảnh bên trong đồng sinh cộng tử, ta đã đem ngươi coi là người thân nhất, đáng giá tín nhiệm nhất nữ hải. Huỳnh Sô Béo Lệ lỗ hai nhọn bên trong leo lên một tầng màu hồng, nhìn qua Cổ Hận ẩn ý đưa tình ánh mắt, có chút khó mà chống đỡ, rốt cục khẽ mở môi đỏ, thấp giọng nói, hoa ngôn xảo ngữ, nói điểm chính. Cổ Hận trong ánh mắt trồi lên ý cười, tiếp tục nói, có thể về sau, thông qua đủ loại phân tích, ta phát hiện nhằm vào chúng ta hệ phần, trừ đông vực đế quốc xia dụ ổ, còn có trung ương đế quốc người. Ta từ ta thủ tướng ảnh chủ nơi đó biết được, vừa mới bắt đầu biết to thánh vực đại pháp sư là chuẩn bị tự mình đến đây, có thể về sau bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng, mới phái ngươi một học sinh đến. Ta phân tích là trung ương đế quốc nội bộ có một thế lực tại hướng Victor tạo áp lực, có thể hướng một cái thánh vực đại pháp sư tạo áp lực tồn tại. Huỳnh Sô, ngươi biết ta tại đạt được điều phỏng đoán này hậu trong lòng phải thừa nhận bao lớn áp lực cùng dày vào sao? Cô thần trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, bắt đầu phi thường không biết xấu hổ bán thảm. Mọi người đều biết, nữ nhân trong lòng mãi mãi cũng có mâu tính một mặt. Cô thần ngay tại ý đồ gọi phát Huỳnh Sô Béo Lệ trong lòng mềm mại nhất địa phương. Quả nhiên hiệu quả kỳ dai. Nghe được cô thần như vậy tâm lý lịch trình, Huỳnh Sô Béo Lệ trong lòng không thể ức chế nổi lên một tia thương xót. Cô thần tiếp tục nói, ta lúc đó chỉ có thể nghĩ đến là trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ tại hướng lao sư của ngươi tạo áp lực, mà ngươi thân là nữ đế bệ hạ tư nhân đặc sứ cùng quê mật, ta làm sao dám để cho ngươi biết thân phận chân thật của ta? Cho dù ta đối với ngươi tín nhiệm vô điều kiện, nhưng ta lại thế nào bỏ được để cho ngươi kẹp ở giữa tình thế khó xử đâu? Thẳng đến về sau, ta phát hiện đến từ trung ương đế quốc hấp thụ là đế quốc quý tộc viện lợi Seber, không phải nữ đế bệ hạ, lúc này mới chuẩn bị hướng ngươi thẳng thắn thân phận. Nhưng ta lại xảy ra sợ ngươi hiểu lầm, lo lắng ngươi cho là ta đang lừa gạt ngươi, bất quá ta cuối cùng vẫn quyết định cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau. Ta tin tưởng ta người quan tâm sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta, có đúng không, Uyển Sổ? Cô thần cực kỳ không biết xấu hổ đạo đức bắt cóc cùng gần như thổ lộ lời nói trực tiếp đánh xuyên Uyển Sổ đẹo lệ tâm lý phòng tuyến. Tinh linh tiểu thư một mực căng thẳng tay ngọc có chút bung ra, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại tuyệt mỹ gương mặt hai bên, thư nhẹ một tiếng, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Cô thần nhìn lấy Uyển Sổ đẹo lệ tuyệt sắc tiểu mỹ phương má lún đồng tiền, trong lòng hung hăng rung động, chậm rãi cúi đầu, êm ái hôn hồng nhuận thơm phất phong môi. Tay do Uyển Sổ đẹo lệ vai thơm trượt xuống, dần dần chiếm lĩnh bãi đất, đầu ngón tay lòng bàn tay khắp nơi, chuyển vào từng đợt khát phái nhiệt lực. Để cô hận không khỏi cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Gặp Uyển Sổ đẹo lệ không có quá nhiều phản kháng, cô thần được một tấc lại muốn tiến một thước, đầu hướng phía dưới tìm kiếm. Cổ, xương vai xanh, thẳng đến hai tòa tuyết trắng trên bãi đất. Cô thần nhẹ nhàng nhấm nháp xong ngọt ngào bánh ngọt sau, đột nhiên tâm tư chơi bời nổi lên. Dẫn tới Uyển Sổ đẹo lệ tuyệt mỹ khuôn mặt từng đỏ như lửa, đôi mắt đẹp đóng chặt, trong cổ họng không thể ức chế phát ra một tiếng than nhẹ. Đúng lúc này, một đạo vải không thể nghe thấy tiếng ho khan phá vỡ giữa hai người không khí. Ngay sau đó là một đạo kiều mị tiếng nói, hai vị chú ý, khu sinh hoạt thế nhưng là còn ở tiểu hài từ đâu.